mới nói để ta đánh xong ván này, mau ăn đến gà rồi. Lão bản nói rằng. Thế nhưng là, bọn hắn không đưa tiền liền đi.
Cái gì?
Lão bản mãnh liệt đứng lên. Người nhưng lấy cá ướp muối, nhưng tiền không thể không lừa. Chỉ tiếc, chờ hắn đuổi theo ra đi thời điểm, Đường Lạc cùng người đeo mặt nạ kia đã sớm đi vô ảnh vô tung rồi. Nhớ kỹ hai người kia, cho ta xếp vào sổ đen. Lão bản sinh khí nói, không có thiên lý, năm này đầu liền khổ bức hộ cá thể tiền đều muốn hố. Đường tiên sinh, không biết rõ tại sao phải đối với chúng ta theo đuổi không bỏ đâu. Một nhà cấp cao phòng trà yên tĩnh bao xương bên trong, cái kia khí chất nho nhã trung niên nam tử một bên pha trà một bên hỏi nói. Ngồi bên cạnh lừa mang đi A Thác người đeo mặt nạ. Đối diện Đường Lạc chân trên, nằm sấp hao thiên quyển, lộ ra dễ chịu vô cùng biểu lộ. Hắn pha trà, huyền trang đại sư lột mèo. Chương 104, lên phải thuyền giặc còn muốn chạy. Nho nhã nam tử xưng hô Đường Lạc cũng không phải là huyền trang, mà là Đường tiên sinh, chứng minh hắn biết được Đường Lạc hiện thực tin tức. Thuộc về nhàn nhạt trang bức chạy, trong lúc lơ đãng liền hiện ra rồi chính mình, hoặc là nói võ lâm thần thoại cái này thần bí tổ chức thực lực. Không trước tự giới thiệu dưới. Đường Lạc liền mí mắt đều không nhấc một chút, không tiếp lời gốc dạ hỏi ngược lại. So bức cách, kia huyền trang đại sư có thể thua sao? Đường Lạc gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, biết rõ Thiên Đình Ngọc Đế, Tây Thiên Như Lai Phật Tổ sao? So cái này nam tử cao không biết nơi nào đi, Đường Lạc cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Đẩy một chút kính sắt trọng, Đường Lạc tiếp tục lột mèo. Tại hắn ân cần dạy bảo dưới, hao thiên khuyển học xong không tùy ý lộ ra bụng, này rất tốt. Thật có lỗi. Nho nhã nam tử không có sinh khí, ôn hòa cười nói, ta gọi là Khổng Minh, vị này, Tiểu Phong. Hát trường trực Tiểu Phong trừng rồi Đường Lạc một mắt, không nói gì. Bần tăng pháp hiệu huyền trang. Đường Lạc gật đầu ra hiệu, các ngươi gọi ta huyền trang đại sư liền tốt rồi. Được rồi, huyền trang đại sư. Tự xưng Khổng Minh nho nhã nam tử rất hiền hòa. Truy ngươi nhóm, đương nhiên là có nguyên nhân, ba lần vui sướng, bị ngươi biến thành rồi gấp bội vui sướng. Đường Lạc nói rằng. Như thế nào ba lần vui sướng? Đường Lạc xử lý thập tam, trừ ác thu hoạch được công đức chi lực, đây coi như là bình thường một lần vui sướng, cơ bản thao tác. Vì A Phi, cường thúc đám người khai quang chữa thương cứu người, cũng sẽ thu hoạch được một chút công đức chi lực, như thế vừa đến, gấp bội vui sướng. Cuối cùng thập tam vẫn là mệnh cách người nắm giữ, mệnh cách mảnh vỡ vì Đường Lạc chữa thương, đổi trở thành một bộ phận công đức chi lực. Cái này là ba lần vui sướng. Nhưng bởi vì võ lâm thần thoại ra đến rảo cục quan hệ, Đường Lạc giết chết rồi A Thác. Về sau cứu trở về A Thác, cũng sẽ không cho Đường Lạc mang đến bất kỳ công đức chi lực, chỉ là đơn thuần tiêu hao. Tiêu hao công đức chi lực cứu người, một vào mở ra, lớn bộ phận dưới tình huống đều có lửa, chí ít sẽ không thua thiệt. Mà cứu mình giết chết người, chính là không vào có ra rồi. Ba lần vui sướng cứ như vậy biến thành rồi hai lần vui sướng. Võ lâm thần thoại có phải hay không có lẽ phụ trách? Chẳng những không chịu trách nhiệm, còn muốn chạy, Đường Lạc có thể không truy sao? Chủ nợ. Đường nhìn lấy vị này Khổng Minh, lẽ thẳng khí hùng. Khổng Minh trầm mặc vài giây đồng hồ, cái gì ba lần vui sướng, gấp bội vui sướng, nghe không hiểu. Tổng chi, các ngươi cho ta tạo thành tổn thất. Đường Lạc nói rằng, làm tốt bồi thường chuẩn bị rồi sao? Người cái tên điên này, liền đồng bạn của mình đều giết, Hát trưởng trực Tiểu Phong nói rằng. Vừa mới nói một lần, liền bị Khổng Minh đưa tay ngăn cản, huyền trang đại sư không giết hắn. Ừm. Tiểu Phong sững sờ, nhìn hướng Khổng Minh. Làm sao có thể? Nàng 100% người tài xế kia bị một đao xuyên tim, thương thế như vậy, nhưng không có bao nhiêu người có thể sống sót. Khổng Minh ôn hòa nói, là đại sư khai quang trị liệu, ta đoán hẳn là không sai a. Tiêu hao rất lớn. Đường Lạc nói rằng. Quả nhiên. Khổng Minh nói rằng, không biết rõ huyền trang đại sư dự định giải quyết như thế nào này chuyện. Ta nghĩ nghĩ. Đường Lạc nghĩ lấy muốn làm sao đem kia một phần vui sướng một lần nữa kiếm về. Kỳ thực, ta có một cái đề nghị. Khổng Minh nói rằng, đại sư nếu là không có nghĩ kỹ, không ngại nghe một chút. Mới 20 giây không đến, vị này Khổng Minh hiển nhiên đến có chuẩn bị. Nhưng lấy A. Ta muốn mời đại sư ngài gia nhập chúng ta thần võ lâm thần thoại. Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, ngữ khí chân thành tha thiết, chúng ta võ lâm thần thoại cũng không phải là cái gì tổ chức khủng bố. Tốt. Chuẩn bị tốt một đống nói mới vừa vặn mở miệng, liền bị Đường Lạc đánh gãy rồi. Huyền trang đại sư không nên vội vã cự tuyệt, nhưng lấy, chờ một chút. Ngươi mới vừa nói tốt. Khổng Minh nhìn lấy Đường Lạc. Câu trả lời này mà quá dứt khoát rồi, nếu như nói là cự tuyệt còn có thể lý giải. Nhưng đây là gia nhập vào một cái thần bí tổ chức bên trong, nói không chừng sau này nhân sinh quỹ tích liền hoàn toàn thay đổi, nhân sinh việc lớn a. Có ít người ra cửa ăn một bữa cơm đều muốn xoắn suýt nửa tiếng đồng hồ. Vì cái gì ngươi nhưng lấy đáp ứng như vậy dứt khoát? Ừm, ta gia nhập. Đường Lạc cười lấy nói rằng, võ lâm thần thoại, không sai. Đường Lạc liền ưa thích gia nhập tổ chức, có tổ chức tốt. Tổ chức mang ý nghĩa cái gì? Không nói nhân mạch, chí ít mang ý nghĩa người, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ địa phương thì có ân oán tình cửu, liền mang ý nghĩa công đức chi lực. Vì cái gì không gia nhập? Liền cái này bồi thường A, Đường Lạc cảm thấy hài lòng. Đường tiên sinh, không cân nhắc một chút. Khổng Minh nói rằng, liên xưng hô cũng thay đổi một chút. Thế nào, ngươi dự định phản hối hận? Đường Lạc mở trừng hai mắt, Hao Thiên khuyển cấp tốc bỏ dậy, hướng lấy Khổng Minh ác long gào thét. Lên phải thuyền giặc, còn muốn chạy? Không. Khổng Minh cười khổ rung một chút đầu, chỉ là... Chẳng qua là cảm thấy hạnh phúc đến được quá đột ngột, trong lúc nhất thời cảm thấy không chân thực đúng không? Đường Lạc nói rằng, lão không a, tự tin một điểm, yêu người cười vận khí sẽ không quá kém. Khổng Minh có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp tục lắc đầu cười khổ. Đường Lạc đáp ứng như vậy dứt khoát, để hắn ngược lại cảm thấy có chút vấn đề. Đã nhưng Huyền Trang đại sư dự định gia nhập, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Khổng Minh đưa tay vào trong quần áo túi, lấy ra một trang giấy. Đây là một phần giấy khế ước. Nội dung phía trên cũng không phức tạp, chính là khế ước ký lập người, không được hướng người ngoài lộ ra võ lâm trong thần thoại bộ tin tức tương quan. Người vi phạm sẽ gặp phải nghiêm trọng trừng phạt. Đồng thời, võ lâm thần thoại thành viên không được lẫn nhau vào công, nếu không liền sẽ nhận đến phản phệ, nơi này phản phệ cùng mặt trên trừng phạt không giống nhau. Phản phệ là tác dụng tại đối phương trên thân thương hại, sẽ lấy gấp bội phản hồi với bản thân. Chỉ cần ký kết phần này khế ước, liền xem như võ lâm thần thoại người rồi. Làm sao ký, viết tên sao? Đường Lạc nhận lấy, nhìn rồi một lần hỏi nói. Nhỏ máu. Khổng Minh nói rằng, ngươi thật nghĩ kỹ muốn gia nhập võ lâm thần thoại rồi. Rõ ràng là ngươi mời, kết quả hiện tại ra sức khước từ. Ngươi là cặn nam A. Đường Lạc đưa tay đến Hao Thiên Khuyển miệng mồm bên cạnh, cắn. Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu nhìn Đường Lạc một mắt, xác định không phải hắn câu cá chấp pháp sau, cắn một cái rồi xuống dưới. Ngón tay phá vỡ một đường vết rách, Đường Lạc đem một giọt máu nhỏ ở giấy khế ước trên. Giấy khế ước trực tiếp bốc cháy lên, liền cho tàn cùng sương mù đều chưa từng xuất hiện, thiêu đến không còn một ngống. Đường Lạc mơ hồ cảm giác được, một cỗ lực lượng vô hình để hắn cùng trước mắt hai người có rồi một điểm liên hệ. Chật tức tựa như bình tĩnh mặt nước gợn sóng đồng dạng, biến mất không còn tăm tích. Khế ước này, là nhưng lấy từ thế giới nhiệm vụ bên trong đưa đến thế giới hiện thực sử dụng, được mọi người xưng là đạo cụ đồ vật. Hoan nên ngươi gia nhập, đại sư. Khổng Minh đứng lên, trinh trọng nó mà chuyển rôi ra tay. Ừm, về sau gọi ta Huyền Trang là được rồi. Đường Lạc cũng đứng lên nắm chặt Khổng Minh tay. Huyền Trang pháp sư. Hai người một lần nữa ngồi xuống, Khổng Minh nói rằng, nói thật. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới ngươi sẽ thông khoái như vậy mà đáp ứng xuống tới. Kéo đẩy, dục tình cho nên tung, lẫn nhau thăm dò, thậm chí bảy lần bắt bảy tung đàm phán thủ đoạn, một cái đều không có xuất ra. Chân chính ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống. Đồng thời Đường Lạc ngược lại đến vô cùng thoải mái, còn kém đến một câu ngươi đụng rồi ta, bồi thường tiền. Rồi, để Khổng Minh có một loại chính mình đào hố chính mình nhảy cảm giác. Bần tăng không có cái gì cái khác yêu thích, cũng liền ưa thích gia nhập tổ chức. Trừng ác dương thiện, tạo phúc toàn nhân loại. Đường Lạc nói rằng. A Khổng Minh cười khẽ một tiếng. Ha ha. Nhiều rồi một cái tiểu phong, thì là chào phúng nói. Huyền Trang pháp sư, chúng ta võ lâm thần thoại thành viên, giống như ngươi, đều là mệnh cách người nắm giữ. Khổng Minh giới thiệu nói, mà lại, chúng ta mệnh cách, đều thiên hướng về phương đông văn hóa huyễn tưởng nhân vật. A Đường Lạc gật gật đầu. Tại hạ mệnh cách, liền là ra cắt Khổng Minh. Khổng Minh nói rằng, tiểu phong mệnh cách. Là phong vân bên trong nhất phong. A. Đường Lạc nhìn lấy Hát Trường Trực, ngươi là nam A. Không nghĩ tới là cái nữ trang đại lão, đường trưởng lao thế mà nhìn nhầm rồi. Lao nương chỗ nào giống nam. Hát Trường Trực giận tí mặt, ưỡn ngực giận nói. Liền nơi này. Đường Lạc ánh mắt đảo qua vị này tuổi còn trẻ thì có rồi một tòa phi trường phú bà. Nếu như không phải Đường Lạc đã trở thành người một nhà, tiểu phong liền muốn cùng Đường Lạc liều mạng. Phong sư muội không cần để ý loại này chi tiết. Tương lai vẫn là có nuôi lớn cơ hội. Đường Lạc vô cùng rộng lượng mà vung tay lên, có lẽ, bần tăng giúp ngươi khai quang trị liệu một chút. Huyền Trang pháp sư, không biết rõ mạng của ngươi là. Khổng Minh mau chạy ra đây chuyển di chủ đề, lại để cho Đường Lạc nói tiếp, chính là ngươi chết ta sống rồi. Đường Huyền Trang. Đường Lạc nói rằng. Đường Tăng. Khổng Minh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, có thể nói hơi kỹ càng một điểm. Huyền Trang pháp sư xin yên tâm, ta cũng không phải là muốn thám thính bí mật của ngươi. Thành viên ở giữa dưới tình huống bình thường đều là lấy mệnh cách nguyên chủ thân phận xuất hiện. Hiểu rõ thành viên mệnh cách, cũng là vì rồi trợ giúp lẫn nhau. Chính là Đường Tăng, sở trường khai quang trị liệu. Đường Lạc nói rằng, còn sẽ Phật Pháp vô biên, là cái toàn diện đáng tin phụ trợ. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy Bần Tăng phụ trợ trình độ cao bao nhiêu. Khổng Minh gật gật đầu nói, tốt, ta hiểu được, nếu là có Đường Tăng mệnh cách bất kỳ tin tức gì, chúng ta sẽ trước tiên cáo chi Huyền Trang Pháp Sư. Võ Lâm thần thoại tính chất, nói đến cùng đi vào khoa học không sai biệt lắm. Mệnh cách người nắm giữ giữa lẫn nhau hỗ trợ, nhưng muốn càng thêm chặt chẽ cùng nghiêm ngặt, cũng muốn càng thần bí cùng cường đại, tất cả mọi người là lấy mệnh cách nguyên chủ thân phận xuất hiện. Ừm. Đường Lạc gật gật đầu, kỳ thực ta đối với hắn nó mệnh cách cũng có hứng thú, còn có Trừng Ác Dương Thiện loại hình công việc nhiệm vụ, cũng rất có hứng thú, dù sao có chuyện tìm Bần Tăng là được rồi. Lại đến Đường Lạc ưa thích nhất đưa danh thiếp phân đoạn. Khổng Minh nhìn lấy danh thiếp, tiếp tới cười nói, kỳ thực, cái này tấm ta đã có, thực không dám giấu giếm, đi gần khoa học bên trong có không ít chúng ta người. Có rồi, cái kia còn ta. Đường Lạc lại cầm rồi trở về, để Khổng Minh dở khóc dở cười. Phong sư muội, ngươi có rồi sao? Đường Lạc nhìn hướng Tiểu Phong, nhìn không ra, lại là nhiếp phong mệnh cách. Dựa theo loại tình huống này suy đoán, nói không chừng có nam lại là nữ tính mệnh cách rồi. Không cần. Tiểu Phong lạnh lùng cự tuyệt. Ai, ngươi không biết rõ ngươi vừa mới bỏ qua rồi 100 triệu A. Đường Lạc đem danh thiếp thu vào. Huyền Trang Pháp Sư, liên quan tới mệnh cách, ngươi có cái gì càng nhiều nghĩ muốn hiểu rõ sao? Khổng Minh nói rằng, đi gần khoa học thượng vàng hạ cám cái gì tin tức đều có. Võ Lâm thần thoại chính là chủ công mệnh cách, không hiểu liền hỏi. Sẽ có hay không có cùng một người vật khác biệt mệnh cách? Đường Lạc hỏi nói. Có. Khổng Minh gật đầu, giải đáp Tần Mộng Lam không cách nào giải đáp nghi vấn. Hoàn toàn chính xác tồn tại cùng một cái huyễn tưởng nhân vật khác biệt mệnh cách. Chương 105, Đường Lạc bản năng. Vậy những thứ này cùng tên khác biệt mệnh cách mảnh vỡ cũng có thể lấy dung hợp. Đường Lạc hỏi nói. Cùng một cái huyễn tưởng nhân vật mệnh cách mảnh vỡ, nhưng lấy dung hợp, trong nháy mắt đạt thành chất biến, cất cao mệnh cách người nắm giữ thực lực. Cũng tương tự nhưng lấy dung hợp, chỉ bất quá, không có cùng loại mệnh cách hiệu quả tốt như vậy. Khổng Minh nói rằng, nhưng là, có thể mở đất rộng con đường. Liền lấy Tôn Ngộ Không làm thí dụ. Tây Du Ký Tôn Ngộ Không mệnh cách người nắm giữ, nhưng lấy hấp thu dung hợp cái khác nhiều như, Hồng Cổng Mạn Gạ bản Tôn Ngộ Không mệnh cách mảnh vỡ. Trái lại cũng là như thế. Dạng này hấp thu, đối mệnh cách người nắm giữ thực lực tăng lên, so không lên đồng nguyên mệnh cách mảnh vỡ, nhưng nói không chừng sẽ mang đến một chút không từng có năng lực mới. Đương nhiên, Tây Du Ký Tôn Ngộ Không mệnh cách mảnh vỡ không cách nào cùng Giờ Dạ Gổng bản Tôn Ngộ Không mệnh cách mảnh vỡ dung hợp. Không phải nói đỉnh lấy cùng một cái tên, mệnh cách mảnh vỡ liền khẳng định nhưng lấy dung hợp lẫn nhau rồi. Đệ vị may cỡ gì nệ rổ cùng phẹt nệ rổ mệnh cách mảnh vỡ cũng khẳng định không cách nào dung hợp. Thì ra là thế, kia mệnh cách đối thần ma đi lại đến cùng có ảnh hưởng gì? Đường Lạc nói rằng, đủ loại ảnh hưởng, bao quát tính cách loại hình, sẽ có sao? Có, cũng không có. Khổng Minh nói rằng, cuối cùng vẫn là muốn nhìn người. Thập Tam chính là một cái ví dụ rất tốt. Tà Vương Thạch Chi Hiên mệnh cách cuối cùng để hắn tinh thần phân liệt, sở dĩ phải trả lời Tần Mộng Lam là ta cũng không phải ta dạng này tràn ngập triết học ý vị nói. Điển hình bị mệnh cách ảnh hưởng quá sâu, cơ hồ đánh mất tự mình người. Cũng có người không bị ảnh hưởng chút nào, lão tử là mệnh cách cha người tác phong. Đây là tác dụng phụ sao? Đường Lạc chỉ rồi một chút Phong sư muội. Ta đi rồi. Phong sư muội mãnh liệt đứng lên, lại ở lại xuống dưới, nàng liền bị phản phệ rồi. Trên đường cẩn thận. Khổng Minh cũng không giữ lại, tránh cho Tiểu Phong bị Đường Lạc tức chết ở chỗ này. Khục, cái kia là trời sinh. Khổng Minh nhỏ giọng nói rằng, biểu thị cũng không phải là nhiếp phong mệnh cách để phong sư muội biến thành ngực phẳng. Kia nam biến nữ sẽ như thế nào? Đường Lạc tràn đầy phấn khởi. Cái này Khổng Minh cảm thấy không thích hợp à, ngươi đến cùng là đến học tập, vẫn là đến nghe ngóng bắt quái, về sau Huyền Trang Pháp Sư nhìn thấy, liền biết rõ rồi. Tốt à. Đường Lạc nói rằng, như vậy, chúng ta tới thảo luận một chút vấn đề bồi thường. Còn muốn a? Khổng Minh một hồi nhức cả trứng, tất cả mọi người người mình còn muốn bồi thường. Ngươi như vậy không tốt đâu. Đường Lạc sắc mặt nghiêm túc, thân huynh đệ cũng muốn rõ ràng tính sổ, chẳng lẽ muốn ức hiếp tổ chức người mới? Khổng Minh gian nan mở miệng, tốt à, ta nhớ được Pháp Sư ngươi nghĩ muốn một chút chữa thương chi vật, lần sau ta mang cho ngươi đến. Đường Lạc thật cao hứng, đứng lên, có ngay, vậy cứ như vậy đi, lao khổng ta rút lui trước rồi. Chờ chút. Khổng Minh gọi lại Đường Lạc, Huyền Trang Pháp Sư không có có càng nhiều vấn đề à, so như liên quan tới Võ Lâm thần thoại. Cầm tới bồi thường liền chạy đường, đây cũng quá chân thực rồi. Không có, đúng, về sau có chuyện nhớ kỹ tìm ta, phát đánh danh thiếp trên điện thoại là được. Đường Lạc nói rằng, tốt ta, qua ít ngày chúng ta sẽ đem thân phận chứng minh cùng ngươi muốn bồi thường đưa đến. Khổng Minh nói rằng, hắn là thật xem trọng Đường Lạc tiềm lực, cảm thấy đó là cái đáng làm chi tài, nếu như không có sống chết, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngươi là nói kia một thân áo đen nhào bột mì cô? Đường Lạc hỏi nói. Ừm. Khổng Minh gật gật đầu. Không cần, ta Đường Huyền Trang một thân làm việc, quang minh chính đại, không cần che lấp thân phận. Đường Lạc nói rằng. Không phải, tốt xấu để mọi người biết rõ ngươi là người một nhà A. Khổng Minh rất bất đắc dĩ, lần thứ nhất cảm thấy chính mình quá mức gái tài không phải kiện tốt chuyện. Liền không có cái khác thân phận chứng minh sao? Đường Lạc hỏi nói. Có là có. Vậy liền cho cái khác, không cần loại kia quần áo A, mặt nạ A ta là tăng nhân, một thân áo đen mang mặt nạ giống tiểu gì? Đường Lạc nói rằng. Tốt. Khổng Minh trả lời mà rất gian nan, đột nhiên muốn đi cùng Tần Mộng Lam giao lưu một chút như thế nào cùng vị này Đường Huyền Trang câu thông tâm đắc. Đi rồi. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên khuyển nhảy trên Đường Lạc bả vai. Pháp sư đi thong thả. Khổng Minh nói rằng, mệt mỏi quá, cảm giác so đánh nhau còn mệt mỏi hơn. Rời đi phòng trà, Đường Lạc lấy điện thoại di động ra, bấm Tần Mộng Lam điện thoại, sự tình làm xong, vẫn là muốn báo cáo một chút. Thuận tiện hỏi một chút bọn hắn có bị thương hay không, có phải hay không cần lấy trị liệu. Uy, ngươi không sao chứ? Mới vang lên một tiếng, bên kia liền truyền đến Tần Mộng Lam âm thanh. Không có chuyện, ta này bên xong việc, các ngươi kia đâu, cần lấy khai quang trị liệu không? Đường Lạc hỏi nói. Chúng ta tại ngươi phát quán cà phê này bên. Tần Mộng Lam nói rằng, cái này ra hỏa, đến cùng có nhiều chấp nhất tại cho người ta khai quang A. Hả, không sao, không cần khai quang chữa thương nói, liền tản đi đi, ta cũng vừa tốt về nhà. Đường Lạc nói rằng, ta đợi chút nữa tới tìm ngươi. Tần Mộng Lam nói rằng, đi. Đường Lạc đáp ứng xuống tới. Sau một giờ, Đường Lạc trong nhà. Ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua rồi. Tần Mộng Lam hỏi nói, võ lâm thần thoại. Một cái thần bí mà cường đại tổ chức, ẩn núp trong bóng tối, để người khó mà vào ngủ. Không có, ta gia nhập võ lâm thần thoại rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng. Đường Lạc, một cái nhìn không thấu nam nhân, đồng dạng để người khó mà vào ngủ. Tần Ngọc Lam đỡ lấy cái chán, đến, nghiêm túc nói cho ta, ngươi là đang nói đùa. Không có a, ta thật gia nhập. Đường Lạc nói rằng, còn ký kết khế ước, không thể lộ ra càng nhiều tin tức tương quan. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tần Mộng Lam mệt mỏi, rất muốn từ bỏ, cũng không tiếp tục làm đi gần khoa học người liên lạc rồi, thích thế nào dọn, nàng muốn về hưu. Gia nhập tổ chức không phải chuyện rất bình thường sao? Đoàn kết chính là lực lượng. Đường Lạc nói rằng, mà lại, có tổ chức tương đương có người nhưng lấy trừng ác dương thiện, phát dương chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, phát triển tám vinh tám thẹn, công đức gia thân, vì cái gì không gia nhập. Giờ khắc này, Tần Mộng Lam đột nhiên minh bạch. Lúc trước Đường Lạc một lời đáp ứng gia nhập đi gần khoa học. Không phải chính mình thuyết phục có phương pháp, cũng không phải đi vào khoa học là cái thành công tổ chức. Mà là gia hỏa này căn bản chính là thứ cặn bã nam, thấy một cái thêm một cái. Gia nhập đủ loại tổ chức, đối Đường Lạc mà nói, căn bản là heo hủy rau cải trắng, thuộc về bản năng. Chỗ lấy, gia nhập tổ chức là ngươi bản năng sao? Tần Ngọc Lam hỏi nói. Cũng không được rồi, tổ chức nhỏ ta không có hứng thú gì. Đường Lạc nói rằng, ngươi cũng không sợ gia nhập cái gì tà ác tổ chức, lên phải thuyền giặc. Võ lâm thần thoại chưa hẳn tính được trên tà ác, nhưng tóm lại mục đích không rõ. Tần Mộng Lam nói rằng. Đường Lạc mỉm cười, không có chuyện, là cái gì tà ác tổ chức càng tốt, đem bọn hắn phá hủy, đại công đức một cái à. Đột nhiên cảm giác có chút đồng tình võ lâm thần thoại, người ở bên trong có thể hay không đều giống như ngươi là nằm vùng, liền mấy cái làm việc. Tần Mộng Lam khổ bên trong làm vui. Mặc dù nàng đem Đường Lạc kéo vào rồi đi gần khoa học, nhưng võ lâm thần thoại cũng có người làm như vậy, tất cả mọi người đồng dạng. Ngẫm lại trong lòng lập tức thăng bằng không ít. Đó là áo đen tổ chức A. Đường Lạc nói rằng. Ngươi gia nhập võ lâm thần thoại sự tình, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Tần Mộng Lam thở dài một cái. Nàng biết rõ càng ngày càng nhiều, về sau có thể hay không ra chuyện. Được. Đường Lạc gật gật đầu. Hiện tại chính mình thân là võ lâm thần thoại thành viên sự tình, vẫn là không cần bộc lộ ra đi tương đối tốt. Không cách nào xác định nhiều ít người biết rõ cái tổ chức này. Có phải hay không đối cái này thần bí tổ chức tồn tại ác cảm, ảnh hưởng sinh ý. Về sau chờ khai quang xã danh khí triệt để đánh đi ra, chính mình chính là biển chữ vàng thời điểm cũng không cần cân nhắc loại vấn đề này rồi. Về sau có nhiệm vụ không nên quên rồi ta mãi mãi đứng tại chính nghĩa một phương. Đường Lạc nói rằng, biết rõ rồi. Tần Mộng Lam hữu khí vô lực. Bất quá về sau nhiệm vụ, cần lấy Đường Lạc thời điểm, nàng vẫn là sẽ mang lên hắn, liền xông Đường Lạc thực lực cùng khai quang. Không có khả năng không cần A. Dù sao tiền lương chiếu phát, còn không như nhiều sai xử mấy lần đâu. Vừa nghĩ như thế, Tần Mộng Lam tâm tình liền đã khá nhiều. đã nhưng Đường Lạc gia hạn khế ước, Võ Lâm Thần Thoại càng nhiều tin tức, Tần Mộng Lam cũng không có cách nào hỏi thăm. Năm qua Hao Thiên khuyển hút rồi một hồi, Tần Mộng Lam tâm tình tốt hơn nhiều, tiền thường nói, sẽ trực tiếp đánh vào ngân hàng của ngươi tài khoản bên trong, bất quá ngươi sẽ không quá nhiều. Tham dự hành động, vô luận thành công hay không, khẳng định đều sẽ có ban thưởng. Thần ma đi lại rất ưa thích loại phương thức này, so thần ma trò chơi chú ý. Lần này chu sát thập tam, bao quát ra thác, còn có người giám thị ở bên trong, đều sẽ cầm tới thưởng vàng. Đường Lạc cũng có. Nhưng Đường Lạc cầm đi mệnh cách mảnh vỡ, chỗ lấy hắn thưởng vàng sẽ ít một chút, để tránh cái khắc thần ma đi lại trong lòng không công bằng. Bằng cái gì hắn lại lấy chỗ tốt, lại cầm tiền thưởng. Không phải là cái gì người cũng có thể lấy thanh tỉnh mà nhận thức đến giữa lẫn nhau chênh lệch, đồng thời thừa nhận phần này chênh lệch, cảm thấy đối phương thu hoạch được so với chính mình phần lớn là có lẽ. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, vẫn luôn là một nan đề. Không cần cũng không quan hệ, về sau ta thật phải dùng tiền, tổ chức chẳng lẽ còn không trợ giúp sao? Đường Lạc nói rằng, hao lông dê nha. Tần Mộng Lam không lời mà vò lấy Hao Thiên Quyển. Hoàn toàn chính xác, đi gần khoa học thần ma đi lại thật gặp được rồi vấn đề kinh tế, tìm kiếm trợ giúp, chẳng lẽ còn không giúp đỡ giải quyết rồi? Đúng rồi, ngươi lần trước nói kia hai cái thần ma đi lại, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên, bọn hắn cũng còn sống, chúng ta đã tìm được rồi, bọn hắn cũng đều nguyện ý gia nhập đi gần khoa học. Tần Mộng Lam nói rằng, lần sau tụ hội, bọn hắn sẽ tham gia, các ngươi có thể gặp thấy một lần. Đường Lạc cung cấp hai người, vẫn tương đối phù hợp đi gần khoa học yêu cầu. Tốt. Đường Lạc gật gật đầu. Trước mắt hắn nhiệm vụ khoảng cách, đều là một tháng nhiều một chút thời gian. Từ nhiệm vụ lần thứ nhất đến bây giờ, tính toán thời gian, cũng đi qua hơn 3 cái tháng. Nhiệm vụ lần thứ 4 hôm nay vừa mới hoàn thành, dưới một cái nhiệm vụ mở ra thời gian, đoán chừng cũng muốn hơn một tháng. Ngươi cậu tử thích ăn cái gì? Tần Ngọc Lam đem Hao Thiên khuyển dơ lên trước mặt, tốt ngoan mèo con, làm sao lại theo cái này chủ nhân đâu? Thức ăn cho chó. Đường Lạc cũng không rõ ràng. Cơ bản chính là hắn ăn cái gì, Hao Thiên khuyển ăn cái gì. Hao Thiên khuyển cái gì đều có thể ăn, trước nhiệm vụ trả lại cho mình thêm đồ ăn, ăn lấy 4 cái thần ma đi lại, loại chuyện này liền đừng nói cho Tần Mộng Lâm rồi. Đường Lạc vẫn là thực vì người khác nghĩ. Đây là mèo A, ăn cái gì thức ăn cho chó. Tần Mộng Lam nói rằng, ta biết rõ một nhà đồ ăn cho mèo rất tốt, đợi một chút ta đem lưới chỉ phát cho ngươi. Thật là phiền phức A. Đường Lạc nói rằng, mèo. Hao Thiên khuyển tại Tần Mộng Lam trong tay rằng co, dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn hướng Đường Lạc. Đồ ăn cho mèo là cái gì? Nàng rất muốn ăn ăn nhìn. Thế giới lớn như vậy, thật nhiều đồ vật nàng đều muốn ăn. Tỷ tỷ mua cho ngươi A, không có chờ Đường Lạc tỏ thái độ, Tần Mộng Lam liền không chống nổi, lần nữa ôm lấy Hao Thiên khuyển một trận loạn vụt, ngươi muốn ăn nhiều ít ta đều mua cho ngươi. Liếm cho đến cuối cùng hoàn toàn không có tất cả. Đường Lạc nhắc nhở nói. Đi ra, con mèo nhỏ làm cái gì đều đúng. Tần Mộng Lam nghĩa chính ngôn tử. Hy vọng ngươi nhưng có thể đem ý nghĩ này bảo trì tại cuối cùng. Đường Lạc tại nội tâm thầm nói. Chương 106, mệnh cách 2-3 chuyện. Cá ướp muối ở nhà thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Đường Lạc trước tham dự đi gần khoa học tụ hội, lần này tổ chức địa điểm không ở Yên Kinh, mà là tại Thượng Hải, có ý tứ là, địa điểm cũng không tính là đi gần khoa học địa bàn, mà là một cái tại thế giới hiện thực bên trong liền rất có tiền thổ hào thần ma đi lại cung cấp. Đáng tiếc bản nhân lần này không có tham gia, để suy nghĩ rất nhiều muốn ôm bắp đùi người mong mà không được. Vị kia không chỉ là thổ hào, vẫn là một cái đại lão, thực lực cao thâm khó dò, 10 phần cường hành. Có tốt chuyện suy đoán người này có lẽ là cấp 4 thần ma đi lại, nhưng lấy chính diện đục xuyên chiến trường loại kia. Thuộc về đi gần khoa học bên trong cao tầng, thậm chí chóp đỉnh cấp bậc người. Đường Lạc cũng nhìn được Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên. Chu Trấn Quốc biến hóa không lớn, nhìn qua vẫn là như cũ, tại nhiệm vụ lần trước sau, hắn lại đã trải qua rồi một lần nhiệm vụ, cuối cùng thành công hoàn thành, tại biến mất biên giới tiếp tục thăm dò. Sở Trọng Thiên thì là thành thục rồi rất nhiều, hắn 3 tháng này, đã trải qua rồi 2 lần nhiệm vụ, so Đường Lạc muốn ít một lần. Một lần hoàn thành rồi nhiệm vụ, một lần nhiệm vụ thất bại, 3 lần trước nhiệm vụ, hoàn thành rồi 2 lần, đã coi là bên trong đạt tiêu chuẩn rồi. Đường Lạc lệ cũ phát rồi 2 tấm danh thiếp, 2 người đều biểu thị có cần khẳng định sẽ tìm đến đại sư. Tán gẫu qua sau, Đường Lạc khắp nơi đi lòng vòng, không có phát hiện nghĩ muốn chữa thương chi vật. Ngược lại là ngồi xổm ở bả vai hắn trên Hao Thiên khuyển thành công đưa tới rồi không ít người chú ý, một chút thần ma đi lại nhịn không được hỏi thăm về đến. Đạt được là từ thế giới nhiệm vụ mang về đáp án sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Có thể mang theo chi vật, trừ rồi đạo cụ, trang bị bên ngoài, hiện tại còn nhiều ra rồi sủng vật. Cứ việc chỉ là một con mèo, nhưng đây là mèo một bước nhỏ, lại là thần ma đi lại một bước dài, trọng đại đột phá. Ta còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không trước giữ bí mật một đoạn thời gian, kết quả tự ngươi nói ra ngoài rồi. Người qua đường sợ hãi thán phục sau, chậm rãi tán đi, Tần Mộng Lam đi tới nói rằng. Quảng cáo nha. Đường Lạc cười nói, ngươi nhìn hiện tại có phải hay không tất cả mọi người biết rõ ta Đường Huyền Trang rồi.
Đúng, đúng.
Tần Mộng Lam nói một tiếng, lại nhíu lại lông mày nói rằng, ngươi kiêu căng như thế thật không lo lắng gặp được nguy hiểm sao.
Ta chính là nguy hiểm.
Đường Lạc âm thanh trầm thấp, đột nhiên liền đẹp trai rồi dâng lên. Tần Mộng Lam không còn gì để nói, nếu như không phải cùng Đường Lạc tiếp xúc không ít, nàng đoán chừng thật đúng là sẽ bị Đường Lạc hiện tại bộ dáng lừa gạt đến.
Ngươi tâm lý nắm chắc là được.
Tần Mộng Lam nói rằng, tụ hội tiếp tục không có chút rung động nào tiến hành. Tại hiện ra rồi hao thiên khuyển tồn tại sau, không có người nào cùng Diêu Kinh Võ đồng dạng, đỏ mắt nghĩ muốn cùng Đường Lạc đến một trận sinh tử cục. Ngược lại không ít người đem xưng hô từ pháp sư biến thành rồi đại sư, cung kính có thừa. Để Đường Lạc có chút thất vọng, hắn muốn không phải những này à, các ngươi ngược lại là đưa trên mặt môn à, đưa chút tốt đồ vật đến à.
Coi như không có tốt đồ vật, chí ít để hắn đánh cái quảng cáo à.
Lần trước quảng cáo hiệu ứng đã suy yếu rồi, những người này hiện tại cung kính chỉ là mặt ngoài cung kính, dù sao xưng hô một câu đại sư không cần tiền. Mà lại đều niên đại gì, đại sư cái từ này đều muốn bị hủy rồi, miệng nói đại sư, đoán chừng trong lòng nghĩ là lớn ấm ức.
Đường Lạc nghĩ muốn là phát ra từ nội tâm, vừa có việc liền nghĩ đến hắn loại kia cung kính.
Năm này đầu, lập nghiệp thật thật gian nan. Tại lập nghiệp con đường trên đau khổ rẽ rủa Huyền Trang đại sư, kết thúc tụ hội về đến nhà bên trong ngày thứ ba, nên đón, không phải khách nhân, mà là võ lâm thần thoại Khổng Minh. Hắn cho Đường Lạc đưa tới rồi võ lâm thần thoại thành viên tín vật, còn có một cái nho nhỏ trái cây.
Khổng Minh nói cái này gọi là huyết bồ đề, tên lấy từ phong vân bên trong huyết bồ đề, mặc dù không phải thật sự huyết bồ đề, nhưng hiệu quả không tệ, xem như đền bù Đường Lạc mất đi kia một phần vui sướng. Về phần tín vật, dựa theo Đường Lạc yêu cầu, không cần cái gì áo đen, mặt nạ, dấu đầu lộ đuôi, là một chuỗi treo ở cổ tay trên hạt châu, Phật châu.
Cái này nhưng lấy mang theo ra vào thế giới nhiệm vụ.
Khổng Minh nói rằng,
xem như đạo cụ sao?
Đường Lạc hỏi, có cái gì công năng?
Có thể mang theo ra vào thế giới nhiệm vụ, có tin tức, tính trang bị, không có tin tức, coi như đạo cụ.
Nói cứng nói, quần áo loại hình cũng coi là đạo cụ, chỉ bất quá không có bất kỳ tác dụng đặc biệt nào mà thôi.
Đường Lạc mặc thần ma đổ bộ ngoại lệ, kia là chính hắn khai quang.
Kỳ thực không có cái gì công năng, chính là một cái tín vật.
Khổng Minh chỉ vào bốn khỏa dính liền nhau Phật Châu nói rằng, phía trên là võ lâm thần thoại bốn chữ.
Đường Lạc nhìn kỹ một mắt, hoàn toàn chính xác khắc lấy như ẩn như hiện bốn chữ, vẫn là cổ thể.
Này ai nhìn rõ a?
Đường Lạc đầu đen rau muống nói.
Cùng chúng ta quần áo, mặt nạ sẽ có một chút phản ứng.
Khổng Minh nói rằng, lấy ra Đường Lạc nhìn qua mặt nạ.
Nhưng lấy nhìn thấy, Phật Châu trên võ lâm thần thoại có hơi ánh sáng hiện lên, mặt nạ cũng là như thế, đương nhiên, mặt nạ trên không có chữ.
Xem như một loại phòng ngụy tiêu chí, cũng là thành viên giữa lẫn nhau xác nhận thân phận phương thức.
Áo đen cùng Phật Châu đồng dạng, tại áo góc có chữ viết.
Cái này đồ vật, là chính các ngươi làm sao?
Đường Lạc hỏi nói.
Đúng.
Khổng Minh gật gật đầu, không cần thật đem thần ma trò chơi xem như là cứng nhắc trò chơi.
Ta biết rõ.
Nếu như gặp phải thành viên, cũng không nên cảm thấy liền có thể lấy hoàn toàn yên tâm.
Khổng Minh nhắc nhở nói, lớn bộ phận thành viên đều là hữu hảo. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút tình huống, so như Thập Tam, Thạch Chi Hiên, không phải là chúng ta nghi muốn.
Phát hiện hắn dị thường sau, chúng ta cũng muốn ngay đầu tiên xử lý, đi gần khoa học càng nhanh một chút.
Hiểu rõ.
Đường Lạc nói rằng.
Khổng Minh lời này cũng coi là lời từ đáy lòng rồi.
Ngươi thật xác định không che giấu một chút chính mình thân phận.
Khổng Minh hỏi, mặt nạ có nhất định huyễn hóa hiệu quả, coi như bị tháo xuống, thời gian nhất định nội cũng sẽ là mặt khác một khuôn mặt.
Không cần. Lại nói, ta đã nói cho Tần Mộng Lam ta gia nhập vào võ lâm thần thoại rồi.
Đường Lạc nói rằng,
ngươi vui vẻ là được rồi.
Khổng Minh gạt ra một cái không quá nụ cười vui vẻ, tiểu hòa tử, làm sao liền không biết rõ điệu thấp một điểm đâu.
Hai người lại đối mệnh cách liên quan tham khảo một chút.
So như, có một ít kỹ năng vừa vặn cùng mệnh cách hợp phách, sẽ sinh ra một chút biến hóa, đồng thời càng thêm dễ dàng thăng cấp, đạt tới cấp 3 bên trên, hòa hợp quán thông tầng thứ.
Còn có chính là liên quan tới mệnh cách lai lịch.
Một bộ phận đến từ nhiệm vụ sau khi hoàn thành trực tiếp ban thưởng, còn có một bộ phận đến từ thế giới nhiệm vụ.
Có ý tứ là, đến từ thế giới nhiệm vụ mệnh cách mảnh vỡ, cũng không phải là nhất định cùng thế giới nhiệm vụ tương xứng hợp.
Không phải nói chỉ có tam quốc liên quan thế giới nhiệm vụ, mới có thể có được ra cắt lượng mệnh cách mảnh vỡ.
Mà trở thành mệnh cách người nắm giữ sau, hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng, cũng sẽ từ nguyên bản ngẫu nhiên biến thành xu hướng tại mệnh cách liên quan.
Tóm lại, mệnh cách người nắm giữ tại thần ma đi lại bên trong xem như thân nhi tử rồi. Để Đường Lạc nắm lấy, chính mình muốn hay không làm cái mệnh cách, trở thành mệnh cách người nắm giữ chơi đùa. Nói đến, hắn đạt được 3 khối mệnh cách mảnh vỡ, đều bị hắn trực tiếp xem như đồ ăn vặt tan hết. Còn có chính là, mệnh cách mảnh vỡ một khi dung hợp nắm giữ sau, liền không khả năng lại dung hợp cái khác dị chủng mệnh cách mảnh vỡ rồi. Nếu như Đường Lạc nguyện ý, đạt được mới mệnh cách mảnh vỡ, nhưng trước kia hướng Võ Lâm Thần Thoại giao dịch. Võ Lâm Thần Thoại cùng đi gần khoa học đồng dạng, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một lần lẫn nhau trợ tụ hội. Đến lúc nhưng lấy nhìn thấy đủ loại huyễn tưởng nhân vật, chắc hẳn sẽ phi thường có ý tứ. Này chẳng phải là ít dương sao? Nghe xong Khổng Minh giới thiệu, Đường Lạc nói rằng. Ha ha ha. Khổng Minh gượng cười 3 tiếng, rõ ràng là rất có bức cách Võ Lâm Thần Thoại, vì cái gì ở cái này ra hỏa trong miệng một vào mở ra, liền biến thành rồi tự kỷ tổ chức. Nói đến tổ chức, chúng ta Võ Lâm Thần Thoại có hay không địch đối tổ chức, số mệnh đối thủ loại hình? Đường Lạc hỏi nói. Có. Khổng Minh gật đầu. Thật là có. Đường Lạc chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Khổng Minh nói rằng, có chúng ta lấy khuynh hướng phương Đông mệnh cách người nắm giữ tạo thành tổ chức, tự nhiên cũng có khuynh hướng phương Tây, chúng thần liên minh. Đông Tây phương huyễn tưởng đại chiến. Đường Lạc nói rằng, nhớ tới chính mình trên một cái nhiệm vụ gặp phải mệnh cách người nắm giữ cùng nệ rộ mệnh cách, có lẽ tính phương Tây. Bất quá các còm, đệ vịu may cờ gì phát hành công ty, không phải xạ cụ dạ gì mà sao. Giới hạn không có như vậy rõ ràng, suy cho cùng, lợi ích chi tranh. Khổng Minh ốn nắn nói, mặt ngoài trên có thể tính là Đông Tây phương đại chiến, nhưng phân giới cũng không có như vậy rõ ràng, nói đến cùng, kỳ thật vẫn là lợi ích chi tranh. Không phải nói Võ Lâm Thần Thoại bên trong, tất cả mệnh cách người nắm giữ, toàn bộ đều là thiên hướng về phương Đông truyền thống văn hóa huyễn tưởng nhân vật. Chúng thần liên minh bên trong, cũng là như thế. Liên quan tới chúng thần liên minh, Khổng Minh không có quá nhiều giới thiệu, chỉ nói một chút trong đó cực vì nguy hiểm cường giả. Cái gì số mệnh cách người nắm giữ, chiến thần ạ dẹt mệnh cách người nắm giữ những người này, vạn nhất tại thế giới nhiệm vụ hoặc là thế giới hiện thực gặp được rồi, trước tiên chạy trốn. Những người này đại biểu cho thần ma đi lại bên trong đỉnh cấp tầng thứ, cũng chỉ có cùng tầng thứ cường giả nhưng lấy chống lại. Khổng Minh nhắc tới những này tầng thứ đỉnh cấp cường giả, bị phân chia đến rồi cấp 5 thần ma đi lại. Cấp 4 thần ma đi lại, là đủ để đục xuyên hiện đại thông thường chiến trường cường giả, như vậy, cấp 5 thì là đủ để cho một nước xa vào đến hỗn loạn bên trong, thậm chí dao động, phá vỡ chính quyền ta lấy một người địch một nước, này một cấp bậc cường giả. Đương nhiên, quốc gia cũng chia lớn nhỏ. Nơi này nói tới nước, chỉ là có đầy đủ lực lượng võ trang, ổn định mà cường đại quốc gia. Nói đến cường giả, mệnh cách người nắm giữ hạn mức cao nhất, có thể hay không bị cố định xuống? Đường Lạc hỏi nói. Đây là một cái rất nhiều mệnh cách người nắm giữ đều quan tâm vấn đề. Trở thành mệnh cách người nắm giữ sau, có thể hay không mang ý nghĩa người nắm giữ thực lực hạn mức cao nhất, sẽ cùng tại mệnh cách nguyên chủ rồi. Nên biết rõ, mệnh cách nguyên chủ bản thân thực lực thế nhưng là tồn tại trên lệnh. Vượt tác phẩm so sánh nhân vật chiến lực, là lên mạng phao cái bình ắt không thể thiếu hoạt động một trong. Tác giả đánh một trầu loại biện pháp này căn bản không đủ lấy lắng lại chiến lực đấu tranh đảng phân tranh, trừ phi ngày nào tác giả thật đánh một trận. Coi như làm sao căn cứ nội dung cốt truyện cần lấy, một kích bạo tinh người xài dạn cùng sát thủ đầu chọc 47 tất nhiên tồn tại trên lệch thật lớn, không có khả năng danh hiệu 47 một thương băng rơi cả cả luật. Tôn Ngộ Không. Đợi một chút, giống như cũng không phải là không được. Nếu như trở thành mệnh cách người nắm giữ sau, thực lực hạn mức cao nhất cũng không còn cách nào đột phá mệnh cách nguyên chủ nói, thân nhi tử cũng liền biến con nuôi rồi. Sẽ không, mệnh cách mảnh vỡ là lực lượng hạt giống. Khổng Minh nói. Cuối cùng có thể hay không trưởng thành đại thụ che trời, vẫn là muốn nhìn người nắm giữ bản thân. Bất quá, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, nghĩ muốn đạt tới nguyên chủ hạn mức cao nhất, tiến tới đột phá, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có tốt mệnh cách mảnh vỡ, vẫn là muốn vượt qua rất nhiều. Võ Lâm Thần Thoại bên trong, có Võ Lâm bộ mệnh cách người nắm giữ, cũng có Thần Thoại bộ mệnh cách người nắm giữ. Muốn nói Thần Thoại bộ toàn bộ mạnh hơn Võ Lâm bộ, là chuyện không thể nào. Nhưng muốn nói, cả hai chỉnh thể không có thực lực trên chênh lệch, cũng là che giấu lương tâm. Chương 107, yêu tinh. Thạch Chi Hiên mệnh cách mảnh vỡ, còn có Diêu Kinh Võ cái kia, Huyền Trang ngươi đến lúc đó có cần, nhưng lấy bán ra. Trước khi đi, Khổng Minh nói rằng, coi như Võ Lâm Thần Thoại bên trong, rất nhiều người đều có rồi mệnh cách, nhưng mệnh cách mảnh vỡ, y lý nguyên là chân quý đồng tiền mạnh. Khổng Minh hay là hy vọng nhưng trong vòng bộ lưu thông, không hy vọng Đường Lạc đem nó dẫn ra ngoài. Hắn biết rõ Đường Lạc trong tay nắm nuốt 2 cái mệnh cách mảnh vỡ, cũng coi là một người có tiền rồi. Chỗ nào biết rõ, Đường Lạc đã đem 2 cái này mệnh cách mảnh vỡ giòn rồi. Đường Lạc đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình nhưng lấy ăn hết mệnh cách mảnh vỡ loại chuyện này. coi như quang minh chính đại cũng không phải như thế quang minh chính đại, sói lạc bầy dê, dê không thể trêu vào chẳng lẽ còn sẽ không chạy sao? Loại này cần thiết ngụy trang, khẳng định phải làm.
Đúng rồi. Đi đến cửa thang máy, Khổng Minh đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói rằng, về sau có thể sẽ có người mời ngươi gia nhập đội ngũ.
Gia nhập đội ngũ?
Đường Lạc hỏi, có ý tứ gì?
Đội ngũ khế ước, ký lập sau liền sẽ hình thành cố định đội ngũ, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, Khổng Minh nói rằng.
Nguyên lai vẫn là có cố định đội ngũ đó a.
Đường Lạc nói rằng.
Cố định đội ngũ cái gì, hắn cũng không phải rất coi trọng, dù sao từng đem biển cả làm khó nước.
Thang máy cửa mở ra, Khổng Minh tiến vào rời đi.
Đường Lạc đem Phật Châu mang tại lấy cổ tay trên, từ hôm nay trở đi, hắn chính thức là hai lớn tổ chức người rồi.
Đi gần khoa học ở sáng, võ lâm thần thoại đối lập ở trong tối, hoàn mỹ.
Đại sư, ngươi nhìn ta còn có thể cứu sao?
Để ta nhìn xem.
Vết thương nhỏ, có thể cứu.
Đường Lạc nói rằng.
Kia đại sư, ngài nhìn ngài cần lấy chút cái gì?
Đường Lạc trước mặt nam tử sắc mặt tái nhợt được như là người chết, khí tức cũng cực vì bất ổn, nghiễm nhiên là thân thể bị trọng thương.
Giúp ta nhiều hơn tuyên truyền A, cái khác không cần, ngươi quá nghèo.
Đường Lạc nói rằng.
Người trước mắt, là đi gần khoa học thần ma đi lại, nhiệm vụ lần trước bị trọng thương, đi qua một điểm ít ỏi chữa thương, trở lại hiện thực bên trong còn không có khôi phục lại.
Nghĩ đến bây giờ không ít người đang nói khai quang đại sư huyền trang, liên hệ Đường Lạc sau, ôm lấy ngựa chết xem như ngựa sống chữa tâm tính, tìm tới.
Chỉ là một cái vượt qua 3 lần nhiệm vụ thần ma đi lại, trên thân không có cái gì chữa thương chi vật.
Đường Lạc cũng lười được từ hắn trên thân nghiền ép chút cái gì đồ vật ra đến, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đây là Đường Lạc khai quang xã thành lập tới nay, người khách quen đầu tiên.
Vẫn là tiếng tâm trọng yếu hơn, giai đoạn trước miễn phí trước đem người bộ tiền đến, chính là cơ bản xáo lộ.
Bị Đường Lạc ở trước mặt nói quá nghèo, nam tử không có sinh khí, ngược lại là kinh hỉ vạn phần.
Thế mà không cần tiền.
Người tốt nha.
Giơ tay lên, hơi ánh sáng nổi lên, rơi vào nam tử trên thân, một lát sau, Đường Lạc thu tay lại.
Tốt rồi.
Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư.
Nam tử lúc này cảm kích, tuyệt đối phát ra từ thực tình, so nước Đức Boy còn muốn thực tình.
Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn trên thân thương thế liền bị chữa khỏi.
Khai quang đại sư.
Huyền trang, quả nhiên danh bất hư truyền.
Mấu chốt nhất là, miễn phí.
Ở cái này băng lãnh xã hội, lãnh khốc thần ma trò chơi bên trong, căn bản là một dòng nước trong.
Coi trọng vật chất thế giới, chỉ có huyền trang đại sư còn có một chút tấm áp.
Đi thôi. Làm nhiều tuyên truyền.
Đường Lạc gật gật đầu, chữa thương cứu người, thu hoạch được công đức chi lực.
Tốt, tốt.
Nam tử thiên ân và tạ.
Tiếp xuống đến không đến 7 ngày thời gian, Đường Lạc lại nên đón 3 cái khách nhân, đều là thụ thương khó trị tình huống.
Bị hắn trị liệu thành công, lần nữa kiếm lấy công đức chi lực.
Nhiều lần quảng cáo, rốt cục hiện ra một điểm hiệu quả.
Nguồn tiêu thụ một khi mở ra, về sau liền có thể lấy ngồi chờ khách nhân tới cửa.
Đường Lạc cũng đang suy tư muốn hay không đem khai quang xã làm cho chính quy một chút, trong nhà dù sao cũng là hắn tư nhân không gian.
Đường Lạc không chú ý bị người biết rõ địa chỉ, nhưng làm cái cửa tiệm sẽ không sẽ khá hơn một chút.
Sau này khách nhân khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, cũng không thể mỗi cái đều ở nhà khai quang A.
Nói đến cửa tiệm, Đường Lạc đột nhiên nhớ tới chính mình danh nghĩa cửa hàng, còn có thời gian mấy tháng, hiệp ước thời gian liền đến kỳ rồi.
Đốt!
Nếu không dứt khoát liền không tục thuê, đổi thành hàng yêu trừ ma.
Khai quang xã.
Cái kia cửa hàng hiện tại mở cái gì ấy nhỉ, ta nhớ được là tiệm bán quần áo.
Lúc đó hiệp ước là tại đại học thời điểm ký lập, thông qua trung giai, Đường Lạc mặc dù tồn rồi đối phương phương thức liên lạc, nhưng chưa bao giờ liên lạc qua, cũng không rõ ràng đối phương thuê cửa hàng, đến cùng mở rồi cái gì cửa hàng, mơ hồ nhớ kỹ là tiệm bán quần áo.
Hắn thuộc về loại kia ẩn hình chủ cho thuê nhà, tuyệt đối sẽ không đối khách trọ tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì.
Đi xem một chút ta.
Đường Lạc mang lên Hao Thiên Quyển. Rời khỏi nhà.
Hắn danh nghĩa cửa hàng, tổng cộng là 2 gian mặt tiền cửa hàng, mặt khác lầu 2 cũng thuộc về hắn, nhưng lấy từ ở.
Đứng tại cửa tiệm cửa ra vào, Đường Lạc bước chân đình chỉ, không có lập tức đi vào, hắn ấn tượng bên trong tiệm bán quần áo, biến thành rồi một nhà nữ sĩ tiệm đồ lót.
Chẳng lẽ lại bị hai tay cho thuê lại rồi?
Tiên sinh, ngài là muốn giúp nữ bằng hữu mua quần áo sao?
Một cái tóc trắng xuất ca đứng tại cửa hàng cửa ra vào vẫn là tương đối chói mắt. Không có chờ Đường Lạc lấy điện thoại di động ra tìm tới phương thức liên lạc.
Thì có hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ đi tới hỏi, ánh mắt tại Đường Lạc trên mặt cùng bả vai trên Hao Thiên Khuyển thượng lưu chuyển.
Đáng yêu mèo con cùng xuất ca, nên chọn cái nào?
Không, ta là chủ cho thuê nhà, tới tìm các ngươi lão bản.
Đường Lạc cất điện thoại di động.
Ừm.
Hướng dẫn mua sửng sốt một chút, lại là chủ cho thuê nhà.
Nhưng lấy tất cả đều có muốn không, ngài trước tiên có thể tiến đến ngồi sẽ, ta hiện tại giúp ngài đi nói một chút có thể chứ?
Nụ cười rực rỡ.
Được. Đường trưởng lão nữ nhi quốc đều giết rồi cái bảy vào bảy ra, chỉ là tiệm đồ lót há có thể ngăn cản bước tiến của hắn.
Cái kia tiên sinh, mèo con có thể hay không chạy loạn, ta nhưng lấy tạm thời giúp ngài nhìn lấy.
Trước đem mèo ôm đi, cơ chí.
Sẽ không.
Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên khuyển vững như bàn thạch mà ghé vào bả vai hắn trên, không có ý nhúc nhích.
Tốt ta.
Hướng dẫn mua có chút thất vọng, dẫn Đường Lạc đi đến khu nghỉ ngơi tòa hạ, còn bưng tới rồi một chén nước. Hao Thiên khuyển nhảy đến cái bàn trên nằm sắp xuống, vung vẩy lấy cái đuôi, một bộ lười biếng bộ dáng.
Đường Lạc cầm điện thoại di động lên, tìm kiếm sổ truyền tin, tìm được rồi lúc trước lưu lại dãy số, trên đó viết khách trọ Lao Vương.
Làm sao lại tồn Lao Vương?
Đường Lạc đầu đen rau muống trước kia chính mình.
Cái bàn trên nguyên bản hề vải Hao Thiên khuyển đột nhiên đứng rồi lên, nhìn hướng một bên, hai mắt thả ánh sáng, giống như là thấy được rồi con mồi đồng dạng.
Lập tức, giày cao gót giẫm mà tiếng bước chân truyền đến, một cái nữ nhân đi đến Đường Lạc trước mặt ngồi xuống.
Rượu dài tóc, khêu gợi môi đỏ, cao gầy vóc người xinh đẹp, nhìn thấy lần đầu tiên, liền để người không tự chủ được mà nghĩ đến người giữa càng vật bốn chữ.
Tần Ngọc Lam nhưng lấy được gọi là nữ Bồ Tát, mà cái này cái nữ nhân, cũng chỉ có thể được gọi là nữ yêu tinh rồi.
Mà Hao Thiên khuyển ở cái này nữ nhân chân chính sau khi xuất hiện, lại một lần nữa nằm xuống, cả người lẫn vật không hại con mèo nhỏ bộ dáng.
Nhưng Đường Lạc rõ ràng nhưng lấy cảm giác được, nó ở sâu trong nội tâm sao động đi săn dục vọng.
Có chút ý tứ a.
Đường Lạc cười rồi một chút.
Đường tiên sinh có đúng không?
Nữ nhân rội ra tay, ta gọi Tiết Niệm Chi.
Tiết tiểu thư ngươi tốt.
Đường Lạc đưa tay hư cầm một chút, ta nhớ được, ngay lúc đó khách trọ là Vương tiên sinh đúng không?
Đúng, bất quá hắn về sau cho thuê lại cho rồi ta, khó nói không có nói cho Đường tiên sinh ngày sao.
Tiết Niệm Chi nói rằng.
Không có.
Đường Lạc nói rằng, được rồi, cái này không trọng yếu, thời hạn mướn lập tức sắp đến.
Ta là dự định tục thuê, không biết rõ Đường tiên sinh có ý nghĩ gì.
Tiết Niệm Chi cười lấy nói rằng. Còn đối Đường Lạc nháy rồi nháy con mắt, phong tình vạn chủng, điện lực mười phần.
Đường Lạc nâng chung trà lên uống một ngụm, nếu không liền không tục thuê A, ta dự định dùng riêng.
Nếu như là giá tiền trên vấn đề, chúng ta nhưng lấy thương lượng nha.
Tiết Niệm Chi nói rằng,
không phải giá tiền trên.
Đường Lạc tiếp tục uống trà, cái gì gọi là người bán thị trường, cái này đại lao ra bộ dáng là được rồi.
Đó là cái gì?
Tiết Niệm Chi cũng không sinh khí, ngược lại tay phải chống cằm, khuỷu tay tựa ở mặt bàn trên. Tới gần nhẹ giọng hỏi nói, nếu như là phương diện khác, cũng không phải không thể lấy.
Một cái tay khác ngón tay trắng nõn, tinh linh đồng dạng nhảy lên, cùng Đường Lạc để ở trên bàn tay trái như gần như xa, giống như hơi động một chút liền sẽ đụng phải.
Nhưng thực tế trên, Đường Lạc tay trái động rồi động, lại không cách nào đụng phải đối phương, bảo trì tại vi diệu khoảng cách an toàn.
Có thể xem không thể phanh, cố ý để người sinh ra nghĩ vò cảm giác, lại vò không đến.
Hàn Quốc thần tượng nữ đoàn lộ bắp đùi. Còn có khiêu vũ nữ MC sáo lộ.
Người khác nguyên bản không nghĩ, cuối cùng chịu không được, biểu thị ta nghĩ, thời khắc mấu chốt lại bị che miệng, không, ngươi không muốn.
Vô sỉ, táng tận thiên lương.
Đường trưởng lão há có thể dung nhẫn loại chuyện như vậy phát sinh.
Hắn đặt chén trà xuống, tay trái một chảo, bắt lấy Tiết Niệm Chi tay, tới gần nàng nói rằng, ngươi nói là phương diện gì, tiểu yêu tinh.
Tiết Niệm Chi thân thể cứng đờ, lập tức nhẹ giọng tại Đường Lạc thai bên cười nói, Đường tiên sinh quá khen.
Chủ cho thuê nhà tiểu ca đẹp trai như vậy, nàng cũng không mất mát gì.
Bên cạnh hướng dẫn mua nhìn đau đến không muốn sống, nhiều vàng xuất ca bị lao bản vẩy đi rồi, đây đã là người thứ mấy.
Chính mình ăn thịt liền khẩu thang đều không cho uống, lao bản ngươi không phải người.
Quá khen.
Ta nhưng không có quá khen.
Đường Lạc tiếp tục nói rằng.
Tiết Niệm Chi nụ cười cứng ngắc lại một chút, cưỡng ép nắm tay rút ra, ngồi thẳng nói rằng, tốt à, Đường tiên sinh muốn thế nào mới bằng lòng tục thuê cho ta.
Nơi này không phải chỗ nói chuyện.
Đường Lạc sờ lấy Hao Thiên khuyển đầu nói rằng.
Vậy liền đi lâu lên đi, phía trên là ta tư nhân phòng nghỉ.
Tiết Niệm Chi nói rằng.
Lầu 2 một nửa y thì nguyên là tiệm đồ lót, một nửa kia thì là bị đổi thành rồi Tiết Niệm Chi bên ngoài phòng làm việc thêm tư nhân phòng nghỉ.
Đường Lạc đứng lên, Hao Thiên khuyển nhảy lên một cái, nhảy đến Đường Lạc bả vai trên.
Kia linh hoạt bộ dáng ngược lại để Tiết Niệm Chi chăm chú nhìn thêm, nàng ngược lại là đối Hao Thiên khuyển hoàn toàn sắc mặt không chút thay đổi.
Đường Lạc đi ở phía trước, giống đi hồ bước, một bộ ta mới là chủ nhân bộ dáng, từ ẩn hình chủ cho thuê nhà biến thành rồi một cái giám chuyện đặc biệt nhiều hỏng chủ cho thuê nhà.
Tiết Niệm Chi thì là cùng tiểu tức phụ giống như đi ở phía sau, rơi ở phía sau tốt xa mấy mét.
Hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ giữ chặt nàng nhỏ giọng nói rằng, lão bản, này đều người thứ mấy, ngươi ngược lại là cho chúng ta lưu chút á, nếu không xuất ca cho ngươi, mèo con cho ta có được hay không?
Đừng phạm hoa si rồi. Tiết Niệm Chi điểm rồi điểm tiểu cô nương cái chán, nam nhân không có một cái tốt đồ vật, lần trước Lý công tử là cái gì tính tình, ngươi đã quên, không phải lão nương cứu ngươi, ngươi sớm bị người ta đào được không còn chút nào. Lần này không giống nhau, hắn mang theo mèo đâu, yêu mèo đều là người tốt. Đi đi đi, còn dám nói nhảm, tháng này tiền không có. Tại tiền cùng xuất ca ở giữa, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ quả quyết lựa chọn rồi tiền. Chương 108, khí tinh. Đường Lạc đẩy ra phòng nghỉ không có khóa trên môn, bên trong là bình thường văn phòng trang trí, bất quá nhiều rồi một cái bình phong, mặt sau là một cái giường. Hao Thiên Khuyển nhảy đến đất trên, bốn phía đi vòng vo một chút, hướng lấy Đường Lạc meo rồi một tiếng. Biết rõ rồi, mặc dù cái mũi không có ngươi linh, nhưng ta nói thế nào cũng là kinh nghiệm phong phú à. Đường Lạc nói rằng, đi đến lao bản ghế dựa ngồi xuống. Nơi này, có yêu khí. Vừa rồi Đường Lạc đối Tiết Niệm Chi nói tiểu yêu tinh, cũng không phải đang khích lệ nàng, cũng không phải hình dung tử, chính là đang nói nàng là cái yêu tinh. Đường Lạc không có Hao Thiên Khuyển cái mũi, nhưng liền như hắn nói tới, kinh nghiệm phong phú. Khoảng cách gần như thế, chỉ là nữ yêu tinh, cũng muốn trốn qua đường trưởng lao pháp nhãn. Không có khả năng. Nha, Đường tiên sinh thật đúng là không đem mình làm người ngoài a. Tiết Niệm Chi đi tới, thuận tay đem khóa cửa trên, nhìn lấy Đường Lạc nói rằng. Để người không phân rõ nàng đến cùng là tại dụ hoặc, vẫn là tại trào phúng. Vốn là ta địa phương. Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng. Tốt ta. Tiết Niệm Chi đi đến Đường Lạc bên thân, sau đó ngồi tại rồi cái bàn trên, một đôi cặp đùi đẹp hiện ra không thể nghi ngờ. Đường tiên sinh muốn thế nào mới bằng lòng tục thuê, nói ra, nói không chừng ta có thể thỏa mãn nha. Ta đoán chừng ngươi không thỏa mãn được. Đường Lạc nói rằng, nói thế nào ta cũng là Phật môn con cháu, đem phòng ở thuê cho một cái yêu tinh, Phật tổ trách tội xuống làm sao bây giờ. Đường tiên sinh, thật biết chê cười, yêu tinh cái gì, Tiết Niệm Chi nụ cười dần dần thu liễm. Đường Lạc cười nói, bây giờ nghe minh bạch ý tứ của ta. Ngươi, Tiết Niệm Chi sắc mặt biến đổi, hai mắt đồng tử trong nháy mắt biến thành rồi cùng loại với mèo dựng thẳng đồng tử, tỏa ra lấy sâu kín chi quang. Chỉ là không có chờ Tiết Niệm Chi có càng nhiều động tác. Một cái màu đen xương mù sói đầu liền xuất hiện ở nàng bên thân, hồng ngọc đồng dạng con ngươi như là hỏa diễm vậy thiêu đốt, nhìn lấy Tiết Niệm Chi. Tiết Niệm Chi thân thể triệt để cứng ngắc ở, không chỉ như thế, đầu tóc bên trong mãnh liệt mà chui ra một đôi ba góc lỗ thai, vây đầy dưới cũng xuất hiện rồi một cây lông xù cái đuôi. Từ nhân loại biến thành rồi thú thai nương, đồng thời cũng nhiều thêm một phần dã tính. Chỉ là phần này dã tính hiện tại chính tại Hao Thiên Khuyển miệng mồm phía dưới, run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám động đậy. Quả nhiên là bán yêu, rất mỏng manh a. Đường Lạc nâng lên Tiết Niệm Chi dưới cằm, trái phải chuyển động một chút, một bộ chuyên nghiệp khám bệnh bộ dáng. Yêu tinh xưng hô, kỳ thực không quá chuẩn xác. Không phải cái gì yêu đều có tư cách được gọi là yêu tinh. Tây Du thế giới yêu là phân chia như vậy, linh trí chưa mở, chỉ là bình thường dã thú. Mở rồi linh trí sau, mới có tư cách bị về đến yêu này một hàng. Khai linh trí, đi lên con đường tu luyện, sinh ra yêu lực. Được gọi là tiểu yêu, loại kia đứng thẳng đi lại, nhưng lấy miệng nói tiếng người hoặc là không thể đứng thẳng đi lại châu A, lão hổ A, chính là điển hình tiểu yêu. Tiểu yêu bên trên, có thể hóa thành hình người, mới có tư cách được xưng là yêu tinh. Yêu tinh, tại toàn bộ yêu tộc ở giữa, cũng không phải kẻ yếu. Tôn Ngộ không tùy tiện, một gậy một đống yêu tinh, chính là bởi vì hắn đủ mạnh. Có thể lấy hình người xuất hiện yêu, dù sao cũng hơi thực lực. Nhưng cũng có ngoại lệ, chính là trước mắt bán yêu. Yêu tộc sau khi biến hóa, cũng sẽ không có sinh sản cách ly, không cùng loại yêu cùng yêu, nhân cùng yêu, cũng có thể lấy sinh con. Người cùng yêu hài tử, chính là bán yêu. Tuyệt đại đa số bán yêu sinh ra chính là hình người, sẽ chỉ có chút ít yêu loại đặc thù, cũng có dài lệch loại kia, lấy hình thú thái làm chủ, có chút ít nhân loại đặc thù, liền so sánh kinh dị. Cái này đô thị, quả nhiên có yêu khí a. Đường Lạc nói rằng, lần trước xử lý rồi một cái kính yêu. Đường Lạc liền đã xác định tồn tại một chút yêu ma quỷ quái, có chút khả năng cùng thần ma trò chơi có quan hệ, có chút, có lẽ không quan hệ, so như trước mắt con này bán yêu tiểu hồ ly. Đường Lạc nhưng lấy khẳng định, trước mắt tiểu hồ ly không phải cái nào đó thần ma đi lại dung hợp nào đó hồ yêu mệnh cách mảnh vỡ hình thành, chính là trời sinh bán yêu. Trời sinh bán yêu cùng hậu kỳ dung hợp nào đó yêu mệnh cách mảnh vỡ thần ma đi lại, Đường Lạc vẫn là nhưng lấy phân biệt ra được. Diêu kinh võ người sau. Tiết Niệm Chi người phía trước. Về phần làm sao chia phân biệt, cái này dựa vào lão lái xe kinh nghiệm, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Lão lái xe nhìn trước mắt bán yêu tiểu hồ ly hỏi nói, đại nhân nhà ngươi đâu? Phất phất tay, ra hiệu Hao Thiên Khuyển không cần dọa sợ người khác. Lại dọa xuống dưới,
đoán chừng sẽ phát sinh một chút xấu hổ sự tình.
Cái gì, cái gì?
Tiết Niệm Chi đầu trên lỗ thai không tự chủ được mà run rẩy lấy.
Xem như bạn yêu, ngươi cha mẹ cái nào là yêu?
Đường Lạc hỏi nói.
Ta.
Không cần lo lắng, Bần Tăng chính là Phật môn đệ tử.
Đường Lạc nói rằng.
Ngươi là hòa thượng.
Tiết Niệm Chi từ cái bàn trên bò lên xuống tới, chân mềm nhũn, kém chút ngã tại đất trên.
Hao Thiên Khuyển mang đến uy áp, không chỉ có riêng là thực lực trên chênh lệch.
Đương nhiên.
Đường Lạc nói rằng.
Tiết Niệm Chi nhìn hướng Đường Lạc, không có chút nào cảm thấy vị này giống như là một cái hòa thượng, ta mẫu thân.
Tiếp xuống vài phút, Đường Lạc ngay tại nghe Tiết Niệm Chi giảng thuật nàng qua đi cố sự.
Nói đến cũng không phức tạp, Tiết Niệm Chi mẫu thân là cùng nàng đồng dạng, cũng là một cái bán yêu hồ ly, cùng Tiết Niệm Chi tám lạng nửa cân trình độ.
Thú thai cùng cái đuôi, còn có vượt qua thường nhân tố chất thân thể cùng một điểm mị hoặc năng lực, thực lực suy nhược.
Về phần Tiết Niệm Chi mẫu thân tại sao có bán yêu, là bởi vì nàng bà ngoại cũng là bán yêu.
Bất quá Tiết Niệm Chi bà ngoại tại nàng còn không có sinh ra thời điểm liền đã qua đời.
Chỗ lấy ngươi ngoại trừ ngươi mẫu thân bên ngoài, liền rốt cuộc chưa có tiếp xúc qua cái khác yêu.
Đường Lạc hỏi nói.
Tiết Niệm Chi liên tục gật đầu.
Nàng cũng chỉ dùng của mình một điểm hồ yêu mị nghi ngờ năng lực để cuộc đời mình càng tốt hơn một chút mà thôi.
Mặc dù là bán yêu, nhưng từ nhỏ đã liền giống như người bình thường sinh hoạt, không có khác biệt.
Căn bản cũng chưa có tiếp xúc qua cái khác yêu tộc.
Không có.
Tiết Niệm Chi nói rằng, biểu lộ chính kinh đến rồi cực điểm, báo cáo, nàng cho tới bây giờ chưa từng làm qua hỏng chuyện.
Cái gì xinh đẹp hồ yêu cùng đẹp đẽ hòa thượng cố sự, đều là giả.
A vốn là muốn thông qua này chỉ tiểu hồ ly hiểu rõ một chút thế giới hiện thực yêu ma quỷ quái, kết quả gặp phải cũng là một cái đồ ăn cầu tử.
Vẫn là nói, những cái kia đồ vật tại như thế nguyên khí như thế mỏng manh hoàn cảnh dưới, vốn chính là tại kéo dài hơi tàn, căn bản không có thành tựu, thậm chí ngay cả biết được lẫn nhau tồn tại, ôm đoàn sưởi ấm đều làm không được.
Dẫn ta đi gặp ngươi mẫu thân.
Đường Lạc nói rằng,
Tiết Niệm Chi xem như hỏi gì cũng không biết. Không biết rõ mẹ của nàng có thể hay không biết rõ càng nhiều hơn một chút.
Đại sư, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng làm qua hỏng chuyện, thương hại qua người khác.
Tiết Niệm Chi nói rằng,
chỉ là gặp một mặt, tìm hiểu tình huống mà thôi.
Đường Lạc nói rằng, không cần lo lắng, ngươi nhìn, chó của ta tử nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là yêu, ta cùng với nàng liền chung đụng được rất tốt.
À Tiết Niệm Chi nhìn rồi Hao Thiên Khuyển một mắt, nụ cười rất khô.
Đi thôi.
Đường Lạc đứng lên.
Hao Thiên Khuyển cũng nhảy lên một cái, lần này liền không có nhảy đến Đường Lạc bả vai lên rồi, mà là nhảy tới Tiết Niệm Chi đầu trên, một cái móng vuốt huy động hai lần, cùng chỉ huy con ngựa giống như.
Tiết Niệm Chi lập tức cứng đờ bất động.
Không có chuyện, nàng chỉ là tìm một chỗ ở lại.
Đường Lạc nói rằng, ngươi dẫn đường A.
A Tiết Niệm Chi liền điểm đầu đều làm không được, cứng ngắc cái cổ, đầu đi ra ngoài.
Cũng may Hao Thiên Khuyển ngồi xổm một hồi, lại toàn bộ nằm sấp xuống, hoàn toàn buông lỏng.
Để Tiết Niệm Chi thật to thở rồi nhẹ một hơi.
Căn dặn vài câu, hai người tại hướng dẫn mua hâm mộ ánh mắt bên trong đi ra cửa tiệm, đi đến cách đó không xa bãi đỗ xe.
Tiết Niệm Chi là người địa phương, bản địa cáo, hiện tại cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, trong nhà có chút dư tài.
Cha là lão sư, mẫu thân trước kia cũng là lão sư, xin nghỉ hưu sớm rất nhiều năm, cùng bình thường phụ nữ trung niên đồng dạng, trước mắt lớn nhất hứng thú yêu thích là cho nữ nhi tìm một người tốt, đem nàng gả đi.
Dạng này nàng liền có thể lấy cùng trượng phu vui sướng mà qua thế giới hai người, toàn thế giới khắp nơi du lịch.
Du lịch mấy năm trở về, vừa vặn nhưng lấy ôm cháu trai, cháu gái.
Chỗ lấy, làm Đường Lạc xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, Tiết Mẫu hai mắt sáng lên, vẻ mặt tươi cười, nữ nhi, 30 tuổi rồi.
Người rốt cục khai khiếu.
Lần thứ nhất mang về nhà người, liền mang theo cái đẹp trai như vậy khí tiểu hòa tử.
Tiểu hòa tử, người tên là gì a?
Người ở nơi nào, trong nhà đều có ai? Trước mắt làm cái gì công việc, đầu tóc là nhiễm được à, không phải sớm già à.
Dự định cái gì thời điểm cùng ta nữ nhi kết hôn, hai tử cái gì thời điểm muốn.
Muốn mấy cái, một nam một nữ ngươi thấy thế nào.
Bán liên thanh đồng dạng vấn đề.
Nghe được bên cạnh không kịp Tiết Niệm Chi trong lòng run sợ, vạn nhất chọc giận rồi cái này tự xưng là hòa thượng người, thả chó, thả mèo cắn hổ ly làm sao bây giờ.
Mẹ!
Tiết Niệm Chi không để ý đầu trên con nằm sấp Hao Thiên Khuyển, che ở mẹ miệng mồm, hắn không phải. Chúng ta không có.
Ha ha, tiểu nha đầu ra mặt vẫn rất mỏng, ta cùng ngươi nói, thời khắc mấu chốt, liền muốn ra tay.
Năm đó ta chính là như thế cầm xuống cha ngươi năm đó gọi là một cái thụ hoang nên à, không phải ta ra tay rất nhanh, đoán chừng liền bị đường hồ ly tinh cho câu đi rồi.
Nếu như nói Tiết Niệm Chi còn có chút hồ ly tinh bộ dáng, Tiết Mẫu chính là thật không có.
Hắn biết rõ thân phận của chúng ta.
Tiết Niệm Chi nói rằng,
Chẳng phải là 30 tuổi không kết hôn sao? Cần phải như thế à? Nàng thế nhưng là hồ ly tinh a, lại không phải người bình thường. Tại trường bối trong mắt, quản ngươi là bán yêu hồ ly tinh, vẫn là người, nên thúc cưới vẫn là muốn thúc cưới. Có ý tứ gì? Tiết Mẫu nhìn hướng Tiết Niệm Chi. Chính là hắn biết rõ chúng ta. Tiết Niệm Chi nhỏ giọng nói rằng. Tiết Mẫu sắc mặt một điểm trầm xuống, đồng thời, nguyên bản thuộc về người bình thường dung mạo cũng phát sinh rồi biến hóa. Thú thai mọc ra, trở nên trói lọi bắt đầu. A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu. Ta trở về. Tiếng mở cửa đánh gãy Đường Lạc nói. Một người mang kính mắt, hai tóc mai hoa râm, khí chất nho nhã thư sinh lao xuất ca đẩy cửa động tác ngừng lại rồi. Hắn nghe được rồi Đường Lạc nói, cũng nhìn thấy thê tử hiện tại bộ dáng. Xong rồi. Tiết Niệm Chi ở trong lòng kêu rên một tiếng. Cuộc sống yên tĩnh, như vậy kết thúc rồi. Pháp Hải Đại Sư. Ngưng trệ hai giây sau, lao xuất ca mãnh liệt mà vọt tới Đường Lạc trước mặt, ngăn trở chính mình thê nữ, ta rất sớm đã biết rõ rồi. Các nàng là yêu. Nhưng là các nàng cho tới bây giờ chưa từng hại qua người. Ta nhưng lấy cùng ngươi xuất ra, nhưng mời đại sư cần phải buông tha các nàng. Ách! Tiết Niệm Chi trừng to mắt, nàng lao cha biết rõ. Không! Tiết Mộ giữ chặt trượng phu, nhét vào sau lưng mình, chúng ta đồng sinh cộng tử, xú hòa thượng. Đừng tưởng rằng ta sợ rồi ngươi. Mặc dù ta không có Bạch Nương Tử mạnh như vậy, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao. Đường Lạc nhìn hướng Hao Thiên Quyển, nhịn được để cho nàng đem hai cái này hí tinh một ngụm ăn hết ý nghĩ. Khổ cực. Hắn nhìn hướng Tiết Niệm Chi, tiểu hồ ly không dễ dàng a. Tiết Niệm Chi che ở mặt, nếu không từ đó rời nhà trốn đi a. Chương 109, nhiệm vụ lần thứ 5 mở ra. Ha ha ha. A a a a. Sau 10 phút, Tiết thị vợ chồng tại Đường Lạc trước mặt, nụ cười phi thường xấu hổ. Tiết Niệm Chi ngồi tại bọn hắn bên thân, hận không thể đem mặt vùi vào cái bàn mặt trong. Nguyên lai nàng cha mẹ rất sớm đã thẳng thắn đối đãi rồi, đồng thời không biết rõ diễn luyện rồi bao nhiêu lần bạch xà chuyện tình tiết. Hôm nay một cái tình huống này, khí tinh vốn tinh chi lực hoàn toàn phát tác, căn bản không dừng được. Chỉ có một mình nàng bị mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết rõ, cha mẹ là chân ái, nàng chỉ là ngoài ý muốn. Nói như vậy, ngươi cũng không biết rõ bất kỳ cái gì yêu tộc tin tức sao. Đường Lạc hỏi nói. Ừm. Tiết Mẫu gật gật đầu, nàng chỗ biết hiểu, cũng không so nữ nhi muốn nhiều. Mà thôi, về sau tiếp tục sinh hoạt ta. Đường Lạc đứng lên, gặp được này hai chỉ tiểu hồ ly, chỉ là trùng hợp. Có thể có thu hoạch là tốt chuyện, nếu như không có, hắn cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Thục thuê sự tình, qua một thời gian ngắn, ta cân nhắc một cái đi. Đường Lạc đối Tiết Niệm Chi nói rằng. Tiết Niệm Chi gật gật đầu, nàng đối tục thuê cũng không có ý tưởng gì. Trời biết nói cái này tóc trắng hòa thượng là không phải tại muốn cầm cho nên tung. Đi rồi. Đường Lạc đối Hao Thiên Khuyển nói rằng. Hao Thiên Khuyển từ Tiết Niệm Chi đầu trên leo xuống, nhảy đến Đường Lạc bả vai trên, còn đối lấy Tiết Niệm Chi meo một tiếng. Đối cái này lâm thời tọa kỵ biểu thị hài lòng, dọa đến Tiết Niệm Chi thân thể lắc một cái. Cái kia, đại sư muốn hay không lưu lại đến ăn một bữa cơm. Tựa hồ là xác định rồi Đường Lạc không hại, Tiết Mẫu tâm lý lại động rồi bắt đầu. Mẹ! Tiết Niệm Chi lập tức ngăn cản, ngươi là không biết rõ con mèo kia đáng sợ a. Hả, a, kia đại sư về sau có rảnh tới chơi a. Tiết Mẫu nói rằng. Được. Đường Lạc cười rồi một tiếng, mở ra cửa đi ra ngoài. Đến rồi dưới lầu. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt, nhìn thấy Tiết Mâu đối với mình phất phất tay, chính tại đưa mắt nhìn. Đường Lạc cũng rôi rôi tay, ra hiệu một chút sau lại rời đi. Thằng đến nhìn thấy Đường Lạc hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Tiết Mâu mới quay người, mà nàng quay người sau chuyện làm thứ nhất, chính là đem cửa sổ triệt để, kéo lên màn cửa. Mẹ! Tiết Niệm Chi nhìn thấy mẹ cử động, rất nghi hoặc. Ngươi từ nơi nào gặp được người này? Tiết Mâu Tiết Phụ sắc mặt đều rất ngưng trọng. Tiết Niệm Chi sững sờ. Đem nàng cùng Đường Lạc sự tình toàn bộ đỡ ra. Chỉ là trùng hợp sao? Tiết Phụ nhíu mày. Có lẽ, nhưng là chúng ta không thể may mắn. Tiết Mâu nói rằng. Các ngươi. Ngốc nha đầu, ngươi thật cho là ngươi mẹ cha ngươi là hí tinh sao? Chúng ta không giả ngươi giả dại một điểm, làm sao lừa qua hắn? Tiết Mâu vuốt vuốt Tiết Niệm Chi đầu. Bọn hắn một lúc tiến vào, nàng liền đã nhận ra rồi không đúng. Không đúng chút không ở Đường Lạc trên thân, mà là nữ nhi đỉnh đầu con mèo kia. Một sợi yếu ớt mà đáng sợ khí tức không có hoàn toàn tán đi, để Tiết Mâu ý thức được, con mèo này là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trượng phu hoàn toàn chính xác là vừa vặn về nhà, mà bạch xà chuyện thì là giữa hai người ăn ý. Cuối cùng là đem cái kia mang theo mèo nguy hiểm hòa thượng hồ lộng qua rồi. Chỗ lấy, các ngươi là lừa hắn. Tiết Niệm Chi hỏi nói. Các bậc cha chú diễn kỹ, cũng quá cường đại, liền nàng cái này làm nữ nhi cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào cùng sơ hở. cũng không hoàn toàn là. Tiết Mẫu thở dài một tiếng, ta biết rõ thế giới trên tồn tại cái khác yêu, nhưng là, bọn hắn rất nguy hiểm, cùng chúng ta không giống nhau.
Dạng này a? Tiết Niệm Chi nói nhỏ một câu.
Chúng ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, đừng suy nghĩ, chúng ta có lẽ rời đi nơi này.
Tiết Mẫu nói rằng.
Hiện tại sao?
Tiết Niệm Chi sững sờ.
Tiết Mẫu lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ai ngờ rằng đối phương còn có hay không nhìn chằm chằm chúng ta, hiện tại dọn nhà không phải không đánh đã khai.
Kéo cái một năm dưới năm, tốt nhất ngươi tìm nơi khác lao công, gả đi, sau đó chúng ta danh chính ngôn thuận.
Đều như vậy rồi còn muốn thúc cưới.
Tiết Niệm Chi cảm thấy, vừa rồi chưa hẳn tất cả đều là diễn kỹ, thúc cưới là thật tâm thật ý à.
Giúp một chút. Đi trở về nhà trên đường, Đường Lạc bấm Tần Mộng Lam điện thoại.
Cái gì sự tình?
Tần Mộng Lam hỏi nói.
Giúp ta nhìn chằm chằm người một nhà, nếu như bọn hắn có dị thường biểu hiện, lập tức liên hệ ta, còn không thể để bọn hắn phát hiện, có thể làm được không?
Đường Lạc hỏi nói.
Người bình thường sao?
Tần Mộng Lam hỏi nói.
Không phải, là hồ ly tinh.
Đường Lạc cười nói.
A, ngươi không phải đang nói đùa.
Đường Lạc nói rằng, dĩ nhiên không phải, hai chỉ tiểu hồ ly mà thôi, so người bình thường hơi mạnh một chút xíu.
Thật sự có hồ ly tinh.
Tần Mộng Lam hỏi nói.
Nàng hỏi là thế giới hiện thực.
Thế giới nhiệm vụ không cần phải nói, đừng nói hồ ly tinh, cái gì tinh đều có thể xuất hiện.
Nhưng thế giới hiện thực bên trong, Tần Mộng Lam có giết qua cùng loại với quỷ đồng dạng tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ biết rõ có yêu tinh loại hình tồn tại.
Có.
Đường Lạc nói rằng.
Nếu không ta tự mình đến, vừa vặn mời rồi nghỉ dài hạn.
Tần Mộng Lam tràn đầy phấn khởi mà nói ra, muốn chằm chằm bao lâu.
Mấy tháng A, ta cũng không xác định.
Đường Lạc nói rằng, ngươi xin phép nghỉ.
Đúng vậy A, có đôi khi cần lấy điệu thấp một chút.
Tần Mộng Lam nói rằng, sinh động quá lâu, biết rõ quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt lành gì, liền ngân hàng nhân viên công tác đều có cưỡng chế nghỉ ngơi kỳ đâu.
Tốt, lần sau nhiệm vụ trước tới đây, ta cho ngươi mở một lần ánh sáng, trung đẳng quy mô. Nhưng lấy duy trì trường 7 ngày.
Đường Lạc nói rằng, không thể để cho người làm không công.
Cái gì gọi là trung đẳng quy mô khai quang?
Chính là đánh thập tam thời điểm, hắn đối cường thúc toàn diện của bọn họ chưa thương.
Không phải ngay từ đầu mức thấp nhất độ kéo lại một đoạn thời gian tính mạng.
Nếu như Tần Mộng Lam lọt vào trọng thương, thậm chí tử vong, chỉ cần không phải bị chết quá phận, so như trực tiếp thành cho loại kia, đều sẽ kích phát khai quang bí thuật, tiến hành song mị trị liệu.
Cứ quyết định như vậy đi.
Tần Mộng Lam nói rằng.
Hơn một tháng sau,
cái kia Tiết Niệm Chi không sao a dị thường, mỗi ngày bình thường mở tiệm, chính là thường thường sầu mi khổ kiểm.
Ta đã trở thành trong tiệm VIP khách hàng,
nhưng là tạm thời không có ý định cùng với nàng tiến một bước tiếp xúc, dù sao mới qua rồi chút điểm thời gian này.
Đường Lạc trong nhà, Tần Mộng Lam nói rằng,
làm một cái thổ hảo, năng lực chấp hành phi thường cao.
Cùng Đường Lạc nói chuyện điện thoại xong ngày thứ ba, liền trực tiếp đem đến cái thành phố này bên trong, tạm thời thả xuống đi gần khoa học công việc. Trở thành rồi một cái nhàn nhã theo dõi người.
Cứ việc không quá hợp cách, Đường Lạc cũng không để ý, chỉ cần xác định kia hai chỉ tiểu hồ ly trên thân không có phát sinh cái gì việc lớn, lại bị hắn bỏ qua là được.
Không có chuyện không cần đặc biệt đến báo cáo.
Đại lão bản Đường Lạc biểu thị chuyện nhỏ liền không nên quấy rầy nàng rồi.
Vừa vặn để ngươi cho ta khai quang.
Tân Mộng Lam nói rằng, ta lập tức sẽ tiến hành nhiệm vụ.
Nàng xem một ít thời gian, khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu còn có nửa cái tiếng đồng hồ.
Đường Lạc khai quang. Luôn luôn đều rất nhanh, khẳng định lại được đến.
Ngươi xác định?
Đường Lạc hỏi nói.
Đúng a, Tần Mộng Lam nghĩ đến rồi cái gì, kinh ngạc nói, khó nói ngươi cũng là.
Đường Lạc gật gật đầu, một ngày trước hắn nhận được tin tức, hôm nay sẽ tiến hành chính mình nhiệm vụ lần thứ 5.
Xem ra chúng ta là cùng một cái nhiệm vụ rồi.
Đường Lạc nói rằng, khó nói ngươi một bộ giã ngoại huấn luyện giã ngoại cách ăn mặc.
Cũng không phải 100%.
Tần Mộng Lam nói rằng, cũng có thể là hai người vừa vận tại cùng một cái thời gian. Tiến vào khác biệt nhiệm vụ.
Trước khai quang A.
Đường Lạc nói rằng, một bên kéo ra áo khoác khóa kéo đứng lên.
Ngươi làm gì A?
Tần Mộng Lam nói rằng, ngươi sẽ không muốn học Trương Vô Kỵ A.
Trương Vô Kỵ, ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Minh giáo giáo chủ, hắn cho nam nhân luyện thương hoàn toàn không cần thoát, cách lấy quần áo liền lên.
Nhưng là cho muội tử chữa thương, đối phương liền nhất định phải cởi quần áo, không phải sẽ ảnh hưởng hiệu quả.
Phi thường nam nhân.
Ngươi nói võ công này đồ vật, thật sự là thần kỳ đâu.
Đường Lạc khai quang khó nói cũng là dạng này người, không phải, là thần kỳ như vậy kỹ năng.
Nghĩ gì thế, đã khai quang tốt rồi, ta muốn đi đổi vào phó bản đổ bộ.
Đường Lạc nói rằng, nếu không bần tăng cho ngươi độ hóa một chút, tịnh hóa tâm linh của ngươi.
Cút.
Tần Mộng Lam nói rằng, ngươi khai quang không cần phát sáng.
Phát sáng là vì rồi quảng cáo cần lấy.
Đường Lạc hướng đi phòng ngủ nói rằng. Khai quang đương nhiên cũng có thể lấy lặng yên không một tiếng động, phát sáng chỉ là vì quảng cáo, cùng hiệu quả không quan hệ. Người trước hiển thánh thời điểm, đương nhiên muốn phát sáng. Bình thường phát không phát sáng đều đi, Đường Lạc lại không phải bóng đèn, tại sao phải tùy thời tùy nơi phát sáng? Đi đến phòng ngủ bên trong, mặc tốt trang bị, một vị đắc đạo cao tăng như vậy xuất hiện. Người cầu tử. Tân Ngộng Lam đem trong ngực Hào Thiên khuyển hướng Đường Lạc bên kia ném một cái. Đối con này mèo con tới nói, hành động như vậy chẳng khác gì là tại trò chơi. Đường Lạc cũng lười được đưa tay, Hào Thiên khuyển giữa không trung bên trong điều chỉnh tốt tư thái, vững vàng mà đứng tại Đường Lạc bả vai trên. Lấy ra giá đỡ trên lập tức để đó chẳng lành, Đường Lạc đem nó thu vào bàn tay bên trong. Có cần hay không đạt được đến lúc đó lại nói, mang khẳng định là muốn trước mang lên. Đúng rồi, ngươi không có cái gì trang bị sao? Đường Lạc nhìn hướng Tần Ngộng Lam hỏi nói. Tần Ngộng Lam lung lay đầu, không có cái gì thích hợp. Nàng thật đúng là không có cái gì trang bị, đối nàng tăng lên lớn, mua không nổi, tác dụng không lớn, cũng liền là gân gà. Dù sao nàng có kỹ năng, phá ma hàn băng thường, cần lấy thời điểm, nhưng lấy triệu hoán đi ra, cũng coi là một cái vũ khí. Nửa giờ thoáng một cái đã qua. Ngồi tại cắt chạy trên hai người, cảnh tượng trước mắt đồng thời phát sinh rồi biến hóa, lặng yên không một tiếng động giữa liền đến rồi thế giới nhiệm vụ. Không phải cùng một cái nhiệm vụ sao? Không phải cùng một cái nhiệm vụ sao? Nghe được nhiệm vụ đồng thời, Đường Lạc cùng Tần Mộng Lam cũng nhìn hướng chung quanh. Tần Mộng Lam bên thân có 6 người, nhưng không có Đường Lạc tại. Về phần Đường Lạc, hắn bên thân không có một ai, chỉ có hắn cùng bả vai trên Hao Thiên Khuyển, ngược lại là xác định Hao Thiên Khuyển bị coi là Đường Lạc trang bị loại hình đồ vật. Trấn áp sa tinh, lại là loại này không đầu không đuôi nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, liền 4 chữ, trấn áp sa tinh. Về phần là cái gì sa tinh, đến cùng chỉ là cá thể, vẫn là quần thể, ở nơi nào, đều cần thần ma đi lại tự mình tìm tòi. Trấn áp. Đường Lạc ở trong lòng suy nghĩ, làm thế nào xem như trấn áp. Vật lý độ hóa, tinh thần độ hóa, vẫn là cùng như lai năm đó đồng dạng, đem người chôn xuống. Hắn hiện tại vị trí, là lưng núi. Phóng tầm mắt chung quanh, đều là cây cối, thông qua khe hở nhìn sang, nhìn thấy cũng là liên miên dãy núi. Coi là không có người nào giấu vết rừng sâu núi thẳm rồi. Bất quá nguyên khí ngược lại là vẫn được. Đường Lạc chú ý địa phương, cùng cái khác thần ma đi lại vẫn còn có chút khác biệt. Chương 110, anh em hồ lô, một cây dây leo trên 6 cái dưa. Tần Ngọc Lam xem như cái khác thần ma đi lại, đối nguyên khí loại hình không có cảm giác chút nào. Chỉ là tỉnh táo mà đánh giá lấy những người khác. Dựa theo di vãng, nàng bình thường sẽ trước tiên đứng ra, tận lực đem người liên hợp đến cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mời người gia nhập vào đi gần khoa học bên trong. Nhưng bây giờ, lão nương nghỉ ngơi, không kiếm sống rồi. Bình thường biểu hiện liên tốt, không cần tận lực đi rút ngắn giữa lẫn nhau quan hệ. Phải đi hoàn thành cùng một cái nhiệm vụ, không có nghĩa là chính là đồng bạn. Một cái thành thục thần ma đi lại, nhất định phải thanh tỉnh mà nhận thức đến này một điểm, đồng thời tại một lần nhiệm vụ tìm tới thích hợp tác giả. Tần Ngọc Lam liền rất thành thục, cho nên nàng bây giờ đang quan sát. 6 người bên trong, Tần Ngọc Lam nhận biết 3 người. Nàng đứng bên người, cùng với nàng đồng dạng, màu đen dài tóc đâm thành rất thấp đuôi ngựa, nhét vào quần áo bên trong nữ nhân, gọi là Lê Xanh, là đi gần khoa học thành viên, nhưng không làm nhiệm vụ, chỉ tham gia qua một lần tụ hội, Tần Ngọc Lam cùng với nàng có duyên gặp mặt một lần, hơi có chút ấn tượng. Cái thứ hai, là một cái tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt thường thường, khí chất ôn hòa. Vị này Tần Ngọc Lam liền tương đối quen thuộc, cũng là đi gần khoa học thành viên, thành phần cùng loại Đường Lạc, không thường trú, nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ, cũng nguyện ý tham gia tụ hội. Người này danh hiệu họa sĩ Cố Phong. Vị thứ ba, thì là để Tần Mộng Lam hai mắt hơi chút ngưng tụ, đây là một cái họa phong cùng đám người hoàn toàn khác biệt người. Nhân cao mã đại, có đủ người cao 2 mét, màu da ngăm đen, đầu trào. Rõ ràng là để hoàn thành nhiệm vụ, lại chỉ mặc một cái sau lưng, một đầu ngụy trang quần cùng màu đen tròn da đầu dày. Bại lộ ở ngoài cơ bắp từng khối chồng lên đến, nhìn qua rất có trùng kích lực. Tần Mộng Lam biết được người này, kinh công, là cùng đi gần khoa học cắt đứt quan hệ. Nước giếng không phạm nước sông thần ma đi lại. Dạng này thần ma đi lại, bình thường đều có thực lực không tầm thường, không thể khinh thường. Mặt khác 3 cái nam tử, Tần Ngọc Lam liền không nhận ra. Dựa theo lệ cũ, tất cả mọi người tiến hành tự giới thiệu, có ít người ngắn một chút, so như kinh công, liền nói rồi 2 chữ này. Có ít người thì là so sánh dài. Người xa lạ bên trong một cái nụ cười cởi mở, tự xưng gạ rẻn tuổi trẻ người, tự liền chính mình kỹ năng đều giới thiệu, bộc lộ ra chính mình là mệnh cách người nắm giữ sự thực. Nếu như mọi người đoán được không sai, hắn mệnh cách mảnh vỡ chính là gạ rèn. Đệ si ạ chi lực. Gạ rèn, ra từ cái nào đó không cách nào liên tiếp đến viễn trình sệ vở trò chơi, có thơ nói, một đời phiên bản một đời thần, đời đời phiên bản chơi gạ rèn, là trò chơi bên trong so sánh nổi tiếng nhân vật. Nếu như muốn khoe khoang nói, nhưng lấy hào phóng một điểm, muốn giữ bí mật cũng không cần nói. Tần Mộng Lam nhịn không được nhắc nhở một câu, bệnh nghề nghiệp. Vị này gạ rèn, nghĩ muốn khoe khoang lại muốn bảo mật bộ dáng, để người rất im lặng. Tờ giờ UIE. N của tôi VNA, người biết rõ ta là. Gạ rèn kèm chút thốt ra. Bọn hắn cũng biết rõ. Tần Mộng Lam nói rằng. Họa sĩ Cố Phong một cái khác người xa lạ, còn có Lê Xanh đều gật gật đầu. Tốt rồi, liên quan tới nhiệm vụ, mọi người có ý kiến gì không sao? Không có đi quản gạ rèn huynh, Cố Phong nói rằng. Ta sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ, mọi người riêng phần mình a. Kim Công dẫn đầu nói rồi một câu, xoay người rời đi. Uy, Cố Phong hô rồi một câu, không thể ngăn cản, cũng liền tùy ý hắn rời đi rồi. Chỉ có thể hy vọng vị này cơ bắp mạnh nam không cần luyện đến trong đầu cũng tất cả đều là cơ bắp, sau đó mạnh mẽ đâm tới, đem cho nhiệm vụ làm hư rồi. Lần này là nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Nhiệm vụ là trước sau như một ngắn gọn lại không rõ, cứu ra ra ra, dẫn hắn thoát ly hiểm cảnh. Ra ra là ai, ra ra ở đâu, ai cũng không biết rõ. Bọn hắn vị trí là một chỗ cạnh đầm nước bên, bốn phía liền cái quỷ cái bóng đều không nhìn thấy, hướng bên ngoài cũng không có người vì đi ra đường đi dấu vết. Nếu như đường lạc đi cùng với bọn họ nói, ngược lại là nhưng lấy thông qua hai cái khác biệt nhiệm vụ, được ra một cái kết luận đến. Lúc này, đường lạc đang làm gì a? Đường lạc đang nhìn Hao Thiên Khuyển đánh lão hổ. Hao Thiên Khuyển tại sao phải đánh lão hổ? Đương nhiên là bởi vì con hổ này chính mình đụng vào. Đường lạc mang theo Hao Thiên Khuyển, chính tại đi dạo, còn không có tìm tới bất kỳ liên quan đầu mối phát hiện cái gì, thì có sâu con ngươi trắng chán con cọp từ rừng cây bên trong nhào rồi ra đến. Theo lấy một hồi tinh phong, chân chính đập vào mặt. Tiếp lấy, Hao Thiên Khuyển một móng vuốt đánh ra, to lớn móng vuốt bóng mở chợt lóe lên. Con hổ kia liền bị đánh bay. Một móng vuốt sau, Hao Thiên Khuyển nhảy đến đất trên, đối lấy lão hổ, phát ra gầm nhẹ thanh âm. Đầu đều lệch qua một bên lão hổ, lung la lung lay mà đứng lên, lại còn có sức tái chiến. Đây coi là cái gì, yêu không giống yêu. Đường lạc nhìn lấy con hổ kia. Đầu của nó một bộ phận lõm hóc xuống dưới, thay đổi thành một cái rất kỳ quái góc độ, hết lần này tới lần khác không chết, phần này sinh mệnh lực, đồng dạng tiểu yêu đều chưa hẳn đuổi kịp trên. Hết lần này tới lần khác đường lạc không có từ nó trên thân cảm giác được nhiều ít yêu khí. Mèo. Uy nghiêm nhận đến khiêu khích Hao Thiên Khuyển mèo kêu một tiếng, vọt tới lao hổ trước mặt, lại là một chảo. Nay một lần cũng không phải là đơn thuần đánh ra, mà là bắn ra sắc bén móng tay. Đối mặt sinh khí Hao Thiên Khuyển, lão hổ ép căn bản không hề trốn tránh cùng phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị xé nước trở thành rồi tốt vài đoạn. Ám sắc máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hao Thiên Khuyển sai lệch một chút đầu, cái này còn có thể không chết. Ngay tại lúc này, theo lấy nửa người dưới ngã xuống, lệch qua đất trên lão hổ cái đuôi vung lên, nổ bể ra đến. Lông tóc như là thép nguội, hướng lấy bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Hao Thiên Khuyển thân thể hóa thành tàn ảnh, né tránh những cái kia lông tóc. Tinh tế dày đặc lông tóc rơi trên mặt đất, bên cạnh cây cối trên, lưu lại từng cái một chỉ lớn nhỏ cái hố, uy lực không thể so với súng ống viên đạn đến muốn nhỏ. Đường lạc tay trái vươn ra, sử dụng chống đỡ, lực lượng vô hình hình thành một mặt hình cung tâm chắn, lông tóc đụng vào tâm chắn trên, hóa thành từng sợi tràn ngập rồi quỷ dị khói đen. Không chỉ là những này, còn lại lông tóc cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, này một khối nhỏ khu vực, đều bị màu đen sương mù che phủ, trở ngại tầm mắt của người. Đột nhiên xuất hiện xương đen bên trong, một đạo màu đen tàn ảnh nhào về phía nhảy lên để né tránh Hao Thiên Khuyển, nhanh như tia chớp. Giống. Xương đen bên trong truyền đến đè ép gào thét. Một lát, Hao Thiên Khuyển đi trở về đến đường lạc bên chân, đem miệng trên ngậm đồ vật thả xuống. Đường lạc phất phất tay, mang theo một hồi gió mạnh, ra tốc xương đen tán đi tốc độ, túi đầu nhìn hướng bị Hao Thiên Khuyển ngậm tới đây đồ vật. Đây là một đầu rắn. Một đầu rất quỷ dị rắn, thân thể trên bao trùm lấy không phải miếng vảy, là một tầng huyết nục, nhưng lại không giống như là bị lột ra rắn, mà là bản thân liền trưởng thành cái này quỷ bộ dáng. Đồng thời chỉ có dựa vào gần đầu một nửa là huyết nục, nửa người dưới thì là một cây xương cốt, nhìn qua giống như là cột sống từ giữa đó đứt gãy chơn nhẵn. Ký sinh tại lão hổ cột sống trên rắn. Đường lạc nhíu lại lông mày. Cái đuôi là đầu rắn đồ chơi, đường lạc gặp qua. Nhưng trước mắt loại này đồ vật, hắn là thật chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Thực đơn. Sơn Hải Kinh bên trong cũng không có ghi chép qua cái gì thân hổ, huyết nục rắn vì cái đuôi nguyên liệu nấu ăn. Mèo. Hao Thiên Khuyển lại kêu một tiếng. Người cũng cảm thấy như vậy. Đường lạc sờ lên cằm, như có châu nghĩ. Mèo. Vậy liền thử một chút ta. Chờ một chút, không có lửa. Đường lạc nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc, cậu tử, sẽ đánh lửa sao? Mèo. Ngươi nhìn ngươi, đã là một cái thành thục cậu tử rồi, liền đánh lửa cũng sẽ không, như vậy sao được? Đường Lạc đau lòng nhức óc, được rồi, lần này liền từ ta tới dạy ngươi, về sau muốn học được mình tại giã ngoại thông qua có hạn điều kiện, nấu nướng ra vô hạn mỹ thực. Ta cùng ngươi nói, năm đó đi về phía Tây thời điểm, rất nhiều thời điểm đều là hóa không đến duyên. Vai chỗ, rất ít người, khó được có mấy cái, nộ không vừa xuất hiện, liền đem người dọa gần chết. Coi là sư nhan giá trị đều cứu không đến. Ta liền nói, nộ không à, ngươi vì cái gì không thể chân chính hóa thành hình người đâu, lại không phải sẽ không. Thấp một điểm không quan hệ. Ngươi dạng này nửa người không khỉ, là không phải cố ý không hóa duyên, nghĩ muốn chết đói vi sư. Cho nên nói, vi sư có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là bởi vì mấy cái kia không chịu thua kém đồ đệ tươi sống bước đi ra. Đường Lạc một bên bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên hồi ức trước kia cao chót vót tuyến nguyệt, đó là hắn trôi đi thanh xuân. Cái kia cái gì, đi kiếm cái nguồn nước. Mèo. Hào Thiên Khuyển đáp một tiếng, lập tức liền chạy được không còn hình bóng. Sau 2 giờ, bờ sông, Đường Lạc đối Hào Thiên Khuyển nói rằng, làm thế nào, ta tay nghề cũng không tệ lắm sao. Mèo. Hào Thiên Khuyển gật gật đầu, coi như không thể ăn, cũng muốn nói ăn ngon á huống hổ, mùi vị thật là không tệ. Nay còn không phải ta tài nghệ thật sự, dù sao không bột đấu gột nên hổ, về sau nguyên liệu nấu ăn tốt, phụ liệu nhiều, kia mới là thật ăn ngon. Đường Lạc rửa sạch sẽ tay, đứng lên, hướng về dòng sông thượng lưu đi đến. Nếu như này rừng sâu núi thẳm có người nào khói nói, hơn phân nửa cũng sẽ ở nguồn nước phụ cận. Dọc theo dòng sông đi tới ước chừng nửa canh giờ. Đường Lạc phát hiện rồi một gian lẻ loi trơ trọi phòng nhỏ, khoảng cách dòng sông không xa, dùng tảng đá cùng mảnh gỗ xây dựng mà thành. Bên ngoài còn có một vòng cảm giác ý nghĩa tượng trưng nước lớn thực tế công dụng rào chắn. Nguyên lai là cái này xà tinh A. Đường Lạc tay phải nắm quyền, đập một chút lòng bàn tay trái. Nhìn thấy này lẻ loi trơ trọi phòng nhỏ thời điểm, hắn liền biết rõ, nhiệm vụ lần này là chuyện gì xảy ra. Anh em hồ lô. Không sai, loại nhiệm vụ này cần lấy chân áp xà tinh hơn phân nửa chính là anh em hồ lô mặt trong xà tinh. Phòng nhỏ bên ngoài, rào chắn vây quanh sân nhỏ bên trong, dựng lấy một cái giàn hồ lô. Cành lá rậm rạp, giống như là nho nhỏ lều, mấy cái hồ lô treo, như ẩn như hiện. Lại là trấn áp xà tinh, lại tại phòng nhỏ như vậy bên ngoài trông thấy rồi hồ lô, không phải anh em hồ lô là cái gì. Bước chân tăng tốc, đi vào sân nhỏ bên trong, Đường Lạc không có vội vã đi xem những cái kia hồ lô, đầu tiên là đẩy ra nửa che đậy cửa gỗ, tiến vào trong phòng nhỏ. Quả nhiên, Gia Gia đã bị yêu tinh bắt đi. Trong phòng nhỏ trống rỗng, không có người. Nhìn qua cũng có một đoạn thời gian không có người ở rồi. Nhưng là, đi ra phòng nhỏ, Đường Lạc nhìn lấy giá đỡ trên hồ lô, vì cái gì những này hồ lô đều là màu xanh. Treo dưới hồ lô, cũng không có bày biện ra đủ loại sắc thái, ngược lại, đều là màu xanh, cho người ta một loại còn không có mọc tốt cảm giác. Không chỉ như thế, Đường Lạc số rồi một chút, chỉ có 6 cái hồ lô, cũng không phải là 7 cái. Đại Hoa đâu, Đại Hoa đã chạy trốn rồi. Các ngươi biết nói chuyện sao? Cho cái phản ứng chứ sao? Đường Lạc đối lấy hồ lô nói rằng. Treo lấy hồ lô không phản ứng chút nào, để Đường Lạc cảm thấy chính mình giống như là thằng ngu. Bên cạnh Hào Thiên Khuyển thì là tại sân nhỏ mặt trong chạy tới, không biết rõ đang làm những cái gì. Chương 111, dự cảm mãnh liệt. Cho cái phản ứng A, các ngươi đến cùng phải hay không anh em hồ lô? Đúng vậy nói liền chi cái âm thanh. Sẽ không lên tiếng, dung một cái cũng được. Nói chuyện A. Lại không lên tiếng đừng trách ta trực tiếp động thủ. Đừng sợ, Bần Tăng không phải người xấu. Lúc trước ngộ không vườn bản đảo định trụ thất tiên nữ, ta đã cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong, không có khả năng chỉ ăn quả đảo, đúng không? Nếu như vậy tính, ta là các ngươi sư công. Gọi tiếng sư công tới nghe một chút. Vô luận Đường Lạc nói thế nào, những này hồ lô đều không có nữa điểm phản ứng. Căn bản liền không giống như là nguyên tắc bên trong loại kia sẽ gọi ra ra, ra ra anh em hồ lô. Là ta đoán sai rồi, vẫn là bọn hắn chỉ đối ra ra có phản ứng. Đường Lạc không khỏi rơi vào trầm tư. Rất nhanh, hắn lại kịp phản ứng, lại không phải đi trí giả lộ tuyến, nghĩ nhiều như vậy làm gì à, trước vào tay thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đưa tay, bắt lấy một cái hồ lô, hướng xuống kéo một phát. Một hồi cùng loại với kim loại đứt đoạn âm thanh truyền ra, con này hồ lô bị Đường Lạc hái xuống. Quả nhiên không phải đồng dạng hồ lô. Này hồ lô cảm nhận, không giống hồ lô, càng giống là một loại nào đó không biết kim loại, Đường Lạc đưa tay gõ rồi 2 lần, phát ra tới âm thanh cũng như tại gõ đánh kim loại. Cậu tử. Đi thử một chút. Đường Lạc đem hồ lô đặt ở đất trên, không có đi tay. Còn tại khắp nơi đi dạo Hào Thiên Khuyển chạy tới, một móng vuốt quất tới. Hồ lô phía trên, lập tức xuất hiện rồi mấy đạo dấu vết mờ mờ. Mèo. Hao Thiên Khuyển lập tức liền không cao hứng rồi, chỉ là một cái hồ lô, nó thế mà không đánh tan được. Không nói hai lời, lại là một móng vuốt bắt tới, lần này cùng vừa rồi thử một chút xem khác biệt, nghiêm túc rồi. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, quả thực giống như là một cây cây tăm tại đâm xuyên màng nhĩ đồng dạng. Hao Thiên Khuyển lỗ tai run run hai lần, hiển nhiên cũng bị thanh âm này làm cho rất khó chịu. Mà để cho nàng canh bất hảo thụ là trước mắt hồ lô trên nhiều hơn mấy đạo so vừa rồi muốn rõ ràng, cũng sâu một chút vết cào. Một trào chi huy, thái cây như vậy. Rác rưởi. Hao Thiên Khuyển mở ra cái miệng, hướng lấy hồ lô tắp tới, xuẩn mèo móng đuốt, quả nhiên không được, cuối cùng vẫn cần nhờ cắn. Chỉ có cắn, mới là vương đạo. Một thanh muốn tại hồ lô trên, bén nhọn răng nanh đâm vào hồ lô bên trong, Hao Thiên Khuyển đột nhiên mãnh liệt mà lui về phía sau, nhìn chằm chằm hồ lô, thấp nằm hạ thân, phát ra trầm thấp tiếng giống. Cùng đối mặt con kia kỳ quái lao hổ thời điểm, cùng loại với đi lên nhận lãnh cái chết loại tâm tình này gầm nhẹ khác biệt. Lần này tiếng gầm, lộ ra uy hiếp, ngưng trọng, tựa hồ trong hồ lô, có để Hao Thiên Khuyển cảm giác được mười phần nguy hiểm đồ vật. Có ý tứ, để ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì đồ vật. Đường Lạc cầm lấy hồ lô một nắm.Iên cố hồ lô lập tức chia năm xẻ bảy, đại lượng máu loang từ Đường Lạc nắm chặt nắm đấm khe hở bên trong bừng lên, thật giống như hắn trong tay cầm cái gì máu loang ngọn nguồn đồng dạng. Những này máu loang từ Đường Lạc bàn tay thượng lưu qua, không có nhiễm phải nữa điểm dấu vết. Rơi xuống đất trên sau, cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, máu loang chảy hết. Đường Lạc bàn tay một lần nữa mở ra, lòng bàn tay trừ rồi hồ lô mảnh vỡ bên ngoài, còn có một khối không theo quy tắc mảnh vỡ, tỏa ra lấy hào quang nhỏ yếu, xem ra, vậy mà cực kỳ giống mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc đem nó giữ tại trong tay, cùng bắt lấy cái khác mệnh cách mảnh vỡ đồng dạng cảm giác được rồi cầu hợp thể tín hiệu. Lại là mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc hơi kinh ngạc, vừa nhìn về phía Hao Thiên Khuyển. Làm mệnh cách mảnh vỡ sau khi xuất hiện, Hao Thiên Khuyển cũng khôi phục rồi bình thường, ánh mắt bên trong còn có nghi hoặc. Ta giết rồi còn không có sinh ra anh em hồ lô, sau đó đạt được rồi mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc lập tức có một cái to gan ý nghĩ. Hắn suy đoán, nhiệm vụ này, có lẽ có như thế hai lựa chọn. Một, trợ giúp những này anh em hồ lô thuận lợi sinh ra, sau đó mọi người cùng nhau đánh gián tinh. Hai, chính là cùng hắn như bây giờ, trực tiếp đem anh em hồ lô lực lượng hóa thành chính mình dùng, lấy nắm giữ dung hợp mệnh cách mảnh vỡ hình thức. Đương nhiên, cũng có loại thứ ba, vậy liền là trực tiếp tìm tới Sa Tinh, không mượn nhờ bất kỳ ngoại lực liền đánh ngã đối phương. Đường Lạc đem mệnh cách mảnh vỡ ném vào rồi miệng mồm tốt ăn rơi, quả nhiên, một cỗ lực lượng hiện lên ra đến. Chỉ bất quá rất ít, so với cái khác mệnh cách mảnh vỡ, muốn giảm rất nhiều. Cho tới bây giờ, Đường Lạc hết thể ăn lấy 4 khối mệnh cách mảnh vỡ. Trong đó nể dô mệnh cách mảnh vỡ cung cấp lực lượng là nhiều nhất, diêu kinh võ lần chi, thập tam thạch chi hiên mệnh cách mảnh vỡ lần nữa chi, ít nhất chính là cái này anh em hồ lô nào đó em bé mệnh cách mảnh vỡ. Đi đến dàn hồ lô dưới, Đường Lạc đưa tay, lại tháo xuống một cái hồ lô. Đồng dạng là loại kia kim loại dây thừng đứt đoạn âm thanh, chính là nghiêng kéo cầu lúc sụp đổ, là rồ đứt gây phát ra tới âm thanh. Hiện tại phát sinh ở hồ lô phía trên, đủ thấy này hồ lô kiên cố. Thân là một người xuất gia, ăn chút làm chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện, Đường Lạc không có chút nào gánh nặng trong lòng, hái một lần một cái, đem 5 cái hồ lô toàn bộ hái xuống. Nhưng hắn không có lập tức ăn, trước giữ lại quan sát một chút, nguyên liệu nấu ăn cái gì, cũng là cần lấy quan sát. Có chút nguyên liệu nấu ăn, thích hợp để đặt một đoạn thời gian, có chút thì là thích hợp sớm ăn chút gì. Hái xuống hồ lô sau, Đường Lạc vui sướng mang theo Hao Thiên Khuyển rời đi. Làm sao? Nhìn lấy một bước ba quay đầu Hao Thiên Khuyển, Đường Lạc hỏi, ngươi ưa thích nơi này? Hao Thiên Khuyển lung lay đầu, meo hai tiếng, cùng lên Đường Lạc bộ pháp. Đường Lạc sau khi rời đi, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Một trận gió lạnh thổi qua, dàn hồ lô trên, nguyên bản xanh ngắt ướt át dây leo, đột nhiên bắt đầu trở nên khô héo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc biến thành rồi màu nâu xám. Lá cây khô vàng, cuốn cong, rơi xuống. Dây leo cũng trực tiếp biến thành rồi một điểm liền lấy tuổi khô. Đồng thời, một cái hồ lô từ không tới có, cấp tốc mọc ra, không giống với bị Đường Lạc hái đi thanh sắc hồ lô. Con này hồ lô là màu tím, tại lạnh trong gió chập chờn. Khi sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống sau, phòng nhỏ phụ cận, lại xuất hiện rồi mấy người bóng người. Không phải người khác, chính là Tần Mộng Lam 6 người. Đường Lạc cùng nàng, phải hoàn thành đích thật không phải cùng một cái nhiệm vụ, nhưng bọn hắn tiến vào lại là cùng một cái nhiệm vụ thế giới, chỉ bất quá vị trí khác biệt. Đường Lạc cùng nhiệm vụ của bọn hắn, là trận doanh nhiệm vụ, lại không phải loại kia đối kháng tính rất mạnh, hoặc là trực tiếp mục đích tương phản nhiệm vụ. Một cái muốn chấn áp Sa Tinh, một cái phải cứu ra, ngược lại là có khả năng hợp tác. Hai nhiệm vụ cũng không tính xung đột. Trừ phi, Gia Gia cùng Xà Tinh là cùng một cái người mới xem như nhiệm vụ xung đột. Phong nhỏ, loại địa phương này thế mà còn có phong nhỏ, nói không chừng thật là anh em hồ lô. Tới gần căn phòng nhỏ, họa sĩ Cố Phong mở miệng cười nói. Kim Công sau khi rời đi, mọi người một bên tìm tòi phụ cận một bên suy nghĩ nhiệm vụ này, có phải hay không là bọn hắn chỗ quen thuộc biết được thế giới. Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện anh em hồ lô cố sự là điển hình cứu Gia Gia. Lại thêm lên, bọn hắn hết thể có 7 cái thần ma đi lại, không khỏi để người sinh ra liên tưởng. Là hồ lô. Có người mắt sắc, thấy được rồi dàn hồ lô trên màu tím hồ lô, kinh hô lên tiếng. Một đám người lập tức tăng tốc bước chân, rất nhanh liền đi đến rồi sân nhỏ bên trong, vây tại một chỗ nhìn lấy cái kia màu tím hồ lô. Màu tím, là thất hoa, cái kia sẽ dùng bảo hồ lô cái kia. Đối với anh em hồ lô, mọi người vẫn là tương đối quen thuộc. Chí ít có thể lấy nói ra 7 cái em bé riêng phần mình khác biệt năng lực. Liên một cái, những này dây leo cũng đều chết héo rồi. Gạ rèn nói rằng, anh em hồ lô không phải là 7 cái sao. Ta nhớ được, thất hoa không phải là bị xà tinh trộm đi. Biến thành rồi con của nàng, nơi này liền làm sao chỉ còn lại có cái này rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, quả nhiên lại là loại kia mang một cái tên tuổi, chỉ tốt ở bề ngoài, để người căn bản không nghĩ ra, thậm chí lừa dối nhiệm vụ sao. Ngay tại mọi người suy đoán thời điểm, hồ lô màu tím đột nhiên lay động, nương theo lấy không ít khô vàng lá rụng rơi vào rồi đất trên. Hoa, rớt xuống. Gã rèn kinh ngạc mà hô nói, đụng vào xem. Tiếp lấy, hắn có chút kỳ quái ngẩng lên đầu. Phát hiện đám người chính tại lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn. 6 người bên trong, chỉ có hắn một cái hiếu kỳ mà tiến tới nhìn, những người khác là cảnh giác mà lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy mọi người cẩn thận như vậy, Gạ Rèn cũng mãnh liệt mà lui về phía sau một bước, này hồ lô không có vấn đề à. Vì cái gì không có người nhắc nhở hắn, tốt tàn khốc à. Không biết rõ, cẩn thận là hơn. Cố Phong nhắc nhở khoan thai tới chậm. Vị này Gạ Rèn mệnh cách người nắm giữ. Không phải loại kia kinh nghiệm phong phú, đa mưu túc trí thần ma đi lại à, lộ ra một luồng non nớt. Thật tốt mệnh, dạng này kẻ lỗ mãng cũng có thể lấy trở thành mệnh cách người nắm giữ, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong người ngốc có ngốc phúc. Nhưng thần ma trò chơi lại không tin nước mắt. Ai quy không đủ, vậy cũng chỉ có thể thực lực đến đụng, vị này Gạ Rèn, thực lực cũng không yếu. Nếu không, ta bổ hắn một chút. Gạ Rèn kích động. Được. Cũng không biết do ai lập tức đáp ứng xuống tới. Sau đó mọi người soạt lập tức lại lui về phía sau một khoảng cách, mỗi người đều đứng ở rào chắn bên cạnh. Gạ Rèn trừng to mắt, nội tâm lọt vào trọng thương, cái gì gọi là lọt vào đến từ xã hội độc đánh, đây chính là. Các ngươi, không thể khi dễ như vậy người thành thật ta. Tốt rồi, ngươi cũng lui về phía sau. Tân Ngọc Lam nói rằng, tay trên nhiều hơn một khối tảng đá nhỏ, dự định ném về phía cái hồ lô này, không có cái gì ném mạnh loại hình kỹ năng, nhưng lấy từng cường hóa tố chất thân thể. Ném ra tảng đá thăm dò dưới này màu tím hồ lô đến cùng là cái gì đồ vật, cũng đầy đủ rồi. Hả, nha. Gạ Rèn liên tục gật đầu, thế giới trên vẫn là có người tốt đó a. Tần Ngọc Lam ném ra tảng đá đụng vào hồ lô trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không giống với đường lạc đập vào hồ lô trên tiếng kim loại, cái hồ lô này phát ra tới thì là chất gỗ âm thanh, cùng loại tảng đá đánh vào cây cối trên. Không phải khoảng không. Có người nói. Ai u. Thanh thúy đồng âm từ hồ lô bên trong truyền tới. Nói chuyện. Gạ Rèn nhất kinh nhất sạ. Các ngươi chơi cái gì, đánh cho ta đau quá. Màu tím hồ lô lay động, bất mãn chất vấn nói, các ngươi là ai, cùng kia tên đại bại hoại có phải hay không cùng một bọn. Chúng ta là Gia Gia ngươi dọn tới cứu binh, tới giúp ngươi đánh đại phôi đản xà tinh. Gạ Rèn nói rằng. Đại phôi đản xà tinh. Màu tím hồ lô âm thanh lộ ra nghi hoặc. Không sai. Gạ Rèn đi gần nói, không cần sợ. Chúng ta không phải đại phôi đản xà tinh cùng một bọn, là giúp ngươi đánh đại phôi đản người tốt. Hắn từ nhỏ đã là hài tử vương, biết rõ muốn làm sao cùng tiểu hài tử ở chung. Ngày lễ ngày Tết, thân thích nhà một đống hùng hài tử đều bị hắn quản được ngoan ngoãn. Chỉ là một cái anh em hồ lô, căn bản khỏi phải nói xuống. Gạ Rèn hướng đám người ném ra một cái ánh mắt, liền xem ta a. Thế nhưng là, đại phôi đản, không phải xà tinh a. Màu tím hồ lô lắp bắp nói. Đó là cái gì? Bọ cạp tinh à? Không quan hệ, chúng ta một khối đánh rồi. Gạ Rèn đảm nhiệm nhiều việc. Cũng không phải. Màu tím hồ lô nói rằng, là một cái tóc trắng, bạch y liễu phục người. Áo trắng tóc trắng. Gạ Rèn rất nghi hoặc, anh em hồ lô mặt trong có cái gì áo trắng tóc trắng yêu quái. Lại không phải liêu trai. Anh em hồ lô là cho tiểu bằng hữu nhìn, xuất hiện cái gì áo trắng tóc trắng yêu ma quỷ quái, rất dễ dàng dọa sợ tiểu bằng hữu, tạo thành tuổi thơ bóng tối. Tần Mộng Lam lại đột nhiên có rồi cảm giác xấu, loáng thoáng bắt đầu đau răng. Áo trắng tóc trắng, làm sao có loại mãnh liệt hố cha dự cảm. Chương 112. Đường Lạc, nam, mặt ngoài chứng minh nhân dân tuổi tác 25 tuổi, pháp hiệu Huyền Trang. Sở trường khai quang, chữa thương, làm sự tỉnh, bị màu tím anh em hồ lô, cũng liền là thất hoa xưng là đại phôi đản. Nguyên nhân không cần nhiều lời, ăn lấy một cái anh em hồ lô không nói, còn đem cái khác anh em hồ lô toàn bộ mang đi. Chờ một chút, ta cho các ngươi nhìn xem. Màu tím anh em hồ lô nói giảng, tiếp lấy phát ra cũng, dùng sức cấm thanh. Sau một lát, một đạo màu tím từ hắn trên thân tản mát đi ra, giữa không trung bên trong tạo thành rồi một bộ hơi có vẻ mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một cái khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái áo trắng tóc trắng người tháo xuống một cái hồ lô. Hình ảnh một hồi mơ hồ sau, đã nhìn thấy người này đem hồ lô bóp nát, đồng thời tựa hồ ăn hồ lô cái nào đó phát sáng bộ phận. Cuối cùng, là người này hái xuống 5 cái hồ lô rời đi hình ảnh. Tần Mộng Lam đỡ lấy cái chán, quả nhiên là Đường Lạc. Cứ việc thấy không rõ mặt, nhưng Tần Mộng Lam một mắt liền nhận ra. Táng tận thiên lương. Gã rèn hét lớn một tiếng, lại có thể có người đem không có xuất thế anh em hồ lô cho bóp nát, còn ăn lấy. Thế giới trên lại có tà ác như thế hạng người. Đệ sĩ ạ chính nghĩa chi hồn bắt đầu cháy hừng hực, không thể để cho dạng này người ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn đem ca ca nhóm đều mang đi. Màu tím hổ lô thất hoa nói rằng. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định giúp ngươi đem cái khác anh em hổ lô đều tìm trở về. Gã rèn lời thề son sắt, không nói vì rồi chính nghĩa, coi như vì rồi cứu ra, cũng khẳng định cần lấy những này anh em hổ lô. Bên này gã rèn muốn trở thành chính nghĩa đồng bạn. Những người khác, cơ bản trên đều là như có châu nghĩ biểu lộ. Nhìn hướng màu tím hổ lô cũng lộ ra xem kỹ mùi vị. Vừa rồi hình ảnh bên trong, bạch y hệ nhân kia ăn xuống hổ lô mảnh vỡ, cho người ta cảm giác, làm sao như thế giống mệnh cách mảnh vỡ. Chưa từng ăn qua thịt heo nhưng cũng đã gặp heo chạy, không phải tất cả mọi người thấy tận mắt mệnh cách mảnh vỡ. Nhưng không trở ngại bọn hắn biết rõ mệnh cách mảnh vỡ là cái dạng gì. Chẳng lẽ nói, 7 cái anh em hổ lô phân biệt là 7 cái mệnh cách mảnh vỡ. Họa Phong Cố Phong nhỏ giọng nói nhỏ, chúng ta lại vừa lúc là 7 người. Nhiệm vụ lần này, là mệnh cách mảnh vỡ đại phóng đưa. Hoặc là nói, có 2 con đường cho mọi người lựa chọn, một là giết chết không có xuất thế anh em hồ lô, thu hoạch được mệnh cách mảnh vỡ tăng lên chính mình thực lực. 2 là để anh em hồ lô toàn bộ xuất thế, mọi người cùng nhau đi cứu ra. Người phía trước không thể nghi ngờ là đối lập tương lai lâu dài đầu tư, hy sinh rồi trước mắt lợi ích, không có anh em hồ lô trợ giúp, cứu ra khẳng định sẽ khó rất nhiều. Nhưng có rồi mệnh cách mảnh vỡ, đối tự thân tăng lên cũng không nhỏ. Coi như chỉ là anh em hổ lô mệnh cách mảnh vỡ. Nói không chừng, còn có cái khác mệnh cách người nắm giữ tồn tại. Cố Phong tư duy phát tán, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mãnh liệt mà ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Nay vừa nhìn, cũng phát hiện những người khác chính tại lẫn nhau dò xét, có phải hay không hoài nghi đến rồi một điểm. Cố Phong có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ đến, phán đoán mọi người ở đây, trừ rồi ngốc trắng ngọt gạ rèn bên ngoài, hơn phân nửa còn có cái khác mệnh cách người nắm giữ. Này một hồi lẫn nhau nhìn xuống đến, kết quả nhìn cái nào người xa lạ đều giống như mệnh cách người nắm giữ. Cố Phong cũng nhiều lắm là phán đoán chính mình cùng Tần Mộng Lam không phải. Những người khác có phải hay không, khó mà nói. Nhưng đoán chừng sẽ không nhiều. Nhiệm vụ này, cũng không thể cần lấy 5 cái mệnh cách người nắm giữ cộng thêm 2 cái thực lực tuyệt đối không kém thần ma đi lại, còn có anh em hồ lô cộng đồng hoàn thành A. Gia hỏa kia đi rồi nơi nào ngươi biết không? Gã rèn nâng lên màu tím hồ lô hỏi nói. Không biết rõ. Màu tím hồ lô nói rằng, các ngươi thật nguyện ý giúp ta sao? Đương nhiên. Gã rèn còn kém nắm lên nắm đấm biểu thị chính mình là chính nghĩa đồng bạn. Bóng đêm giáng lâm, mọi người đem màu tím hồ lô đặt ở trong phòng, một đám người cũng không chen tại trong phòng nhỏ nghỉ ngơi, dứt khoát ngay tại sân nhỏ bên trong ngồi xuống. Ta muốn mệnh cách mảnh vỡ, các ngươi đâu? Cố Phong thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không có dấu giếm. Nguyên lai cái kia thật là mệnh cách mảnh vỡ a. Gã rèn nói rằng, cùng ta xem qua đồng dạng. Xem như xác nhận, anh em hổ lô trong hổ lô hoàn toàn chính xác có mệnh cách mảnh vỡ. Ta cảm thấy, trợ giúp anh em hổ lô sẽ càng thêm ổn thỏa một chút, nhiệm vụ lần này không đơn giản. Tần Mộng Lam nhíu lại lông mày. Đường Lạc nhiệm vụ lại là cái gì? Nếu như hắn là đứng tại xà tinh một phương, vậy liền hỏng bét rồi. Nếu như bình thường thần ma đi lại bóp nát mang đi hổ lô, kia hơn phân nửa là tại đứng tại xà tinh một phương, nhưng Đường Lạc, khó mà nói. Đây là một cái để người nhìn không thấu nam nhân. Ta muốn mạng cách mảnh vỡ. Một cái đối lập trầm mặc nam tử mở miệng nói rằng, người này gọi là Liễu Tiễn, 3 cái người xa lạ một trong. Ta cũng thế. một cái khác tự xưng là Mây Xanh vui mừng nam tử cũng muốn mệnh cách mảnh vỡ. Ta không có vấn đề. Lê Xanh biểu thị chính mình không đứng đội. Làm sao có thể lấy, chúng ta không phải có lẽ trợ giúp anh em hổ lô sao? Gã rèn nói rằng, ta không đồng ý. Trận doanh rất nhẹ nhàng liền phân ra đến rồi. Tần Ngọc Lam cùng gã rèn không có ý định giết chết anh em hổ lô chiếm lấy mệnh cách mảnh vỡ. Lê Xanh trung lập, ba người khác lựa chọn mệnh cách mảnh vỡ. Sáu người lâm thời đội ngũ, lập tức mặt gần giải thể. Kỳ thực tại nhân số khá nhiều nhiệm vụ bên trong, xem như so sánh thường gặp sự tình. Như vậy đi. Họa sĩ Cô Phong nói rằng, bất kể nói thế nào, chí ít chúng ta muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng lấy nhìn xem xả tình cùng anh em hồ lô, còn có chúng ta ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch, đừng ở chỗ này nội chiến, cuối cùng phát hiện căn bản đấu không lại đối phương, liền khôi hài rồi. Tìm được trước cái kia áo trắng tóc trắng người mới là trọng điểm. Mây Xanh vui mừng nói rằng, đúng. Cố Phong gật đầu, như có châu nghĩ, nói đến, ta thế nào cảm giác hắn có chút quen thuộc bộ dáng. Cố Phong cùng Đường Lạc có một phiến duyên phận, huyền trang pháp sư đại danh hắn nghe qua, đối tóc trắng bạo lực hòa thượng sẽ khai quang cũng có một chút ấn tượng. Không phải là thần ma đi lại a? Liêu Tiễn nói rằng, nhìn bộ dáng kia của hắn, rất nhuần nhuyễn a. Đúng. Cố Phong vỗ tay lớn một cái, ta biết rõ hắn là ai. Bị một nhắc nhở như vậy. Cố Phong đột nhiên nhớ tới cái mới nhìn qua kia có chút quen thuộc tóc trắng nam tử là ai? Ai? Tất cả mọi người nhìn hướng Cố Phong. Chỉ có Tần Mộng Lam nhíu mày, cảm thấy không chỉ đau răng, hiện tại còn bắt đầu đau đầu. Luôn cảm giác sự tình hướng lấy không cách nào biết trước phương hướng, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng một đường chạy như điên, cũng không còn cách nào lôi trở lại. Hán! Khu khu! Tần Mộng Lam không thể không ho khan hai tiếng, nhắc nhở Cố Phong chú ý chút, đều là đi gần khoa học đồng liêu. Ngươi cứ như vậy đem người bán đi. Cố Phong nhìn rồi Tần Mộng Lam một mắt, nói rằng, Lam tỷ, ta biết rõ ngươi là có ý gì, bất quá, lần này chỉ sợ là trận doanh đối kháng nhiệm vụ a. Nhiệm vụ của hắn, cùng chúng ta xung đột, có lẽ là địch nhân của chúng ta, không phải chú ý quan hệ thời điểm. Trận doanh nhiệm vụ chỉ là khác biệt, không phải nói 100% tương phản, cũng có khả năng hợp tác. Tần Mộng Lam nói rằng, trước tìm người tốt ta. Cố Phong tạm thời không nguyện ý làm mặt cùng Tần Mộng Lam đỉnh trên. Hắn nhớ tới đến, vị này áo trắng tóc trắng hòa thượng huyền trang, là Tần Mộng Lam kéo đến đi gần khoa học bên trong, xem như Tần Mộng Lam người. Tần Mộng Lam không có nói tiếp cái gì. Bất kể như thế nào, tìm tới Đường Lạc khẳng định là phải có chi ý, không có người sẽ phản đối. Các ngươi có ai sẽ truy tung kỹ năng sao? Cố Phong hỏi nói. Đám người liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Có đôi khi hận không thể tất cả kỹ năng đều là công kích kỹ năng. Hiện tại lại cảm thấy không có phụ trợ kỹ năng liền phải chết. Nếu không chờ sáng mai a. Mây Xanh vui mừng nói rằng, cái kia thất hoa, nói không chừng có biện pháp tìm tới cái khác anh em hồ lô. Đúng. Cố Phong gật đầu, cái này đích xác là cái biện pháp. Hôm sau sáng sớm, nghỉ ngơi rồi một đêm trên đám người mang lên thất hoa hồ lô chính thức xuất phát, tìm kiếm Đường Lạc tung tích. Căn cứ thất hoa thuyết pháp, nếu như hắn cùng cái khác anh em hồ lô tại trong phạm vi nhất định, liền có thể lấy lẫn nhau cảm ứng được. Hiện tại là tại phạm vi bên ngoài, chỉ có thể tới trước chỗ tìm kiếm, tới gần sau mới có thể xác định phương hướng chính xác. Thất hoa tạm thời do gã rèn mang theo. Cũng không phải mọi người tin tưởng vị này ngốc trắng ngọt sẽ không độc chiếm, mà là thất hoa yêu cầu do gã rèn mang theo hắn. Mặc dù biểu hiện được giống như là cái ngây thơ hồ đồ hài đồng, nhưng cơ bản phân biệt lực vẫn phải có, tìm được rồi một đám người ở giữa an toàn nhất, không có nhất uy hiếp một cá nhân. A-di-đà Phật, thí chủ cần giúp một tay không? Đứt gãy ngã xuống cây cối, người vì tạo thành một khối đất trống, Đường Lạc nhìn trước mắt cách đó không xa nam nhân hỏi, bên hông treo một cái hổ lô màu xanh. Cái khác hổ lô, không biết rõ đi rồi nơi nào. Hắn cha hỏi nam tử, trang phục cách ăn mặc, rõ ràng người hiện đại, mà từ thế giới nhiệm vụ bối cảnh còn có trong phòng nhỏ đồ vật phân tích, nơi này thuộc về cổ đại, hòa phong khác biệt. Chỗ lấy, rất có thể là cái thần ma đi lại. Trận doanh đối kháng nhiệm vụ sao? Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Ở đâu ra hòa thượng? Kinh công nhíu lại lông mày, hắn tay trái xuôi ở bên người, cánh tay bảy biện ra không bình thường tím đen chi sắc. Tựa hồ là chúng độc, mấu chốt là còn tại không ngừng mà hướng lấy bả vai phương hướng lan tràn, cứ việc tốc độ không nhanh, nhưng lan tràn toàn thân cũng là chuyện sớm hay muộn. Tại kinh công bên cạnh, nằm lấy một cái bị nện thành bùn nhão cự đại con cóc yêu. Cụ thể bộ dáng không tiện miêu tả, đơn giản tới nói, chính là nhìn rồi đầy đủ để người ba ngày ba đêm ăn không ngon. Bần tăng pháp hiệu huyền trang. Một đường đi về phía tây hàng yêu trừ ma, dọc đường nơi đây, nghe nói có yêu ma ẩn hiện, chuyên tới để hàng yêu. Đường Lạc cười lấy nói rằng. A Kim Công đáp một tiếng, hòa thượng ngươi có cái gì cầm máu dược sao? cầm máu dược. Ta trúng độc, ép không mất bao nhiêu thời gian. Kinh công nói rằng, dự định tay cụt.
Không sao.
Đường Lạc nội tâm cho này thần ma đi lại điểm cái khen, là cái ngon nhân, bần tăng nhưng vì thí chủ khai quang khử độc.
Vậy liền đến.
Kinh công kéo xuống trên thân rách dưới sau lưng. Đường Lạc nói rằng, bần tăng khai quang, không cần thoát ý ỉa.
Ta cởi quần áo lại không phải là vì thuận tiện ngươi khử độc chữa thương.
Kinh công nói rằng, thuần túy là quần áo có chút phá lạ, tuyệt đối không phải là vì hiện ra chính mình khỏe đẹp thân thể.
Nhớ năm đó, kinh công cũng là một cái âu phục dày da nam nhân, về sau bắt đầu kiện thân sau, quần áo trên người liền càng ngày càng mặc không được rồi.
Đường Lạc đi đến kinh công bên cạnh, duỗi ra tay.
Kinh công một phát bắt được Đường Lạc tay, sắc mặt hung ác nói, hòa thượng, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi, thật sự chữa thương cho ta khử độc.
Cứ việc không có nhận ra Đường Lạc thần ma đi lại thân phận, nhưng này ít ai lui tới rừng sâu núi thẳm, xuất hiện một cái áo trắng tóc trắng hòa thượng, ai cũng sẽ nói thầm.
Kinh công cũng là lựa chọn khi đến đường cùng, hoặc là tay cụt tự cứu, hoặc là để hòa thượng này khai quang khử độc.
Hòa thượng này xuất hiện được mặc dù quỷ dị, ngược lại là dụng cụ mạo đường đường, một thân chính khí, nhìn qua nhưng lấy tin tưởng một chút.
Nếu có thể, ai vừa hy vọng tay cụt đâu?
Đây là tự nhiên.
Đường Lạc nhẹ nhõm tránh thoát kinh công tay. Không chờ hắn làm cái gì, liền khoác lên rồi kim công bả vai trên.
Nguyên bản định thối lui kim cương thân tử trầm xuống, bả vai như có núi cao đột nhiên ép xuống, cây lập không được, nửa quỳ tại mặt đất trên.
Đầu gối đâm vào mặt đất, trực tiếp xuất hiện rồi một cái hố cạn.
Ngươi!
Kim công giận tí mặt, nguyên lai là cái yêu tăng.
Đường Lạc một thân hoa lệ tăng bảo, hoàn toàn nhưng lấy giả mạo người địa phương.
Chương 113, các ngươi thật dự định đi đoạt hắn mệnh cách mảnh vỡ.
Nổi giận kim công, tay phải nâng lên. Nắm quyền, lại không phải trực tiếp vung hướng Đường Lạc, mà là kéo ra phía sau, toàn bộ người như là một trương căng cứng đại cung, kéo đến cực hạn trong nháy mắt, trở tay vung mạnh hướng Đường Lạc.
Châm muộn tiếng xe gió gào thét mà đến, cánh tay không phải cánh tay, mà là to lớn hình trụ quét ngang mà tới.
Thí chủ kiên nhẫn không tốt lắm.
Đường Lạc đưa tay, tùy ý vỗ một cái.
Lạch cạch.
Bàn tay thanh thúy thanh vang, kinh công tay phải bị Đường Lạc hời hợt qua loa mà đẩy ra.
Đồng thời, khoác lên kinh công vai trái bàn tay tản ra tia sáng, trướng mắt vô cùng, như là nhỏ mặt trời đồng dạng.
Đợi đến tia sáng tán đi, Đường Lạc đã thu tay lại lui về phía sau một bước.
Một tay dựng thẳng ở trước ngực, tiêu chuẩn tăng nhân tư thái, chính là bả vai trên ngồi xổm một cái mèo con nhìn qua có chút kỳ quái.
Rõ ràng có lẽ là tọa hạ lộng lẫy manh hổ, mới càng thêm phù hợp vừa rồi biểu hiện.
Thu hoạch rồi một chút công đức chi lực Đường Lạc, nhìn trước mắt cường tráng nam tử, tâm đầu ý hợp.
Kinh công biểu lộ không có ngu ngơ. Không có nhìn mình đã lại nguyên cánh tay trái, mà là nhìn hướng cánh tay phải.
Vừa rồi, chính mình vung mạnh đi ra nằm đấm, cứ như vậy bị người đập trở về.
Hòa thượng này.
Kinh công mãnh liệt mà quay đầu nhìn hướng Đường Lạc, đại sư.
Thí chủ mời nói.
Đường Lạc hài lòng mà gật đầu, quả nhiên, hiện ra song chân chính kỹ thuật, liền sẽ nhận đến người khác tôn kính.
Ta huyền trang đại sư khai quang, không có người nhưng lấy bình thường xem chi.
Đại sư.
Thỉnh giáo ta.
Kinh công hét lớn một tiếng. Từ quỳ một gối xuống đất biến thành rồi hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp đem cái chán đâm vào rồi đất trên.
Mặt đất trên vừa lúc còn có một khối tảng đá nhỏ, bị hắn một đầu đụng nát.
Đường Lạc nói rằng, bần tăng khai quang chi thuật, tổng thể không truyền ra ngoài.
Không.
Kinh công ngẩng đầu nói rằng, ta không quan tâm cái gì khai quang, đại sư lực lượng, mới là ta muốn học.
Nam tử Hán, nên có khỏe mỹ cơ bắp cùng mênh mông lực lượng.
Cái khác đều là dị đoan.
Này kịch bản không đúng a?
Mặc dù hoàn toàn chính xác là nạp đầu liền bái rồi, thế nhưng là, tại sao có lấy lực phục người?
Đây không phải Đường Lạc nghĩ muốn, đường đường thần cấp phụ trợ, xương trắng sinh cơ.
Khai quang thuật mới hắn nghĩ muốn thể hiện ra đến đặc biệt dài.
Đại sư,
còn thỉnh giáo ta.
Đông đông đông.
Kinh công là cái thành thật người, không nói hai lời, lại là mấy cái văng đầu.
Hòa thượng này mặc dù nhìn qua yếu mà ra rõ bộ dáng, nhưng lực lượng chi lớn, khiến kinh công nổi lòng tôn kính.
Như thế nhỏ yếu thân thể bên trong, ẩn giấu đi như thế lực lượng đáng sợ.
Nếu như cơ bắp lại phát đạt một điểm, còn đến mức nào?
Thí chủ trước cùng bần tăng nói một chút nơi đây yêu quái a.
Đường Lạc nói rằng.
Được.
Kinh công gật gật đầu, pháp không thể khinh truyền, cái này đạo lý hắn vẫn hiểu.
Tiếp xuống, kinh công cho chính mình viện một cái hiệp khách kinh công thân phận, nói hắn cũng cùng Đường Lạc đồng dạng, ưa thích bốn phía du lịch, bị người nhờ vả, tới chỗ này cứu xuống ra ra.
Trừ cái đó ra tình huống. Đường Lạc hỏi gì cũng không biết.
Đi qua diễn kỹ đại sư Đường Lạc tử tế quan sát, phát hiện kinh công thật sự không biết rõ, mà không phải cố ý giấu giếm tin tức tương quan.
Làm nửa ngày, cứu rồi một cái hoàn toàn không biết gì cả đồ ăn cậu tử,
Đường Lạc không khỏi có chút thất vọng. Con cóc này lại là từ đâu mà đến? Đường Lạc hỏi nói. Đến trước mắt vị trí, Đường Lạc nhìn thấy vùng nước chỉ có kia một đầu không tính lớn dòng sông nhỏ, không quá giấu được con này con ngẽ con lớn nhỏ cóc yêu tài đúng. Không biết rõ, ta chính tại tìm ra đâu, nó đột nhiên liền bỗng xuất hiện rồi, sau đó chúng ta liền đánh nhau. Kim Công nói rằng, Đường Lạc cảm thấy, cùng vị này Kim Công so sánh, hắn căn bản không tính là một cái mãng phu. Đốt. Đã nhưng thí chủ là vì rồi cứu người, bần tăng vì rồi hàng yêu. Đường Lạc nói rằng, không bằng chúng ta cùng một chỗ. Đại sư ngài định đoạt. Kim Công không nói hai lời đáp ứng xuống tới. Đường Lạc lần trước gặp phải, là bị một đầu quái xà ký sinh lá hổ, tại giữa rừng núi hành động lặng yên không một tiếng động, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng con cóc này liền không đồng dạng. Dù là không để cho Hao Thiên Khuyển hiện ra chân chính truy tung kỹ xảo, tiểu liền Kim Công cũng có thể lấy nhẹ nhõm phát hiện nó một đường di động qua đến dấu vết lưu lại. Bị áp đảo bụi cỏ, còn có bẻ gãy cây cối, cùng với lưu lại dịch nhờn, đều trở thành rồi rất tốt chỉ thị khí. Về phần dạng này một đường dọc theo tung tích đi, có thể hay không trực tiếp vọt tới địch nhân hang ổ, gặp được một đống yêu quái, đều không tại Đường Lạc cùng Kim Công cân nhắc phạm vi bên trong. Gặp được địch nhân làm sao bây giờ? Nện chết hắn nhóm. Đây là Kim Công đáp án. Nhìn Kim Công cùng bọn hắn lẫn nhau nện, cho Kim Công khai quang chữa thương mấy lần, lại giết chết gặp phải yêu quái, đây là Đường Lạc đáp án. Vì cái gì chỉ có mấy lần? Bởi vì nhiều lần khai quang cứu người sau, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì tiêu hao cùng lấy được công đức ngang hàng, không có khả năng cho Đường Lạc vô hạn soát công đức. Có đôi khi còn sẽ tiêu hao lớn hơn thu hoạch, ngược lại sẽ thua thiệt. Hai người mặc dù đều mang tâm tư, nhưng mục đích đều rất đơn thuần, một đường tiến lên. Ngược lại là ở chung vui sướng. Khác một bên liền không có Đường Lạc hai người như thế thuần túy. Bởi vì ý kiến khác nhau, sáu người một hồ lô đội ngũ, mơ hồ tạo thành rồi nhiều cái đoàn nhỏ đội. Lấy họa sĩ Cô Phong vì đại biểu, một lòng nghĩ muốn mệnh cách mảnh vỡ đảng. Mảnh vỡ đảng tại thảo phạt Đường Lạc một chuyện trên, lại cùng chính nghĩa đồng bạn gạ rèn cùng thất toa bảo trì độ cao nhất trí. Lê Xanh xem như lưng trừng phái, lựa chọn theo lớn chạy. Cờ sĩ tươi sáng người phản đối Tần Mộc Lam. Mơ hồ bắt đầu bị đám người cô lập. Cũng liền Lê Xanh đi tại Tần Mộng Lam bên thân, cùng với nàng hơi phiếm vài câu, chỉ là chủ đề cũng lúc thỉnh thoảng để Đường Lạc trên thân mang, để Tần Mộng Lam rất đau đầu. Nàng đến cùng là tạo cái gì nghiệt, sẽ kết bạn Đường Lạc cái kia hố hàng đâu. Nàng lúc trước liền không nên trở thành thần ma đi lại, không trở thành thần ma đi lại cũng liền sẽ không gia nhập đi gần khoa học, không gia nhập đi gần khoa học liền sẽ không đảm nhiệm người liên lạc chức vị quan trọng. Không đảm nhiệm người liên lạc, liền sẽ không nhận biết Đường Lạc. Không biết Đường Lạc, nàng hiện tại không nói cùng những người khác đồng dạng ma quyền sát trưởng, chí ít cũng là Lê Xanh dạng này không có cái gì áp lực tâm lý cùng gánh vác lưng trừng phái. Lại nói Đường Lạc rõ ràng là người một nhà, vì sao lại có phe phái khác nhau nhiệm vụ? Chẳng lẽ là Âu Hoàng đến rồi cực hạn, phản phệ biến thành rồi người Phi Châu? Nhiều cái trang bị, cường đại mệnh cách, trong thời gian ngắn tiêu thăng thực lực, còn có độc nhất vô nhị sủng vật. Nay loại Âu Hoàng đãi ngộ, cũng đến rồi đầu cuối sao? Cảm giác được rồi. Cảm giác được rồi. Đột nhiên, bị gạ rèn mang ở trên người thất toa hổ lô lớn tiếng hô nói, ngay tại trước mặt chúng ta. Tìm được rồi. Đi mau. Không thể để cho hắn chạy rồi. Đám người tinh thần chấn động, trực tiếp từ đi biến thành rồi chạy chậm, dựa theo thất toa chỉ đường phương hướng nhanh chóng chạy tới. Hoa. Hoa. Dắt. Đi tới ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ, từng đợt quỷ dị cổ quái, giống như là hết kêu lại như là ố quả tiếng kêu truyền vào đám người lỗ tai bên trong. Nghe vào liền cảm giác phập phồng không yên. Thậm chí dễ dàng sinh ra rồi buồn nôn phạm choáng cảm giác. Thăng Long Quyền. Ngay sau đó, liền là một hồi vang vọng mây xanh gào thét, nó sau, tiếng hổ khiếu long âm. Mọi người thấy cách đó không xa bầu trời bên trong, bay vút lên nó rồi mười mấy con to lớn cóc. Cũng không tất cả đều là cóc. Mắt sắc người phát hiện, trong đó mấy con cóc trên thân quỷ dị mà mọc ra quả đen đầu cùng cánh. Nhìn giống như là cóc nuốt lấy quả đen, nhưng lại bị quả đen phá thể mà ra. Bay vút lên cóc. Giữa không trung bên trong vỡ ra, mơ hồ có thể thấy được trong suốt to lớn hình rồng khí kình. Là Kim Công. Mây xanh vui mừng nói rằng, hắn nghe được, gào thét người là ngay từ đầu liền lựa chọn đơn độc hành động Kim Công. Là ở chỗ này, đi mau, đi mau. Thất toa hổ lô thúc giục nói. Huyền Trang cùng Kim Công gặp được rồi. Cố Phong sững sờ, lại thêm lên bị oanh bay quóc, tam phương hỗn chiến. Không đúng, hiện tại lập tức liền muốn biến thành bốn phương rồi. Hắn tâm lập tức lửa nóng lên, vận khí tốt. Nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Liêu Tiễn đã không kịp chờ đợi rồi, đột nhiên ra tốc, động tác trở nên linh động phiêu dật, mấy cái lên xuống giữa liền siêu việt rồi phía trước nhất gà rèn. Ta đi kiếm địa phương trợ giúp. Liêu Tiễn dừng lại một chút, tay trên nhiều hơn một cái, bộ dáng phi thường một mạc gỗ cung. Tỏ rõ rồi chính mình viễn trình chuyển vận thân phận sau, Liêu Tiễn lần nữa ra tốc, biến mất ở rồi tầm mắt của mọi người bên trong. Những người khác cũng không có quá nhiều trì hoãn, nhao nhao bước nhanh. Hô, hô, hô. Kim công lớn tiếng thở hổn hển, chung quanh không ít máu tươi, khối vụn rơi xuống, nện ở đất trên, tạo thành rồi lò sát sinh đồng dạng chẳng cảnh. Hai cái không thế nào suy nghĩ ra hỏa, quả nhiên là một sông trực tiếp vọt tới cốc hang ổ bên trong, thâm lâm bên trong một chỗ hồ nước. Hồ nước chỉnh thể diện tích đoán chừng có ba cái sân bóng trái phải, cũng không tính lớn. Nhưng rất sâu, vừa mới đến gần thời điểm, còn không có cái gì dị thường. Làm kim công hướng trong hồ ném rồi một tảng đá lớn đầu sau, như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ một hồi sóng lớn cuộn cuộn, đại lượng cóc tranh nhau chen lấn xuất hiện, tuần hướng bờ bên đường lạc cùng kim công hai người. Số lượng vượt qua rồi 50 cái. Cũng may không giống kim công gặp phải thứ nhất chỉ như thế, chưa từng gặp qua liền phun ra nọc độc. Loại này chính diện đối kháng, kim công cho tới bây giờ đều là không sợ hãi. Tại giết chết mấy con cóc sau, kim công bị bốn phía công, lấy kỹ năng thăng long quyền giải bốn phía, tục ngữ nói tốt, thiên hạ võ công gia thăng long. Mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng cũng thành công đem cơ hồ bổ nhào vào trên thân cóc toàn bộ giết chết. Đồng thời hoàn toàn kích phát kim công trong lòng chiến đấu dục vọng. Đến A. Còn có ai? Hắn gào thét một tiếng, trước mắt không có cóc rồi. Như vậy, kim công quay người, nhìn hướng sau lưng, tới đi. Đến một trận lực lượng va chạm. Đại sư. Này vừa nhìn, kim công lập tức giật nảy mình. Trừ ra bị hắn hấp dẫn tới đây, dùng thăng long quyền giải quyết phiền phức, thừa xuống cóc vậy mà toàn bộ đi bốn phía công huyền trang pháp sư rồi. Cứ việc biết rõ huyền trang pháp sư lực lượng tuyệt đối vượt qua chính mình, nhưng nhiều như vậy cóc một loạt mà lên, có thể tưởng tượng một chút bốn phương tám hướng, thậm chí bầu trời bên trong hơn 30 chiếc cao tốc chạy xe, giống một cá nhân đụng tới chẳng cảnh. Hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan cục diện. Kim công còn trông thấy, xông vào nhất trước mặt con cóc kia, mở ra cái miệng, vậy mà phun ra rồi một đạo nọc độc. Nọc độc giữa không trung bên trong khuyết tán ra, trực tiếp phong kín đường lạc tất cả né tránh không gian. Dạng này thời khắc mấu chốt sử dụng, có mặt trong cũng có lão âm so. Xong đời. Kim công chỉ lại được đến ở trong lòng sinh ra cái này ý nghĩ, đã nhìn thấy huyền trang đại sư nhảy lên một cái. Đỉnh lấy nọc độc nhảy lên, thuận tiện vung tay lên, đem một cái vượt trên đến cóc rút thành rồi một chùm xương máu. Đường lạc nhảy vọt đến 10 mét độ cao, thân thể đảo ngược, đầu hướng xuống, nhắm ngay dưới chân đại địa, đưa tay trái ra. Năm ngón tay trái mở ra, hướng xuống lăng không ấn xuống. Oanh. Kim công cảm giác được, dưới chân đại địa đột nhiên chấn động. Những cái kia cóc trong nháy mắt, theo lấy huyền trang đại sư ép xuống động tác biến mất không còn tăm tích. Đất trên nhiều hơn một cái hố, hố bên trong một tầng đỏ thấm chi sắc. Kim công ngưng thần nhìn lại, lại duỗi cổ, thình lình phát hiện, hố hình dạng, rõ ràng là một cái thủ trưởng ấn. Kim công há to miệng, đây là cái gì? Như Lai thần trưởng. Các ngươi thật dự định đi đoạt hắn mệnh cách mảnh vỡ. Đứng vững Tần Mộng Lam mở miệng nói rằng. Bên thân là đồng dạng vừa mới đổi tới, ma quyền sát trưởng còn đến không kịp động thủ. Lăng tại nguyên nơi cố phong đám người. Chương 114, không bằng đem nó ăn đi. Nữa không trung đường lạc thi triển dày tự mang kỹ năng, đạp hư. Cải biến phương hướng, không để cho chính mình rơi xuống dưới chân lỗ máu bên trong. Sau khi hạ xuống, hắn không có lập tức động, mà là đứng tại nguyên nơi. Vừa rồi dùng ra không trường sau, đầu góc bên trong một luồng tin tức tự nhiên sinh ra, nhắc nhở hắn kỹ năng không trường lên tới cấp 2. Không trường kỹ năng này, là đường lạc thứ một cái kỹ năng. Có thể dùng đến giả mạo như Lai thần trưởng, đường lạc bản thân là ưa. Mặc dù không đến mức vừa đến làm lệnh liền sử dụng một lần, nhưng bình thường lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ đứng tại ban công trên, hướng lên trời không trung đến một trường. Vừa rồi đến rồi một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp, vừa vặn để không trưởng thăng cấp. Cấp 2 không trưởng, thời gian cún đồ rút ngắn đến rồi 1 giờ, khoảng cách hạn mức cao nhất đạt đến 30 mét. Mặt khác, phóng thích về sau lực lượng suy giảm, từ nguyên bản 50% biến thành 40%. Một trưởng xuống dưới, khuyết tán ra vô hình lực lượng có 6 thành uy lực. Này kỹ năng có hy vọng trở thành đường lạc kế ngàn tay không thể phòng sau cái thứ nhất hỏa hợp quán thông kỹ năng. Ngươi đã sớm biết rõ đúng không đúng. Khác một bên, Cố Phong nhìn hướng Tần Mộc Lam, mở miệng hỏi nói. Cái này nữ nhân, đã sớm biết rõ hòa thượng này như thế không dễ chọc. Thái độ của ta đã tỏ rõ rồi, các ngươi không nghe, ta cũng không có cách nào. Tần Mộc Lam nói rằng, nàng biết rõ cái quỷ. Tần Mộng Lam gặp qua đường lạc hai lần nửa cùng người động thủ. Lần đầu tiên là cùng Diêu Kinh Võ đánh cược, toàn bộ quá trình nhưng lấy khái quát như dưới, Diêu Kinh Võ khí thế thao thiên. Diêu Kinh Võ phần thắng rất lớn. Diêu Kinh Võ dùng ra rồi đại chiêu. Diêu Kinh Võ đánh ra GG. lần thứ hai thì là đuổi bắt thập tam, đồng dạng nhưng lấy khái quát là, thập tam khí thế ngút trời, tràn đầy tự tin. Thập tam một trưởng rơi xuống, như sóng chiều cuồn cuộn. Thập tam đánh ra gờ gờ. Từ đầu tới đuôi, Đường Lạc cọc móng chuyển vận, không có chút nào mê thích nhất thời một trưởng vỗ ra ngoài, chiến đấu liền kết thúc. Đối mặt thập tam thời điểm, nhỏ lui nửa bước, nhưng Tần Mộng Lam đầy đủ hoài nghi hắn là vì rồi không cho thập tam máu tươi bắn tung tóe đến chính mình trên thân. Khác biệt duy nhất chính là đối phó tiểu Lý Phi đao nửa lần. Nhưng mà lúc kia, Tần Mộng Lam ép căn bản không hề thấy rõ Đường Lạc là làm sao làm được, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Đường Lạc đã là con tin nơi tay. Tần Mộng chỉ là biết rõ Đường Lạc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng không biết rõ hắn sẽ mạnh như vậy. Chính diện đối cứng, đánh ai cũng là đứng như cọc gỗ chuyển vận, tùy ý miểu sát, có thể nhìn ra cái gì đến. Bây giờ thấy này một trường, Tần Mộng Lam mới có chân chính trực quan cảm thụ. Đại sư, đây là cái gì trường pháp? Cố Phong đám người đứng tại nguyên nơi, bầu không khí phi thường mà xấu hổ, bên kia Kim Công đã chạy đến Đường Lạc trước mặt, một mặt kích động mà hỏi. Như Lai thần trưởng. Đường Lạc nói rằng, cái thế giới này cũng có Như Lai sao? Kim Công sửng sốt một chút, trông thấy Đường Lạc hướng lấy đám kia yếu mà ra gió nhược kê đi đến, cũng đuổi đi theo sát. Ngươi là nhiệm vụ gì? Tần Mộng Lam nên đón, mở miệng hỏi nói, phi thường trực tiếp. Đồng thời ở trong lòng lau một vệt mồ hôi, cầu nguyện không cần là loại kia hoàn toàn tương phản xung đột nhiệm vụ, so như muốn giết chết ra ra loại hình. Trấn áp Sa Tinh, ta hoài nghi cái thế giới này là anh em hổ lô liên quan. Đường Lạc chỉ bên hông treo hổ lô nói rằng, bả vai trên Hao Thiên Khuyển nhảy đến Tần Mộng Lam trong ngực. Chính là anh em hổ lô. Tần Mộng Lam ôm lấy Hao Thiên Khuyển, thở rồi nhẹ một hơi. Còn tốt, một cái là cứu ra ra ra, một cái khác là trấn áp Sa Tinh, không chỉ không xung đột, còn có thể lấy hợp tác. Có lẽ chính là anh em hổ lô, nhiệm vụ của chúng ta là cứu ra ra ra. Tần Mộng Lam nói rằng, đồng tâm nội tâm cảm thán, nhiệm vụ chênh lệch cấp chi lớn. Mặt ngoài đến xem, cứu ra ra ra, trấn áp Xà Tinh giống như đều như thế, anh em hổ lô làm chính là này chuyện. Nhưng cứu ra 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 hiển nhiên là có thao tác chỗ trống, len lén lẻn vào, điệu hổ ly sơn chờ phương pháp đều có thể tránh cùng Xà Tinh một đám đối kháng chính diện. Trấn áp liền không giống nhau, thực đánh thực đối kháng. Đương nhiên, không phải nói cứu ra 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 nhiệm vụ này liền đơn giản, cứu người kỳ thực muốn so giết người khó, phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng. Đợi một chút, đại sư, ngươi là thần ma đi lại. Mặt sau tùy tùng giống như Kinh Công, nghe được đối thoại, rất là kinh ngạc. Ngươi gạt người. Đúng vậy a, ta khó nói không có đã nói với ngươi sao. Đường Lạc nói rằng. Đại sư, ngươi lừa gạt ta nói ngươi là hòa thượng Kinh Công nói rằng. Không có lừa ngươi, người xuất gia không lời nói dối, bần tăng hoàn toàn chính xác là tên hòa thượng, pháp hiệu huyền trang, cũng là thần ma đi lại. Đường Lạc nói rằng. Lúc đó tự mình lúc giới thiệu, Đường Lạc chỉ nói là hắn là một đường đi về phía Tây. Hàng yêu phục ma hòa thượng, cũng không nói hắn không phải thần ma đi lại à. Là Kim Công chính mình đem Đường Lạc làm thổ dân, không phải Đường Lạc sai. Ách, giống như không sao a không đúng. Kim Công cảm thấy Đường Lạc nói rất hay có đạo lý. Yêu Tăng. Không có chờ Đường Lạc bọn hắn tiếp tục câu chuyện, bên kia gạ rèn một thân chính khí nhảy ra hô nói, vung ra những cái kia anh em hồ lô. Chính nghĩa, là sẽ không khuất phục tại cường quyền. Kim Công nhìn lấy gạ rèn, cảm giác được chính mình quyết định rời đi. Không cùng bọn này nhược kê tổ đội là cỡ nào lựa chọn chính xác. Anh em hồ lô. Đường Lạc nhìn hướng gạ rèn nói rằng, thí chủ hiểu lầm rồi, đây chỉ là bình thường hồ lô, cũng không phải là anh em hồ lô. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Cái này là anh em hồ lô. Gạ rèn rất sinh khí, thế giới trên lại có như thế vô liêm sỉ người, chúng ta đều thấy được. Những người khác trầm mặc không nói, yên tĩnh như gà, nhưng cũng không có ngăn cản gạ rèn làm sự tình. Để gạ rèn cái này ngốc trắng ngọt đi dò xét một chút hòa thượng này cũng tốt. Vừa rồi kia một chút hoàn toàn chính xác đoạt người tâm phách, cực kỳ chấn động, nhưng kỹ năng nha, tóm lại có mấy phần luận ngoại cảm giác. Rất nhiều kỹ năng cường độ cùng người sử dụng bản thân thực lực cũng không móc đối, nói không chừng hòa thượng này chỉ là biết cái này một chút đâu, cũng vẹn vẹn chỉ có lần này rất mạnh. Ngộng tưởng tóm lại vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Đã nhưng thí chủ cảm thấy đây là anh em hồ lô, vậy ngươi gọi hắn một tiếng, xem hắn sẽ đáp ứng không. Đường Lạc hái xuống bên hông hồ lô, đưa ra một cái hợp tình yêu cầu hợp lý. Gọi liền gọi, đây là, gạ rèn rơi vào trầm tư. Hồ lô màu xanh, đây là mấy em bé ấy nhỉ? Hắn cầm lấy hồ lô màu tím đặt ở trước mắt, hỏi nói, thất hoa, chúng ta tìm tới ngươi ca ca rồi, hắn là mấy em bé. Hồ lô màu tím không núp đích, không phản ứng chút nào. Thất hoa, thất hoa. Gạ rèn lung lay trong tay hồ lô, làm sao đột nhiên không có phản ứng, là ngủ thiếp đi rồi. Hồ lô màu xanh là thứ năm, sẽ nôn nước năm em bé. Tần Mộng Lam nhắc nhở một câu, quả nhiên kiến thức rộng rãi, cái gì đều hiểu sơ. A Gạ Rèn cảm kích mà nhìn rồi Tần Mộng Lam một mắt, đối lấy Đường Lạc trong tay hồ lô hô nói, năm em bé, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Không cần sợ. Đường Lạc trong tay hồ lô không phản ứng chút nào, liền cùng bình thường hồ lô đồng dạng. Năm em bé. Gạ Rèn không tin tà mà lại hô rồi một tiếng. Ngươi nhìn, ta nói không phải anh em hồ lô. Thí chủ ngươi hiểu lầm rồi. Đường Lạc nói rằng, chỉ là bình thường kiên cố hồ lô mà thôi. Thất hoa, ngươi nói chuyện A. Này hồ lô có phải hay không là ngươi ca ca? Người này chính là trộm hồ lô người đúng không đúng? Đầu sắt em bé Gạ Rèn không vứt bỏ không buông bỏ. Thế nhưng là, không chỉ là Đường Lạc trong tay hồ lô không phản ứng chút nào, tiêu liền hắn trong tay hồ lô màu tím, đồng dạng không có nữa điểm phản ứng. Tiểu hòa tử, lấy IQ của ngươi, ta cảm thấy ngươi là bị lừa. Đường Lạc nói rằng, không có khả năng. Gạ Rèn nói rằng, lại đối bắt tay bên trong hồ lô hô nói, thất hoa, ta van cầu ngươi nói câu nói à. Cũng liền tại thế giới nhiệm vụ chúng rồi, đặt tại thế giới hiện thực bên trong, cử động này là muốn nằm viện. Nếu không cho ta thử một chút. Đường Lạc đưa tay, hắn đối cái này hồ lô màu tím rất có hứng thú. Gạ Rèn lập tức cảnh giác mà lui về phía sau một bước. Ta dùng này hồ lô đổi với ngươi. Đường Lạc giơ tay lên bên trong hồ lô màu xanh nói rằng, bần tăng sở trường khai quang chữa thương. Nếu như ngươi xác định trong tay hồ lô là anh em hồ lô, vậy hắn trốn ở mặt trong không ra âm thanh, nói không chừng là thụ thương rồi. Thụ thương. Gạ Rèn cẩn thận hồi ức, không cảm thấy thất toa có cái gì thụ thương khả năng. Thế nhưng là vì cái gì hắn một điểm phản ứng cũng không có. Cũng không thể là sợ trước mắt hòa thượng sợ đến xuất liên tục âm thanh cũng không dám trình độ A. Huyền Trang Pháp Sư hoàn toàn chính xác sở trường khai quang chữa thương. Tân Ngọc Lam nói rồi một câu. Không chỉ là hắn, những người khác cũng rất tò mò, vì cái gì thất toa đột nhiên liền không có rồi bất kỳ phản ứng nào. Thí chủ ý như thế nào? Đường Lạc nhìn lấy Gạ Rèn hỏi nói. Ta cầm lấy. Gạ Rèn suy nghĩ cái gãy bên trong biện pháp, đem hồ lô màu tím cầm ở trong tay, đưa đến Đường Lạc trước mắt. Đường Lạc đưa tay tại hồ lô trên nhẹ nhàng gõ rồi một chút, phát ra như là cái khác hồ lô đồng dạng kim loại tiếng đánh. Bàn tay trên nổi lên màu vàng hơi ánh sáng, Đường Lạc đưa tay tại hồ lô màu tím trên chảo rồi một chút, cấp tốc thu hồi lại. Làm thế nào? Tần Ngọc Lam hỏi nói. Ta cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ chỗ này, liền xem như anh em hồ lô, cũng tay trên không cứu nổi. Không bằng đem nó ăn đi. Đường Lạc nhìn hướng đám người đề nghị nói. Nấu một nồi hồ lô canh, há không mỹ quá thay. Xoát một tiếng, Gạ Rèn lập tức đem hồ lô thu về, ngươi thật là hòa thượng. Người xuất gia ăn chay. Đường Lạc hỏi nói. Hồ lô là thực vật, thuộc về làm, người xuất gia ăn chay, thiên kinh địa nghĩa. Đây là anh em hồ lô. Gạ Rèn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đợi một chút, hồ lô trên nguyên bản có mấy phiến lá cây. Tần Ngọc Lam đột nhiên mở miệng hỏi nói. Ừm. Gạ Rèn sửng sốt một chút, nhìn hướng hồ lô màu tím dưới đáy, có một mảnh hồ lô lá, bất quá. Ta nhớ được nguyên bản là có hai mảnh lá cây A. Tần Ngọc Lam nói rằng. Gạ Rèn hồi ức một chút, gật rồi lấy đầu, là có hai mảnh. Bởi vì không có lá cây, chỗ lấy bị hư, đem nó ăn đi. Đường Lạc lần nữa nói rằng. Mơ tưởng. Gạ Rèn nói rằng. Thí chủ hiểu lầm rồi. Đường Lạc cười rồi một chút, lần này, bần tăng cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Nói xong, đưa tay hướng về Gạ Rèn bắt tới. Tính không lên trọng tập, cũng không có tận lực chờ đợi Gạ Rèn làm tốt tư thế, thuần túy nghĩ đến rồi liền đi làm, một chảo này nhìn qua cực vì tùy ý. Gạ Rèn mặc dù rất là ngốc trắng ngọn, thực lực lại không hề yếu. Đối mặt Đường Lạc công kích, hắn phản ứng cấp tốc, mãnh liệt mà hét lớn một tiếng, trên thân nổi lên kim quang. Một mặt hư ảo hình cùng ba giác thuẫn bài xuất hiện trước người. Kỹ năng. Dũng khí. Không giống với trong trò chơi, còn có cái gì bị động, còn có giảm tổn thương chờ số liệu. Kỹ năng này chính là một cái phòng ngự kỹ năng, bốn phía xung quanh toàn phương vị phòng ngự. Hư ảo hình cùng ba giác thuẫn bài là kiên cố nhất địa phương khác cũng có kim quang hóa thành lực lượng vô hình chống cản, coi như lách qua rồi tâm chán, cũng muốn đột phá tầng thứ 2 phòng ngự mới có thể lấy làm bị thương Gạ Rèn. Lên tới cấp 3 sau. Còn sẽ xuất hiện tứ phía tấm chắn, bốn cái phương vị nhị trọng phòng ngự. Đường Lạc ngón tay rơi vào tấm chắn trên, hơi chút hướng ra phía ngoài bắn ra, tấm chắn trực tiếp phá toái, hóa thành điểm sáng. Gạ Rèn trên thân kim quang, thì là không có đưa đến nữa điểm tác dụng. Bàn tay như là đâm vào đầu hũ đồng dạng, đâm vào nhàn nhạt kim sắc quang mang bên trong, không có chờ Gạ Rèn làm ra càng nhiều cử động, Đường Lạc liền bắt lấy rồi hồ lô màu tím. Chương 115, cực vì kiên cố, không phải sức người. Đường Lạc bắt lấy hồ lô sau, tiện tay hướng ra phía ngoài kéo một phát. Gã rèn liền cảm giác một luồng không thể chống cự lực lượng đánh tới, trong tay hồ lô căn vốn chảo ngăn không được, trực tiếp tuột tay. Không chỉ như thế, hắn còn hướng về phía trước lảo đảo hai bước. Chỉ là, phía trước nghiêng đồng thời, gã rèn hai tay duỗi ra, tại đỉnh đầu trước phía trên hư nắm. Một thanh màu vàng hư ảo đại kiếm tại hắn trong tay cấp tốc thành hình. Đả kích chí mạng. Tiếng gầm gừ từ gã rèn trong miệng phát ra, đại kiếm đối lấy Đường Lạc làm đầu rơi xuống, dùng ra rồi chính mình kỹ năng. Hai người vị trí nguyên bản lẫn cận, gã rèn này một nghiêng về phía trước, lảo đảo, có thể nói cùng Đường Lạc ngay tại gang tấc ở giữa. Cùng nó nói là hư ảo đại kiếm lưỡi kiếm sẽ rơi xuống Đường Lạc đầu trên, ngược lại không như nói là gã rèn hai tay sẽ chân chính rơi vào Đường Lạc đầu trên. Đối mặt một kích này, Đường Lạc phi thường cơ trí mà cầm lấy hổ lâu ngăn cản một chút. Đương. Một tiếng như là đụng chuông vậy tiếng vang, hư ảo đại kiếm biến mất, gã rèn lui về phía sau hai bước, sắc mặt có chút phát trắng. Đường Lạc nhìn lấy tay trên hồ lô, phía trên xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Vị này tiểu hỏa tử thực lực tương đương không sai. Mới vừa rồi là Đường Lạc nhấc lên một tay, để gã rèn lực lượng không có hoàn toàn phát huy ra, nếu như toàn lực thi triển, đủ để phá đi này hồ lô. Hiện tại còn kém một chút. Ngươi kỹ năng bị ta phong ấn. Gã rèn đối lấy Đường Lạc nói rằng, không muốn chết liền đem thất oa trả cho ta. Đả kích chí mạng thành công công kích đến mục tiêu sau, còn có thể lấy phong ấn đối phương một cái kỹ năng, thời gian dài tới 1-5 phút đồng hồ. Tại chiến đấu bên trong, thiếu rồi một cái thích hợp kỹ năng, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Thậm chí có thể nói là trực tiếp thay đổi chiến cuộc một chuyện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bao quát vượt qua 6 lần nhiệm vụ, có được không chiếm cứ kỹ năng ngăn chứa bị động cường hóa kỹ năng một cấp thần ma đi lại, y lý nguyên trốn không thoát tam bản phủ ý tứ. Đánh nhau 1-2-3, kỹ năng toàn bộ phóng thích sau, chiến lực chợt hạ xuống. Thực lực đạt tới cấp 2 thần ma đi lại sau, tình huống sẽ sửa thiện không ít, đến cấp 3 sau, đối kỹ năng ỷ lại độ mới tính giảm mạnh, dù sao cũng là tay không máy xúc, hình người thản khắc phá hư trình độ. Nghe được gạ rèn nói Đường Lạc kỹ năng bị phong ấn một cái. Cố Phong lập tức ánh mắt sáng lên, ít cái kỹ năng, cơ hội của bọn hắn lập tức lớn rồi rất nhiều. Nếu như thực lực mạnh mẽ Kim Công chịu gia nhập vào bọn hắn này bên, liền đủ để cầm xuống hòa thượng này, chiếm lấy tất cả anh em hổ lô rồi. Việc cấp bách là muốn thuyết phục Kim Công. Hả, đúng vậy a. Đường Lạc đáp một tiếng. Thật sự là hắn có cái kỹ năng bị phong ấn, là dùng tương đối ít chống đỡ. Ngàn tay không thể phòng đã hòa hợp quán thông, không thuộc kỹ năng, sẽ không bị phong ấn, sở phạt tạ chiến giống vẫn còn ở đó. Liêu Tiến còn núp trong bóng tối, ta đi ngăn lại Tần Mộc Lam, thuyết phục Kim Công, hai người các ngươi cùng gạ rèn một khối bốn phía công huyền trang. Bên kia Cố Phong thấp giọng nói rằng, làm ra an bài. Bọn hắn 6 người, Liêu Tiến bắt đầu trước giờ rời đi, chưa từng xuất hiện, có lẽ là núp trong bóng tối dự định bắn lén. Tần Mộc Lam rõ ràng triệt để đứng ở Đường Lạc này bên. Gã rèn cùng Đường Lạc đã động tay. Thừa xuống 3 người ở bên xem náo nhiệt, Cố Phong hiện tại cảm thấy nhìn được không sai biệt lắm, liền mời Vân Tiêu Hoan cùng Lê Thanh hai người cùng nhau động thủ. An bài như vậy, có đại khái dẫn có thể cầm tới mệnh cách mảnh vỡ. Trừ phi, Huyền Trang Hỏa Thượng có biện pháp lại đến một chiêu vừa rồi kia từ trên trời giáng xuống trường pháp. Về phần muốn làm sao thuyết phục Kim Công, rất đơn giản. Cố Phong tin tưởng, không có bao nhiêu thần ma đi lại nhưng lấy để ngự mệnh cách mảnh vỡ dụ hoặc. Cùng lắm thì cuối cùng chia của thời điểm, nhiều cho Kim Công một khối mệnh cách mảnh vỡ. Thực lực của đối phương mạnh, có tư cách lấy thêm, nhưng cũng không có cường đại đánh bại những người khác nuốt một mình cấp độ. Nhưng nếu như cùng Huyền Trang Hỏa Thượng, Kim Công liền không khả năng lấy thêm rồi. Tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cố Phong đã tính toán kỹ rồi hết thảy, chỉ cần Vân Tiêu Hoan cùng Lê Thanh gật đầu, liền có thể lấy động thủ. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Vân Tiêu Hoan hỏi nói. 8 thành. Họa sĩ Cố Phong hướng bên cạnh đi rồi một bước, để thân hình lớn bộ phận ẩn tàng tại rồi phía sau cây, duỗi ra tay. Trên ngón trỏ, bắt đầu có máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra. Không có thuận lấy ngón tay lưu lại, ngược lại là lơ lửng ở giữa không trung bên trong, đồng thời cùng ngón trỏ tương liên. Kỹ năng. Huyền quy chi vẽ. Cố Phong lấy máu tươi xem như thuốc màu, hư không vẽ tranh, một cái sinh động như thật rùa đen bị hắn nhanh chóng vẽ ra. Họa tác thoải mái tiêu sái, nhưng Cố Phong sắc mặt không phải đặc biệt tốt, hơi chút xuất hiện không quá bình thường tái nhợt. Dù sao cũng là lấy máu tươi làm dẫn. Thành. Đặt ở yết hầu phía dưới, khẽ quát một tiếng, Cố Phong thu tay lại. Phát họa ra đến rùa đen rơi xuống đất, cấp tốc biến thành rồi chân chính thực thể, không phải loại kia ôn hòa thủy tê rùa. Điển hình rùa biển bộ dáng. Này rùa đen có tráng kiện bắp đùi, tứ chi chống đất đứng thẳng, chân trên là móng vuốt sắc bén, phảng phất phóng đại to thêm cá sấu móng vuốt. Mai rùa cao cao nổi lên đồng thời, còn có 3 hàng gai nhọn, đầu trên hiện đầy rồi tinh tế dày đặc gai nhọn, dữ tợn vô cùng. Gần sát ngạc rùa hung ác bộ dáng, không chỉ như thế, sau lưng không phải cái đuôi, mà là một đầu giữa không trung trung du rắc màu đen loài rắn. Không khỏi để người nhớ tới thần thú Huyền Vũ. Ta sẽ để cho ta Huyền Quy cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó Huyền Trang. Không sai. Vân Tiêu Hoan nhìn rồi có đủ cao cỡ nửa người Huyền Quy một mắt, lui về phía sau hai bước, thân thể dần dần phai nhạt, biến mất không còn tăm tích, ta sẽ tùy thời xuất thủ. Cùng Liêu Tiến đồng dạng, một cái bắn lén, một cái ẩn thân, điển hình lao âm so. Lên đi. Nhìn lấy uy vũ bất phàm Huyền Quy, Lê Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng lấy Đường Lạc bên kia đi đến. Khác một bên, tức giận Gà Rèn đã thẳng hướng Đường Lạc. Chỉ bất quá, không có sử dụng kỹ năng hắn, đánh tới là điển hình con rùa quyền. Tại nhất định dưới tình huống, có đầy đủ lực lượng, hoàn toàn chính xác nhưng lấy loạn quyền đánh chết lao sư phó, nhưng Gà Rèn lực lượng tại Đường Lạc trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đường Lạc một cái tay cầm lấy hai cái hồ lô, một cái tay khác tùy ý mà cản xuống Gà Rèn lung tung vung ra năm đấm. Đứng tại nguyên nơi bất động, cũng không có phản kích gì tứ. Cái này khiến Gà Rèn càng phát phiền não. Làm một cái đã trải qua rồi 4 lần nhiệm vụ, toàn bộ đều hoàn thành, nắm giữ một cái mệnh cách mảnh vỡ cùng 3 cái kỹ năng thần ma đi lại, tên thật Triệu Gà Rèn hắn, cùng nhau đi tới không thể nghi ngờ là tương đương thuận thuận gió nước. Này là lần đầu tiên gặp được chính mình không có biện pháp cục diện, mà cuối cùng không có sử dụng ra đến một cái kỹ năng, thẩm phán, xem như công kích kỹ năng hoàn toàn chính xác có chút cường lực, nhưng muốn càng thêm thích hợp quần công, mà không phải đơn đả độc đấu. Mà lại chỉ còn lại có một kỹ năng cuối cùng, Triệu Gà Rèn cũng không nguyện ý theo ý sử dụng. Dung rồi nói, hắn liền thật không có bất kỳ cái gì lá bài tẩy. Mệnh cách mảnh vỡ để Triệu Gà Rèn trước mắt có không thua một cấp thần ma đi lại, thậm chí càng vượt qua một chút tố chất thân thể. Nhưng đối mặt Đường Lạc, dạng này tố chất thân thể cùng với không có kết cấu gì nằm đấm, nhưng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Ngay tại Gà Rèn càng phát lo lắng, hết đường xoay sở thời khắc, chỉ nghe thấy một mực đang xem náo nhiệt Cố Phong hô to bắt đầu, Gà Rèn huynh, ta tới giúp ngươi. Huyền Quy Di chuyển bước chân, phóng tới Đường Lạc. Tốc độ không có chút nào chậm, tựa như là một đầu lợn rừng tại công kích. Kim công, những cái kia trong hồ lô có mệnh cách mảnh vỡ, nếu mà muốn cũng đừng nhúng tay. Hoặc là cùng chúng ta cùng một chỗ giết rồi hòa thượng này. Cố Phong đi theo Huyền Quy sau lưng, lần nữa hô to, sau đó trực tiếp đánh út về phía Tần Mộc Lam. Thế giới nhiệm vụ sự tình, đi gần khoa học nhưng không còn được. Mà lại, hắn cũng chưa chắc muốn giết Tần Mộc Lam, ngăn lại nàng không cho động thủ là được. Chờ Huyền Trang vừa chết. Lại phân nàng một khối mệnh cách mảnh vỡ, xung đột tự nhiên trừ khử, thực sự không biết ngoài, cuối cùng giết rồi cũng không phải không được, dù sao mọi người cuối cùng chia của, sẽ không có người đem sự tình nói ra đi. Ta chỉ muốn ngăn lại ngươi. Cố Phong tốc độ nói rất nhanh, phóng tới Tần Mộng Lam đồng thời, còn có thể bất thời giờ đối lấy nàng nói trên một câu. Tần Mộng Lam nhìn hướng Cố Phong, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tựa hồ kinh ngạc tại Cố Phong bọn hắn lại đột nhiên lựa chọn triệt để trở mặt, ngơ ngác đứng tại nguyên nơi ôm lấy mèo. Liền phản kích đều quên đi rồi. Nàng yếu như vậy. Cố Phong sửng sốt một chút, nguyên lai biết rõ rất nhiều Tần Mộc Lam, thực chiến trình độ cũng không cao. Chỉ tiếc, không có chờ Cố Phong chân chính đản sinh ra mừng rỡ cảm xúc, liền cảm giác một hồi gió mạnh từ bên trái đánh tới. Vốn nên đi theo Huyền Quy về sau đi giết Huyền Trang Lê Thành, vậy mà lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên người của hắn. Không chỉ như thế, Lê mặt xanh màu lạnh lùng, một đầu thon dài khỏe đẹp chân dài, chấm dứt nhanh tốc độ đá hướng Cố Phong. Cố Phong cảm giác được gió mạnh liền là một cước này đánh văng ra ngoài khí kình. Căn bản không kịp phản ứng, to lớn kính đạo, hung hăng đánh vào Cố Phong lồng ngực trên, để nó bay ra ngoài, giữa không trung bên trong liền mãnh liệt mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một cước này, đủ để chí mạng. Người Tần Mộng Lam kinh ngạc, tự nhiên không phải bắt nguồn từ Cố Phong, mà là Lê Thanh, vì cái gì? Thực lực yếu, nghĩ quá nhiều, theo đồng đội. Lê Thanh quy nạp tổng kết một chút tại sao mình lại trộm tập Cố Phong, vừa nhìn về phía Đường Lạc bên kia. Đã nhìn thấy dây dưa, hoặc là nói tự cho là dây dưa kéo lại Đường Lạc Triệu Gà Rèn mãnh liệt mà hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, cơ hồ là dán lấy Huyền Quy đầu nhào rồi ra ngoài. Thành công để Đường Lạc trực diện rồi Huyền Quy va chạm, căn bản không có tránh né thời gian, chí ít ở những người khác nghĩ đến, không có tránh né khả năng. Đường Lạc cũng không có trốn tránh, một cước nghiêng đá ra ngoài, quất vào Huyền Quy trên thân, kia Huyền Quy trực tiếp hóa thành một chùm xương máu, lại là thương hại tiếp nhận trong nháy mắt vượt qua rồi hạn mức cao nhất. Một lần nữa hóa huyết biến mất. Hoàn toàn như trước đây để người hoàn toàn nhìn không thấu thực lực sâu cạn nghiền ép cục diện. Bị máu ngâm một mặt Gà Rèn ở tại nguyên nơi, quên đi rồi lập tức đứng lên. Xa hơn một chút địa phương, là thối lui sau còn không còn kịp suy tư nữa, làm ra lựa chọn, sắc mặt cứng đờ kinh công. Hắn mẹ! Nói xong không nhúng tay vào liền có thể lấy phân đến mệnh cách mảnh vỡ đâu. ta này bên cũng còn không nghĩ tốt ngươi liền bị xử lý, ngươi vừa rồi tự tin như vậy hô cái giám a. Quả nhiên là cái nhược kê. Kim công mười phần may mắn chính mình không có đầu góc nóng lên nghe rồi kia nhược kê nói. A. Đường Lạc nhìn hướng Cố Phong, một mặt hiếu kỳ mà đi rồi qua đi. Nằm dưới đất Cố Phong, trên thân không ngừng mà có hàn băng ngưng kết mà ra, đợi đến Đường Lạc đi đến hắn bên thân đứng vững thời điểm. Cố Phong đã bị một khối tỏa ra lấy hàn băng khối băng triệt để đông lại, trên mặt không cam lòng, hoán độc biểu lộ còn sinh động như thật giữ lại lấy. Đây là cái gì? Tần Ngọc Lam cũng đi tới hỏi nói. Ta biết rõ. Lê Thanh nói rằng, một loại kỹ năng bị động, sắp chết đông kết. Gần như sau khi chết liền sẽ hình thành đóng băng trạng thái, ngàn năm huyền băng, cực vì kiên cố, không phải sức người. A. Đường Lạc thu tay lại, nhìn lấy tính cả mặt trong Cố Phong cùng một chỗ phá toái vụ băng, ta cho là ngươi nói rất kiên cố, liền hơi thử rồi một chút. Xem ta không nói. Lê Thanh ngó mặt đi chỗ khác. Chương 116, đến cùng phải hay không anh em hồ lô. Cố Phong tản mát một nơi trên thi thể, chậm rãi xuất hiện rồi một đạo khác khí tức. Kỹ năng, thế mà bạo xuất rồi một cái kỹ năng. Người. Đường Lạc không có đi đụng vào này sợi khí tức, người nhưng thật ra là Lê Thanh giải quyết. Lê Thanh không khách khí, đưa tay trộm một cái, khí tức dung nhập bàn tay của nàng bên trong. Mọi người cũng không hỏi nàng đạt được rồi kỹ năng gì. Bên kia Triệu Cái Luân vừa mới chuẩn bị bò dậy, trên cổ chính là mát lạnh, biến mất Vân Tiêu Hoan xuất hiện tại bên người của hắn. Tay phải dán tại gạ rẻn cái cổ trên, có lẽ là nội ẩn giấu cái gì nhỏ vũ khí. Đừng động. Nói xong tùy thời xuất thủ Vân Tiêu Hoan nói rằng. Bàn tay hơi chút động rồi một chút, một tia máu tươi từ Triệu Cái Luân cái cổ trên chậm rãi chảy ra. Triệu Cái Luân thân thể dừng lại bất động, trên mặt thần sắc tức giận, bọn này đáng chết phản đồ. Đã nói xong cùng một chỗ đối phó cái kia yêu tăng huyền trang đâu. Kết quả là hắn cùng Cố Phong hai người động thủ thật rồi. Mà lại Cố Phong hay là vì mệnh cách mảnh vỡ, không phải thật tâm nghĩ muốn trợ giúp anh em hồ lô. Để Triệu Cái Luân vị này chính nghĩa đồng bạn mười phần thụ thương, nội tâm trên. Thân thể trên ngược lại là không có làm sao thụ thương. Ta hơi tìm rồi một chút, không tìm được Liêu Tiến. Vân Tiêu Hoan nói rằng, ban đầu một ngựa đi đầu, dự định ám tiễn đả thương người Liêu Tiến, đừng nói người rồi, liền bóng tên đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết rõ cái gì thời điểm chạy thoát rồi. Hắn cùng ta đồng dạng, cảm thấy hợp tác với các ngươi, so sánh đáng tin cậy. Lê Thanh ra hiệu rồi Vân Tiêu Hoan một chút nói rằng, cũng không biết rõ hai người này cái gì thời điểm thông đồng đến cùng nhau. Nếu như Cố Phong sống tới, đoán chừng còn có thể lại tức chết một lần. Ngưu Kê tính toán tường tận, nghĩ rất nhiều, kịch bản rất hoàn mỹ, nhưng mà, hắn thật. Đồng đội chỉ có chính mình vẽ ra đến huyền quy. Mặt khác thêm một cái chính nghĩa đồng bạn Triệu Cái Luân, tại đối phó Đường Lạc một chuyện trên miễn cưỡng xem như đồng đội. Đủ để tại chân trên viết một cái thẳng chữ. Đường Lạc đi đến gạ rèn bên thân, như có chỗ nghĩ mà nhìn rồi Vân Tiêu Hoan một mắt, vừa nhìn về phía gạ rèn, ngươi thử một chút có thể hay không đánh thức cái hồ lô này em bé. Vậy mà lại đem hồ lô màu tím cho rồi gạ rèn. Vân Tiêu Hoan lông mày nhíu một cái, nhưng cũng không có nói cái gì, thu tay lại lui về phía sau, mơ hồ nhưng lấy trong lòng bàn tay hàn quang lóe lên. Thất hoa, ngươi cho chút phản ứng a. Nội tâm đau xót, so thất tình còn muốn đau lòng gạ rèn hưu khí vô lực mà hô rồi một câu, lại trên dưới lắc lư. Hồ lô màu tím y gì nguyên không phản ứng chút nào. Ta nói đi, đã không có cứu, chúng ta đem nó nấu canh a. Đường Lạc cầm lại hồ lô nói rằng. Người đại sư kia. Kim công lại gần cười nói, vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm nói, trong hồ lô có mệnh cách mảnh vỡ. Lời này để Triệu Cái Luân lập tức nhìn hằm hằm. Anh em hồ lô a, đây chính là anh em hồ lô. Vì cái gì những người này đều hạ được đi ngoan thủ, các ngươi khó nói không có tuổi thơ sao? Coi như không có tuổi thơ, cân nhắc một chút nhiệm vụ a. Không có anh em hồ lô trợ giúp, đừng nói cứu ra, liền xà tinh ở đâu cũng không tìm tới, làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Hán Triệu Cái Luân thế nhưng là phần trăm bách thắng dẫn A giờ, thần ma đi lại, này một lần kim thân liền bị bọn này tham lam hạng người cho phá rồi. Không phải hắn Triệu Cái Luân không muốn xê, mà là đồng đội không góp sức, điên cuồng đưa, hắn có thể có biện pháp nào? Không biết rõ, người muốn nhìn một chút. Đường Lạc nhìn lấy Kim Công hỏi nói. A, Kim Công sờ rồi lên cái hót, cười đến rất chất phác, muốn vỡ vụn cũng không dễ dàng A. Một cái khác hồ lâu ngạnh kháng gạ rẻn đả kích chí mạng, cũng không có nát. Xem ra là không phải kỹ năng không cách nào phá mở, nói chung, thần ma đi lại là sẽ không đem kỹ năng lãng phí ở nơi khác. Ai ngờ rằng có thể hay không đột nhiên gặp được nguy hiểm đâu. Thế giới nhiệm vụ bên trong, cơ bản không tồn tại luyện kỹ năng tình huống, cũng liền thế giới hiện thực luyện một chút, trừ phi là thật 100% xác định trong thời gian ngắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tình huống hiện tại, Kim Công cũng không dám nói trong thời gian ngắn sẽ không lại gặp được nguy hiểm. Như thế cái ở trong hồ đột nhiên chui ra mấy chục cái cóc, cái hồ lô này em bé cứu ra ra nhiệm vụ, lộ ra một luồng quỷ dị. Vẫn được. Đường Lạc cầm ra thanh sắc hồ lô, trực tiếp bóp nát, máu loang từ hắn khe hở bên trong tuôn ra, nhỏ xuống tại mặt đất trên. So với Đường Lạc lần thứ nhất bóp nát hồ lô, chảy máu lượng muốn ít rất rất nhiều. Ngươi, Triệu Cái Luân giật mình, có máu. Quả nhiên là anh em hồ lô. Nắm quyền bàn tay một lần nữa mở ra, mặt trong cũng không có cái gì mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc nói rằng, trừ rồi máu, không có cái gì, cũng không phải anh em hồ lô. Liền xem như, cũng là chết rồi anh em hồ lô. Anh em hồ lô thế nhưng là tại hồ lô giai đoạn liền sẽ mở đầu gọi ra ra, vừa ra đời liền có thể đánh quái. Không có lý do tại hồ lô giai đoạn, đối mặt nguy cơ sinh tử, ý thì anh Nguyên không phản ứng chút nào. Những này hồ lô, từ vừa mới bắt đầu chính là vật chết. Làm sao lại không phải đâu. Rõ ràng biết nói chuyện, hắn cùng chúng ta nói, chính mình là anh em hồ lô, muốn chúng ta cùng một chỗ cứu hắn ca ca. Triệu Cái Luân rất khó tiếp nhận hiện thực, sụt tại một bên. Quả nhiên là lường gạt. Kim Công nói rằng, đại sư ta lúc đó liền không có tin tưởng hắn. Nói là Cố Phong. A Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Trong hồ lô không có vỡ phiến, là tại Đường Lạc dự liệu bên trong. Hắn hái xuống hồ lô, sau khi rời đi, lại bóp nát một cái trong đó, chảy máu lượng tại so cái thứ nhất hồ lô ít đồng thời, mệnh cách mảnh vỡ tích chứa lực lượng cũng ít đi rất nhiều. Lúc đó Đường Lạc vừa cẩn thận nhớ lại chính mình hái xuống quá trình, dựa theo trình tự từng cái bóp nát hồ lô. Quả nhiên, mệnh cách mảnh vỡ một cái so một cái nhỏ, tích chứa lực lượng cũng là như thế. Đây mới là vì cái gì Đường Lạc ăn xong mấy cái, cũng đuổi không lên nghệ rộ mệnh cách mảnh vỡ nguyên nhân. Này trong đó tất nhiên có nghệ rộ mệnh cách mảnh vỡ kỳ thực khả năng không ngừng một mảnh đỉnh bình thường tốt mấy phiến nguyên nhân. Nhưng càng nhiều hơn chính là những này hồ lô bên trong mệnh cách mảnh vỡ không góp sức, thứ hai đến ngược cái hồ lô thời điểm, mệnh cách mảnh vỡ đã chỉ là một sợi rồi. Cái cuối cùng mang ở trên người hồ lô, Đường Lạc có 90% chắc chắn, mặt trong không có mệnh cách mảnh vỡ. Chân chính chín thành, không phải Cố Phong loại kia tự cho là tám thành. Sự thực cũng như Đường Lạc sở liệu. Mặt trong ép căn bản không hề mệnh cách mảnh vỡ. Về phần một cái khác hồ lô màu tím, Đường Lạc lay động hai lần, không có lập tức bóp nát. Cái hồ lô này, mang đến cho hắn một cảm giác, cùng cái khác hồ lô không có cái gì khác biệt, cũng liền là màu sắc trên khác biệt. Nhưng Tần Mộng Lam đám người xác định nó là anh em hồ lô bên trong thất hoa, cái này rất có ý tứ. Các ngươi tại sao lại tới nơi này? Tần Mộng Lam hỏi nói. Dọc theo một con cóc tung tích tới đây, không nghĩ tới tiến vào đối phương hang ổ. Đường Lạc nói rằng. Những này cóc, vì hắn cung cấp rồi vì số lượng không nhiều công đức chi lực, để hắn sinh ra rồi một chút ý nghĩ. Thật là không nghĩ tới. Tần Ngọc Lam nhìn rồi Kim Công một mắt, biểu thị đầy đủ hoài nghi. Kim Công nhìn qua chính là dùng cơ bắp suy nghĩ người, hai người kia cùng tiến tới, sợ ép căn bản không hề suy nghĩ à. Không cần để ý loại này chi tiết, các ngươi đâu? Đường Lạc hỏi nói. Tần Ngọc Lam đem bọn hắn trải qua sự tình đơn giản nói một lần, phát hiện dòng sông, dọc theo dòng sông tiến lên. Không có gặp được bất kỳ thổ dân, ngược lại gặp được rồi màu tím thất hoa. Đường Lạc bị thất hoa xem như đại phôi đản, đám người đều mang tâm tư, tìm tới. Về phần nhiệm vụ phương diện, cơ bản không có thành tích. Nguyên bản duy nhất đầu mối thất hoa, hiện tại cũng là một lời không phát, cùng chết rồi đồng dạng. Sáu người đội ngũ, chết rồi một cái Cô Phong, chạy rồi một cái Liêu Tiến, còn sụt rồi một cái Gà Rẹn, có thể dùng chưa xuất sư đã chết để hình dung. Bất quá những người còn lại, trước mắt đến xem. Có lẽ cũng không có loạn thất bát tao tâm tư, hẳn là có thể thật tốt tốt hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta muốn trước tìm tới xả tinh hang ổ, hiểu rõ càng nhiều tình huống lại tính toán sau. Chuyện tranh tình tiết, các ngươi nhớ kỹ nhiều ít, có lẽ có thể có tham khảo. Tân Ngọc Lam nói rằng, nhưng lấy yên tâm tiến vào hoàn thành nhiệm vụ hình thức, không cần cân nhắc cùng cái khác thần ma đi lại câu tâm đấu giác vấn đề. Ta chưa có xem anh em hồ lô, chỉ là biết rõ. Kim Công nói rằng, biểu thị chính mình chỉ phụ trách rầm rầm rầm. Những cái kia đồ lậu tiểu nhân viết không tính, chính thức anh em hồ lô có hai bộ. Lê Thanh nói rằng, Vân Tiêu Hoan không nói gì, chỉ là nhìn lấy Triệu Cái Luân. Tên tiểu tử này, kỳ thật vẫn là nhưng lấy tiếp tục hợp tác, cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Bước thứ nhất là ra loại hồ lô, nhân vật phản diện là Sa Tinh, bỏ cạp tinh vợ chồng. Đúng, đến bước thứ hai về sau, anh em hồ lô trên thân nhiều hơn bước thứ nhất không có nhược điểm. Đừng đi nghĩ anh em hồ lô rồi. Đường Lạc khoát khoát tay. Biểu thị mọi người không cần xoắn suýt anh em hồ lô, lại nói chúng ta trước nấu cái canh, các ngươi có đói bụng không à? Ngươi thật dự định đem này anh em hồ lô nấu? Tần Ngọc Lam rất im lặng. Đường Lạc trên dưới ném động rồi một chút hồ lô màu tím, đương nhiên, nói ra các ngươi khả năng không tin. Hồ lô bóp thành mảnh vỡ không cần ném, khỏa phía trên phấn, sắt vách tiểu yêu đều thèm khóc. Mọi người dọn dẹp một chút, trở lại rồi phòng nhỏ bên kia. Từ trong nhà móc ra cái nồi lớn, thêm nước, đốt lên, Đường Lạc tại Triệu cái luân bi vẫn không hiểu ánh mắt bên trong, đem hồ lô màu tím ném rồi đi vào. Hồ lô trực tiếp chìm đến nồi ngọn nguồn, vẫn không có nữa điểm phản ứng. A Luân, ngươi nhìn một chút, nếu có phản ứng liền vớt đi lên. Đường Lạc đối Triệu cái luân nói rằng. Triệu cái luân sửng sốt một chút, lập tức đi đến nồi bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm mặt trong hồ lô. Tốt rồi, chúng ta tới thảo luận một chút xả tinh vấn đề A. Đường Lạc nói rằng, đây mới là chúng ta muốn đối phó. Dựa vào chính mình, không cần dựa vào anh em hồ lô, vừa nhìn liền biết rõ không đáng tin cậy. Tần Ngộng Lam bọn hắn đều gật gật đầu. Đã trải qua rồi thất hoa đột nhiên nghẹn ngào chuyện, bọn hắn cũng thấy được anh em hồ lô không đáng tin cậy, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Xà tinh có ba kiện pháp bảo ấy nhỉ? Tần Ngộng Lam nhớ lại, nói không chừng là trang bị. Thành thục thần ma đi lại, giỏi về đang quen thuộc hoặc là nhìn qua quen thuộc thế giới nhiệm vụ bên trong phát hiện hư hư thực thực trang bị chi vật, phải có một đôi phát hiện trang bị con mắt. Bước thứ nhất xà tinh, như có ý, ma kính cùng vừa nhu âm dương kiếm ba kiện pháp bảo. Cụ thể dùng để làm gì? Mọi người cơ bản đã quên, nhưng cũng không ảnh hưởng sinh ra hứng thú nồng hậu. Có khả năng. Lê Thanh nói rằng, bất quá chúng ta liền xả tinh ở đâu cũng không biết rõ. Không chỉ như thế, gặp phải duy nhất sinh linh chính là anh em hồ lô còn có những cái kia cổ quái có rồi. Tiến vào nhiệm vụ sau, bóng người, quỷ bóng, động vật bóng, yêu bóng, ít càng thêm ít. Nói càng thêm chuẩn xác một điểm, phiến khu vực này, cơ bản không có nhiều ít sinh linh tại. Trong sông không có cá, cỏ bên trong không trùng, trên trời không chim. Trong rừng không thú. Cứ việc cây cối xanh um tươi tốt, lại có một cỗ đặc thù tĩnh mịch cảm giác. Xà tinh thân là đại yêu uy áp, xua tán đi chúng quanh có thể di động sinh vật. Chương 117, Hồ Lô Canh. Mọi người hàn huyên nửa cái tiếng đồng hồ, cuối cùng do Đường Lạc đánh nhịp, chế định tốt rồi kế hoạch, tìm tới xà tinh hang ổ, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Đạt được rồi kim công độ cao khen ngợi, biểu thị nam nhân nên cương chính mặt, nguyện ý cả đời đi theo huyền trang đại sư. Đi qua Tần Mộng Lam bọn hắn thêm lấy hoàn thiện, cuối cùng biến thành rồi phát hiện xà tinh hang ổ, do Đường Lạc hai người đi xung làm mồi nhử, hấp dẫn đối phương sự chú ý. Những người khác mặt bên quanh co, đạt tới biết người biết ta trình độ, cuối cùng nhất cử cứu ra. Thiều chín không có. Kế hoạch hoàn mỹ chế định, đám người đi đến nồi bên cạnh hỏi nồi hơi đại gia Triệu Cái Luân. Triệu Cái Luân lung lay đầu, nước đã sôi trào không ít thời gian, nhưng trong nồi hồ lô không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trước lấy ra đi. Đường Lạc nói rằng, không có các cái khác người tắt lửa đổ nước, trực tiếp đưa tay, đem hổ lô vớt rồi ra đến. Không nóng sao? Lê Thanh nhịn không được hỏi một câu, ngươi không có cảm giác đau thần kinh sao? Không nóng. Đường Lạc một bên nói lấy, một bên không có dấu hiệu nào mà thu nạp bàn tay. Hổ lô màu tím tại hắn trong tay hóa thành đại lượng mảnh vỡ, đồng thời một chút máu loang tuôn ra, rơi vào đến nồi bên trong. Đem nguyên bản coi như trong suốt nước nhuộm thành rồi. Bàn tay một lần nữa mở ra. Phía trên không có mệnh cách mảnh vỡ, đem còn lại mảnh vỡ cùng một mảnh lá cây toàn bộ ném vào nồi bên trong. Những này bị bóp nát hồ lô mảnh vỡ, liền chưa hoàn chỉnh thời điểm như vậy kiên cố rồi. Tại máu loang bên trong không ngừng mà chìm nổi lấy, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ đồng dạng hóa thành máu loang dung nhập trong đó. Máu loang cũng không có cái gì mùi tanh, ngược lại tỏa ra lấy một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, cực kỳ kỳ quái. Ngươi thật cảm thấy này đồ vật là anh em hồ lô. Đường Lạc nhìn lấy Triệu Cái Luân hỏi nói. Triệu Cái Luân không nói lời nào, này anh em hổ lô đến cùng là thế nào chuyện A? Cái đồ chơi này, không thể uống rồi A. Kim Công hỏi nói. Ngươi sẽ không thật muốn uống A. Tần Ngọc Lam hỏi, này một nồi máu loãng, đến cùng là cái gì não mạch kín mới có hứng thú? Kim Công gật gật đầu, chân thành nói, huyền trang đại sư lực lượng bất phàm như thế, nhất định có đặc thù tăng lên kỹ xảo. Nếu như uống hết nhưng lấy tăng lên lực lượng, vì cái gì không uống? Ngươi nhưng lấy uống một ngụm thử một chút. Đường Lạc nói rằng. Kim Công nhìn rồi Đường Lạc một mắt nói, tốt. Ta tin tưởng đại sư. Nói xong, lấy rồi một thanh chén bể tới đây, múc nửa bát, dùng sức thổi rồi hai lần, mãnh liệt mà ngửa đầu một thanh khó chịu. Tương đương hào sảng. T. Vừa mới uống xuống, Kim Công sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, hai mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra rõ ràng thống khổ biểu lộ. Có độc. Lê Thanh hỏi nói. Huyền Trang Hòa Thượng không đáng tin cậy a. Không phải. Quá nóng. Kim Công gian nan mà mở miệng, một luồng hơi nóng phun tới. Trừ rồi nóng, còn có cảm giác gì? Lê Thanh hỏi nói. Cảm giác nói như thế nào đây, một luồng nhiệt lưu. Kim Công nói rằng. Đây còn không phải là nóng sao. Lê Thanh không còn gì để nói, cơ bắp hạt ngô trong đầu thật đều là cơ bắp sao?
Không phải, không giống nhau. Kim Công suy nghĩ một chút, dù sao có chút ăn non nê, tràn ngập rồi lực lượng cảm giác.
Đúng, giống như là quảng cáo mặt trong ăn lấy sĩ lực giá nhất dạng.
Lực lượng tại tăng lên, ta nhưng lấy cảm giác được.
Thần kỳ như vậy.
Tần Mộng Lam nhìn hướng Đường Lạc.
Thông qua ăn thu được năng lượng, không phải chúng ta cho tới nay đều tại làm sự tình.
Đường Lạc nói rằng, ta nói sát vách tiểu yêu đều thèm khóc, không phải đang gạt các ngươi.
Nói đến phi thường có đạo lý, không cách nào phản bác.
Thêm một chén nữa.
Kim Công thật vui vẻ mà lại múc một bát, lần này đã có kinh nghiệm, nhiều thổi tốt mấy lần, sẽ chậm chậm uống hết.
Chén thứ hai về sau, là chén thứ ba, uống đến chén thứ tư thời điểm.
Kim Công sắc mặt lần nữa biến đổi, lui về phía sau hai bước, thân thể không xuống, đột nhiên liền phun ra rồi tốt mấy ám sắc huyết dịch.
Tẩy tủy phát kinh.
Lê Thanh hỏi, bài xuất cơ thể người tạp chất.
Không, có lẽ là đến cực hạn.
Đường Lạc đi qua, đưa tay đặt tại Kim Công trên thân, hơi ánh sáng hiện lên.
Kim Công thống khổ sắc mặt dần dần trừ khử, lui về phía sau một bước nói, đa tạ đại sư.
Đây coi như là ăn quá no sao.
Tần Mộng Lam nói rằng,
không phải ăn quá no đơn giản như vậy.
Đường Lạc nói rằng, ăn hết sau, có thể chân chính tiêu hóa hữu dụng đồ vật, nguyên bản liền thiếu đi.
Rất nhiều đồ vật căng hết cỡ cũng liền có thể nhét đầy cái bao tử, càng nhiều đồ vật đều là vật vô dụng, thậm chí có độc, đối từng cường hóa thần ma đi lại tới nói cũng là như thế.
Này hồ lô canh có như vậy một điểm hiệu quả, nhưng cũng có độc.
Dược là ba phần độc, Kim Công cực hạn có lẽ là ba bát, quá lượng rồi.
Giờ khắc này, cô độc Mỹ thực ra Đường Lạc tỏa ra lấy nhân sĩ chuyên nghiệp khí tức, hiện ra nghề nghiệp của mình tố dưỡng.
Nói xong, Đường Lạc lại nhìn một chút nồi bên trong hồ lô canh, các ngươi muốn uống nói, liền uống đi.
Một hồi sẽ qua mà, cũng không có tác dụng gì rồi.
Mọi người nhìn hướng nồi bên trong, phát hiện mặt trong máu loãng đã giảm đi rồi rất nhiều.
Nói đến hơi chuyên nghiệp một điểm, chính là theo lấy thời gian chuyển rời, dinh dưỡng trôi mất, chỉ bất quá đặc biệt nhanh.
Bốn bát đến cực hạn.
Triệu Cái Luân nhịn không được hỏi, cái này mày rậm mắt to, cũng rốt cục làm phản rồi.
Cái này ta làm sao biết rõ?
Đường Lạc nói rằng, người cùng cực hạn của con người, là hoàn toàn khác biệt.
Người không uống.
Tần Mộng Lam hỏi một câu.
Đường Lạc lung lay đầu, cùng một loại đồ vật, đối khác biệt người hiệu quả, cũng là không giống nhau.
Này hồ lô canh với hắn mà nói. Liền miệng nước nóng đều tính không lên, Đường Lạc cũng không có tận lực làm thành một toa mỹ vị nồng canh, không có cái gì uống tất yếu.
Không có cái gì đặc thù mùi vị, liền cùng bình thường nước đồng dạng.
Kim Công nói rồi một câu, đi đến một bên bắt đầu thường ngày sâu ngồi xổm núp luyện.
Những người khác cũng không do dự nữa, phân biệt uống rồi một điểm.
Lê Thanh hai bát, chén thứ ba chậm rãi uống đến một nửa thời điểm, đã cảm thấy không đúng, tự mình đình chỉ rồi.
Vân Tiêu Hoan thì là hai bát trình độ, Tần Mộng Lam một bát dưới.
Triệu Cái Luân này mày rậm mắt to, uống rồi bốn bát, so Kim Công còn nhiều hơn, hoàn thành rồi cuối cùng càn quét công việc.
Tuy nói không có nghĩa là đám người chiến lực, nhưng nhiều ít nhưng lấy từ mặt bên phản ứng ra đến, đơn thuần luận tố chất thân thể, Tần Mộng Lam ngược lại là kém nhất.
Nhìn qua so Tần Mộng Lam khô quắc một chút, liền một đôi chân dài có thể vãn hồi mặt mũi Lê Thanh thân thể bên trong, vậy mà ẩn chứa lực lượng, còn muốn vượt qua Vân Tiêu Hoan.
Vào đêm, mọi người cũng không có đi đêm ý tứ, lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi.
Đêm khuya, Đường Lạc đi ra sân nhỏ, đi đến dòng sông bên cạnh.
Bầu trời đêm bên trong treo một vòng trăng tròn, trong sáng ánh trăng vẩy vào quần áo trên, lộ ra một luồng xuất trần chi ý.
Phong sư muội là ngươi sao, phong sư muội?
Xuất trần và còn chưa có 40 năm độ ngưỡng vọng tháng không, mà là nhìn hướng một bên.
Hắc ám bên trong, chậm rãi đi ra một người bóng người.
Không phải người khác, chính là Lê Thanh.
Không cần loạn gọi, ta cùng ngươi không có như vậy quen thuộc.
Phong sư muội Lê Thanh nói rằng.
Nàng chính là kia một ngày trói lại A Thác làm con tin, về sau bị Đường Lạc đuổi theo, có nhiếp phong mệnh cách võ lâm thần thoại thành viên.
Một cước đá chết Cố Phong, không phải kỹ năng, mà là nhiếp phong phong thần thối bên trong phong trung kính thảo, không chỉ chấm dứt nhanh tốc độ công hướng địch nhân, càng có cường đại kính đạo, tạo thành to lớn thương hại.
Đáng thương Cố Phong căn bản liền không biết rõ, Lê Thanh là Đường Lạc người một nhà.
Đương nhiên, Lê Thanh làm ra lựa chọn, không hoàn toàn là bởi vì Đường Lạc là người một nhà. Cũng có nàng nói tới Cố Phong quá tuổi bắp.
Còn có Đường Lạc quá mạnh nguyên nhân, lại thêm lên mọi người là ký kết khế ước, nàng đứng tại Đường Lạc này bên, mới là lựa chọn chính xác.
Quả nhiên là ngươi, Phong sư muội.
Đây mới là ngươi chân chính bộ dáng sao.
Cảm giác kia một ngày khá là đẹp đẽ a.
Đường Lạc nhìn lấy Lê Thanh lồng ngực nói rằng.
Ban ngày gặp phải thời điểm, đã cảm thấy có chút quen thuộc.
Khổng Minh đề cập qua mặt nạ huyễn hóa năng lực, dù là không có mang theo. Huyễn hóa ra đến khuôn mặt cũng sẽ duy trì một đoạn thời gian.
Kia một ngày nhìn thấy Lê Thanh, có lẽ là huyễn hóa ra đến bộ dáng, này huyễn hóa thời gian tốt dài à.
Ha ha.
Lê Thanh báo chi lấy ha ha. Một cái khác Vân Tiêu Hoàn, chẳng lẽ là ta nghĩa đệ. Đường Lạc nói rằng, chúng ta thật sự là hữu duyên a.
Vân Tiêu Hoan, lại là Vân, lại là vui mừng, hơn phân nửa là kia một ngày tiểu Lý Phi đau rồi.
Lên cái tên như vậy, hàm nghĩa chân chính có lẽ là Vân cười vui mừng, lấy nhắc nhở chính mình, không cần dẫm vào Lý Tầm Hoan vết xe đổ.
Không phải.
Lê Thanh nói rằng, hắn là Diệp Khai mệnh cách, cũng là chúng ta võ lâm thần thoại người.
Nguyên lai không phải a.
Đường Lạc nói rằng,
Diệp Khai, Lý Tầm Hoan đệ tử, được tiểu Lý Phi đao chân truyền, lại là một cái lệ bất hư phát.
Trừ cái đó ra, khinh công 80 năm qua không ai bằng, huyết dịch có thể triệt tiêu bách độc, tâm pháp vạn lưu quy tông phá giải hết thể ám khí.
So với khổ ép Lý Tầm Hoan, vị này Diệp Khai mới coi là chân chủ sừng.
Đương nhiên, liền nổi tiếng tới nói, không bằng Lý Tầm Hoan.
Vậy hắn nhìn thấy ta nghĩa đệ, không phải muốn hô một câu sư phụ.
Đường Lạc nói rằng,
Diệp Khai so tiểu Lý Phi đao mạnh.
Lê Thanh nói rằng, hai người hoàn toàn chính xác rất giống, thậm chí đều có một cái ẩn thân kỹ năng.
Ta là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi bị nhỏ Lý ký hận lên rồi.
Hừ.
Đường Lạc hừ lạnh một tiếng, nâng lên lồng ngực, ghi hận ta người nhiều như vậy, hắn tính là cái gì, xếp hàng đều sắp xếp không lên hắn.
Cái gì thời điểm tụ hội đến một trận sinh tử cục, phân thắng bại, định sinh tử, là nam nhân cũng đừng sợ.
Lê Thanh nói rằng, tiểu Lý là Diệp Khai bóng, hai người quan hệ mật thiết, Diệp Khai đối ngươi không có hảo cảm.
Ngươi muốn giết tiểu Lý, Diệp Khai sẽ không ngồi nhìn mặc kệ.
Đương nhiên, nhiệm vụ lần này, không cần lo lắng, lấy ta đối Diệp Khai hiểu rõ, hắn không phải một cái sẽ không lấy đại cục làm trọng người.
Ghi hận ngươi nhiều người, ngươi đến cùng tại tự hào cái gì?
Tự hào mình bị nhiều người như vậy hận, còn có thể sống được tốt như vậy sao?
Tốt ta, giống như hoàn toàn chính xác nhưng lấy tự hào một chút.
Không quan hệ.
Đường Lạc chẳng những không thèm để ý, ngược lại có chút hưng phấn, hai người nhưng lấy cùng một chỗ trên.
Một cá nhân một khối mệnh cách mảnh vỡ, hai người liền hai khối rồi.
Võ lâm thần thoại quả nhiên là tốt tổ chức.
Chính là mệnh cách nguyên tắc cùng mệnh cách người nắm giữ ở giữa quan hệ điên đảo rồi một chút, dễ dàng để người choáng đầu.
Nhưng là không có đóng là, hai người đều quý vui, liền không tồn tại loại này điên đảo quan hệ.
Lê Thanh tiếp tục là cắn răng đang nói chuyện, ta thực sự nhắc nhở ngươi, đừng chết rồi.
Khổng Minh tiên sinh rất xem trọng ngươi.
Nếu như không phải Khổng Minh tiên sinh quan hệ, nàng mới lười nhắc nhở cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa.
Không có vấn đề, Phong sư muội.
Đường Lạc tràn đầy tự tin.
Lê Thanh tuyệt vọng mà ngẩng đầu, 40 năm độ góc ngưỡng vọng bầu trời đêm, cảm giác chính mình tại nước đổ đầu vịt.
Vì cái gì dạng này người sẽ mạnh như vậy đâu?
Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, gà rèn kia ngốc trắng ngọt cũng là thực lực không tầm thường, mạnh yếu loại chuyện này, cùng tính cách thật không có gì quan hệ.
Không phải nói cường giả liền nhất định là tâm tư kín đáo, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không kinh sợ đến mức tính cách, cẩn thận thành thục người liền khẳng định có thể trở thành cường giả.
Chương 118 A-ho-e.
Một đêm yên tĩnh.
Sáng sớm hôm sau, đám người lên đường xuất phát, nắm giữ Diệp Khai mệnh cách Vân Tiêu Hoan không có tận lực cùng Đường Lạc chào hỏi gì.
Nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý, liền cùng bình thường người đồng hành đồng dạng.
Không có cái gì để ý, nhưng cũng không có nhiều ít thiện ý.
Mọi người mục tiêu, là ngày hôm qua gặp nhau hồ nước.
Cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu, một cái bên trong hồ chui ra mấy chục cái quỷ dị cự hình quốc, hiển nhiên không phải một cái đơn thuần khác thường có thể giải thích.
Trình đốn qua đi, tất cả kỹ năng cũng có thể sử dụng, đám người ở vào chiến lược đỉnh phong, tự nhiên muốn lại dò xét một lần.
Đây là...
Đi đến hồ nước phụ cận, Triệu Cái Luân sắc mặt biến đổi, kém chút kêu sợ hãi lên tiếng.
Nguyên bản bị Đường Lạc một trưởng đánh ra đến trưởng hố bên trong, nhiều hơn rất nhiều để người không phân rõ đến từ vật gì huyết nhục cùng xương trắng, cơ hồ muốn đem to lớn trưởng hố cho lấp đầy.
Mà tại huyết nhục xương trắng trên, một cá nhân đưa lưng về phía bọn hắn, ghé vào phía trên.
Nhìn cử động. Giống như là một con dã thú chính tại ăn.
Mấu chốt là, người này cong ở sau lưng một thanh thương gỗ cung.
Liêu Tiến.
Nói xong chính mình đi đầu một bước, dự định ám tiễn thương người, kết quả một mực chưa từng xuất hiện Liêu Tiến.
Mấy người không có che giấu tiếng bước chân, còn có Triệu Cái Luân âm thanh, để Liêu Tiến động tác lập tức ngưng trệ ở.
Tiếp lấy, hắn chậm rãi chuyển đầu qua.
Mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, cơ hồ nhìn không ra dung mạo.
Nhìn thấy Đường Lạc đám người, Liêu Tiến sai lệch một chút đầu. Khoe miệng chậm rãi nết lên đến, mở ra cái miệng cười rồi.
Lộ ra ngoài hàm răng lại căn bản không phải nhân loại hàm răng, mà là từng chiếc một bén nhọn ba góc hàm răng, không có đặc biệt xông ra răng nanh, tất cả hàm răng đều không khác mấy lớn nhỏ, lít nha lít nhít chen thành một đoàn.
Trong miệng ngược lại là không có nữa điểm màu máu, hàm răng trắng nõn vô cùng.
Nhìn rồi Đường Lạc đám người một mắt, Liêu Tiến nhảy lên một cái, tư thế ưu mỹ mà nhảy vào hồ bên trong, văng lên một chút xíu bọt nước. Hoàn mỹ vào nước. Mấy người lập tức vọt tới hồ bên, gợn sóng còn tại, cũng đã không thấy Liêu Tiến tung tích. Hồ này có lẽ có sông ngầm dưới lòng đất. Tần Ngọc Lam nói rằng, hồ này rất sâu, một mắt căn bản nhìn không thấy đáy, chung quanh không có cùng cái gì dòng sông cấu kết, cũng không phải một cái đầm xanh biếc nước chết, hiển nhiên có sông ngầm dưới lòng đất. Chúng ta tại hồ bên trông coi. Lê Thanh hỏi nói, có sông ngầm dưới lòng đất nói, thủ tại hồ bên ý nghĩa không lớn. Liêu Tiến đột nhiên nhảy vào hồ bên trong, tất nhiên coi ỉ vào, chí ít sẽ có đường lui. Chỉ là không biết rõ tại hắn trên thân phát sinh ra cái gì biến hóa, vì sao lại đột nhiên mọc ra loại kia hàm răng, ngay từ đầu hắn cũng không dài dạng này. Đường Lạc nắm lên bả vai trên Hao Thiên Quyển, đưa đến Tần Mộng Lam trong ngực, hoạt động hai lần. Ngươi làm gì a? Tần Mộng Lam hỏi nói. Xuống dưới, rõ ràng như vậy mời, há có thể không nhận? Đường Lạc nói rằng. Ngươi cũng biết rõ rất rõ ràng a. Tần Mộng Lam không còn gì để nói, rõ ràng như vậy không phải mời, đây là bẫy dập được không? Chỉ có đồ ngốc mới nhìn không ra. Nguyên lai là bẫy dập. Chắc không được thấy một lần chúng ta liền chạy, cái kia đồ vật cảm giác không phải Liêu Tiến. Triệu Cái Luân bừng tỉnh đại ngộ. Kinh công di động một bước, đứng tại Triệu Cái Luân bên thân, một luồng cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Không quan trọng. Đường Lạc nói rằng, dù sao nguyên bản cũng dự định dò xét nơi này không phải sao. Ngươi nguyên bản liền định xuống nước. Trực tiếp xuống nước không gọi dò xét, gọi tìm đường chết, mọi người dò xét hàm nghĩa mặt trong cũng không bao quát xuống nước này một hạng. Đừng quên, mấy chục cái cóp thế nhưng là từ hồ bên trong ra đến. Tại bờ trên còn tốt, tại trong nước gặp được rồi. Đừng nói mấy chục cái, đến cái hai ba con đều không chịu được nổi. Ừm. Đường Lạc nói rằng, ta xuống dưới là được, các ngươi dò xét bờ trên, bần tăng trước cho các ngươi mở cái ánh sáng A. Khai quang lửa công đức rồi. Trừ rồi Triệu Cái Luân ý gì nguyên cảm thấy Đường Lạc là cái phần tử nguy hiểm không đồng ý bên ngoài, ba người khác đều tiếp nhận rồi Đường Lạc khai quang, bao quát Diệp Khai. Vân Tiêu Hoan. Đường Lạc chiếu mở không lầm. Không thể bởi vì đối phương tương lai có thể trở thành địch nhân của mình liền không cho người ta khai quang rồi. Người xuất ra lòng dạ từ bi, Đường Lạc thân là Phật, càng là ý chí rộng lớn, đừng nói là khả năng tại tương lai trở thành địch nhân, coi như hiện tại là địch nhân, có thể lừa công đức chi lực, vẫn là muốn lừa. Tân Ngọc Lam tự nhiên không cần, nàng trung đẳng quy mô khai quang hiệu quả vẫn còn, so những người khác đều tốt hơn. Như vậy, sau 2 giờ ở chỗ này gặp, hoặc là buổi tối về phòng nhỏ. Đường Lạc nói rằng, nếu như đợi không được người, buổi tối còn có thể lấy tại phòng nhỏ thấy. Buổi tối gặp lại không đến, vậy liền chứng minh là giữ nhiều lành ít, thần ma trò chơi, không phải thật sự trò chơi. Liền xem như, cũng là thần ma trò chơi, không phải bọn hắn thần ma đi lại. Cho dù là không tầm thường thực lực thần ma đi lại, chết tại thế giới nhiệm vụ bên trong, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Bảo vệ tốt nàng. Đường Lạc hướng về Tần Ngọc Lam nói rằng, yên tâm đi. Tần Ngọc Lam ôm lấy Hao Thiên Quyển. Đường Lạc đem mèo con cho nàng chiếu cố, liền muốn xứng đáng phần này tín nhiệm. Nghĩ gì thế? Đường Lạc nói rằng, ta là đang cùng cậu tử nói, bảo vệ tốt nàng, biết rõ sao. Mèo Hao Thiên Khuyển gọi rồi một tiếng, liên tục gật đầu, cái đuôi cũng tại lắc tới lắc lui. Tần Ngọc Lam vò lấy Hao Thiên Khuyển đầu, ngươi chủ nhân bảo ngươi cậu tử thật không có để cho sai. Bộ dạng này, ở đâu là mèo A, hiển nhiên liếm chó một đầu. Phân phó xong Hao Thiên Khuyển, Đường Lạc đi vào đến hồ nước bên trong. Khai quang qua quần áo đem nước ngăn cách mở ra, cam đoan không dính một giọt nước. Hành động, cũng cùng bờ trên không có quá nhiều khác biệt, trong nước như thế chút lực cản, Đường Lạc cũng có thể lấy không lọt vào mắt. Hồ nước như là nhìn qua như thế, rất sâu. Đường Lạc dưới chân mặt đất không ngừng hạ xuống, đi không bao lâu liền xuất hiện đoạn tầng. Một mảnh đen như mực, tầm nhìn cực thấp. Hồ nước bên trong, trừ rồi cây rong bên ngoài, nhìn không thấy bất kỳ loài cá, nhưng Đường Lạc ngược lại là thấy được rồi không ít xương trắng. Dị dạng quỷ dị, giống như là con ếch loại xương cốt, lại có một chút thú loại, loài chim xương cốt đặc thù, giống như là ngày hôm qua nhìn thấy cóc hải cốt. Tiến vào hồ nước sau, Đường Lạc không có nhìn thấy cóc cái bóng. Chẳng lẽ là ngày hôm qua dốc toàn bộ lực lượng rồi, lại hoặc là, hồ bên trong thừa xuống cóc, đều biến thành rồi trưởng hố bên trong huyết nhục cùng xương trắng. Đứng tại đứt gãy biên giới nhìn rồi một chút, không do dự, Đường Lạc tiến lên trước một bước, thân thể mở rơi, trực tiếp nhảy dưới vách núi giống như đứt gãy. Rất nhanh liền biến mất ở rồi hắc ám bên trong. Đường Lạc biến mất sau đó không lâu, bình tĩnh hồ nước một cơn chấn động. Một cái bóng người chậm rãi du động tới đây, chính là nhảy vào đến hồ bên trong Liêu Tiến. Hắn cũng không có lẻn vào đến càng sâu tầng địa phương, mà là trốn ở hồ bên trong một nơi nào đó, tránh đi Đường Lạc. Tại trong nước Liêu Tiến không giống Đường Lạc đồng dạng, hành động cùng bờ trên không có cái gì khác biệt. hắn vẫn là tại chiếm cái trận du động, lỗ thai hướng xuống, quai hàm vị trí, đã nứt ra một đường vết rách, khẽ trương khẽ hợp, tựa như là cá quai hàm. Liêu Tiến trôi lơ lửng ở đường lạc nhảy đi xuống địa phương, túi đầu nhìn lấy dưới chân sâu trong bóng tối, chậm rãi lộ ra rồi nụ cười. Lộ ra thâm độc, còn có gian kế được như ý vui sướng. Đại khái là trong nước phao thời gian quá lâu, Liêu Tiến màu da trở nên tái nhợt một mảnh, mặt cũng có được phình to. Chợt nhìn phía dưới, như là một cỗ thi thể đồng dạng, hết lần này tới lần khác lộ ra nụ cười quỷ dị, làm người ta không rét mà run. Tiểu hòa tử, ngươi đang cười cái gì? Ngay tại Liêu Tiến sau khi cười xong, dự định du tẩu trong nháy mắt, dưới chân đột nhiên trầm xuống, một cái thanh âm rõ ràng mà chuyển đến. Đứt gãy biên giới vị trí, đường lạc một cái tay bắt lấy Liêu Tiến mắt cá chân, cười lấy hỏi nói. Liêu Tiến há to miệng, không có một thanh âm phát ra, đại lượng bọt khí từ miệng bên trong tuôn ra, nhìn qua tựa như là chìm nước rồi đồng dạng. Nhưng Liêu Tiến thân thể phản ứng lại phi thường thành thực, không loạn chút nào, lập tức phản kích. Một chân bị đường lạc bắt lấy, một cái chân khác nâng lên, mãnh liệt mà đạp hướng đường lạc. Tốc độ cực nhanh, căn bản không giống như là tại lực cản khá lớn trong nước. Chỉ là không có chờ một cước này chân chính đá đến đường lạc, Liêu Tiến liền mất đi rồi không chế đối với thân thể. Còn tại đứt gãy dưới đường lạc nhảy vọt tới, đồng thời huy động trong tay Liêu Tiến, đem nón nện ở đất trên. Gợn nước khuyết tán ra, nếu là ở bờ trên, liền có thể lấy nhìn thấy mặt nước một hồi sóng lớn cuộn cuộn. Ừm. Đem Liêu Tiến nện vào đất trên trong nháy mắt, đường lạc lông mày nhíu một cái, hướng đằng sau kéo một phát, buông tay lại chảo, bắt lấy rồi Liêu Tiến cái chán, thi triển độ hồn. Trong nháy mắt, Liêu Tiến linh hồn liền bị đường lạc chảo rồi ra đến. Chỉ là, bị đường lạc bắt lấy linh hồn, đã hoàn toàn không có rồi hình người, mà là một cái hồ lô hình dạng. Dưới tình huống bình thường, người bình thường tại độ hồn bên trong bảy biện ra đến hồn cùng bản nhân không có cái gì khác biệt. Ngay cả quần áo đều sẽ bởi vì lặn ý thức xuất hiện. Mà trước mắt Liêu Tiến hồn, thì là hoàn toàn xoay cong, tay chân, thân thể cái gì đều đè ép thành một đoàn, biến thành rồi một cái nửa thước cao hồ lô. Chỉ có đầu còn duy trì đối lập hoàn chỉnh, hai mắt bên trong truyền ra ngoài là vô tận sợ hãi, điên cuồng, vẹn vẹn có một nhẹ nhẹ thanh minh. Không chỉ như thế, chỉnh thể vẫn là nửa trong suốt hư ảo trạng thái. Nếu không phải đường lạc chính tại tiêu hao công đức chi lực duy trì, qua không được vài giây đồng hồ, liền sẽ tan thành mây khói. Đường lạc túi đầu rồi một chút Liêu Tiến thân thể. Quai hàm phụ cận mang cá không phải cái gì thích hướng tính tiến hóa, mà là trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách. Còn nhớ rõ nhiều ít, có thể nói chuyện sao? Có thể nói liền tận lực nói, ngươi nói càng nhiều, bần tăng đạt được tin tức cũng càng nhiều, giúp ngươi báo thủ khả năng cũng lớn hơn. Đường lạc nói rằng, Liêu Tiến trong mắt thanh minh chi ý lớn mạnh, gào thét nói, không phải anh em hồ lô. Kia đồ vật, căn bản không phải anh em hồ lô. Hồ lô màu tím. Ta biết rõ kia đồ vật không thích hợp. Đường lạc nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi đều có thể biết rõ. Chọn trọng điểm, hữu dụng rằng. Liêu Tiến tình huống là điển hình hồi quang phản chiếu. Nói thật, hắn đã là thật điên mất rồi, cũng liền tại này khẽ run rẩy công phu, bởi vì chấp niệm quan hệ, có khả năng cung cấp chân chính có hiệu đầu mối. Có rất nhiều. Kia đồ vật, rất nhiều. Liêu Tiến lại nói rồi một câu, trong mắt thanh minh cũng bắt đầu giảm đi, xoay cong sợ hãi cùng điên cuồng một lần nữa chiếm cứ. Coi như tiêu hao đại lượng công đức chi lực, lấy công đức sen ngọc chữa thương, cũng chưa chắc nhưng lấy cứu trở về. Vung tay, đình chỉ thôi động công đức sen ngọc, Liêu Tiến linh hồn rất nhanh tiêu tán. Đường lạc đem Liêu Tiến thi thể trái lại, hắn sau lưng, nhiều hơn một cái lỗ máu. Vết thương nhìn qua còn rất mới, lại không có bao nhiêu máu chảy ra, không cách nào nhuộm đỏ chung quanh hồ nước. Vừa rồi sờ đất trong nháy mắt, liền từ trong cơ thể hắn chạy mất, là kia phiến biến mất lá cây sao. Đường lạc túi đầu nhìn lấy hồ bên trong mặt đất vị trí, nơi đó có không ít vết nước khe hở. Liêu Tiến chết cùng đường lạc không quan hệ, vừa rồi kia một đập, hắn là lưu lại tay, xác định nhưng lấy lưu lại người sống. Nhìn xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Đường lạc lấy xuống Liêu Tiến cóng lấy gỗ cung, không có đi quản trang bị tin tức, chân phải nâng lên, hung hăng rơi xuống. Hồ nước trực tiếp sôi nhảy. Dưới chân mặt đất không ngừng mà băng liệt, đại lượng bùn cát, đá vụn cuộn cuộn. Nguyên bản chí ít đứng tại bờ bên nhìn qua có chút trong suốt mặt hồ, lập tức trở nên đục ngầu bắt đầu. Đại lượng hồ nước tuôn ra lên bờ, chung quanh mặt đất chấn động. Đại địa, bắt đầu sụp đổ. Tìm không thấy người. Vậy liền đến cái lớn phạm vi AOE thử một chút. Chương 119, đâm rồi ổ rắn. Động đất. Mặt đất chấn động, giống như dâm tại rồi sóng lớn phía trên. Đã cách xa hồ nước Tần Mộng làm đám người kém chút không có đứng vững, ngã sấp xuống trên mặt đất. Lay động đến nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh, hết thể liền bình tĩnh trở lại, thật giống như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Còn sẽ có chấn động. Kinh công nói rằng. cảm giác giống như là từ hồ nước bên kia truyền đến. Lê Thanh quay đầu nhìn hướng bọn hắn lúc đến phương hướng. Hồ nước. Tân Ngọc Lam xoay đầu, nhìn rồi bả vai trên Hao Thiên Khuyển một mắt, Hao Thiên Khuyển bộ dáng lười biếng, không có đem vừa rồi chấn động để trong lòng trên. Chúng ta trở về nhìn xem. Triệu Cái Luân nói rằng. Đột nhiên xuất hiện chấn động, để tất cả mọi người sinh ra rồi một luồng cảm giác bất an. Được. Tân Ngọc Lam gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến gì. Bản thân chính là vì rồi tìm kiếm chỗ dị thường, phát hiện đầu mối, hiện tại như thế lớn dị thường, làm sao có thể bỏ qua. Đám người càng đến gần hồ nước vị trí, trên mặt thần sắc kinh ngạc cũng càng phát không che giấu được. Địa hình, hình dạng mặt đất đều bị cải biến. Cây cối bị nhấc lên, bùn đất nham thạch lật ra, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản hồ nước vị trí, càng trở nên cực vì lạ lẫm, một cái hoàn toàn mới cái hố thay thế hồ nước chỗ này. Bùn đất nước chảy ngang, mặt nước trên phạm vi lớn hạ xuống. Nơi này phát sinh ra cái gì? Triệu Cái Luân há hốc miệng ba, bị tạc bắn đánh. Cái kia, Huyền Trang đại sư đâu? Kim Công hỏi nói. Bọn hắn trước khi đến, đường lạc xuống nước, hiện tại nơi này địa hình địa vật đều phát sinh rồi cải biến, đường lạc đâu? Có hay không tại này chấn động bên trong sống xuống tới? Vẫn là hắn sờ phát rồi cái gì, tạo thành hết thảy trước mắt. Ngươi chủ nhân không có sao chứ? Tần Ngọc Lam nâng lên Hao Thiên Khuyển hỏi nói. Hao Thiên Khuyển một mặt mộng bức, nàng đây làm sao biết rõ? Xem ra các ngươi cũng không có cái gì đặc thù cảm ứng. Tần Ngọc Lam nhìn lấy lắc đầu Hao Thiên Khuyển nói rằng. Làm sao bây giờ, muốn tìm sao? Triệu Cái Luân hỏi nói. Kinh Công nói rằng, này muốn hướng chỗ nào tìm? Dưới chân hồ nước đục chọc một mảnh, không ngừng phun trào lấy. Trừ phi là có đối ứng kỹ năng, không phải đồng dạng thần ma đi lại xuống nước, đừng nói tìm người, có thể bảo toàn chính mình cũng không tệ rồi. Ta nhưng lấy thử một chút. Lê Thanh nói rằng, nhưng không có xuống nước, mà là giơ tay lên. Ngón trỏ trên bắt đầu có máu tươi thẩm thấu ra, trôi lơ lửng ở nửa không trung, tạo thành rồi đường cong. Mọi người nhận ra, đây là họa sĩ Cố Phong chiêu bài kỹ năng, Huyền Quy Chi Vẽ. Lê Thanh cực vì tốt vận khí mà thu được kỹ năng này. Nàng vẽ ra đến Huyền Quy muốn so Cố Phong Huyền Quy nhỏ một chút, động tác cũng không muộn chậm, nhảy vào đục ngầu vô cùng trong nước, nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. 5 phút đồng hồ. Lê Thanh nói rằng, Huyền Quy nhưng lấy duy trì 5 phút, nếu như tìm không được, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch đến, làm thế nào? Những người khác gật rồi lấy đầu, đồng ý Lê Thanh cách làm. 5 phút thoáng một cái đã qua. Lê Thanh lung lay đầu nói rằng, Huyền Quy đã tiêu tán, không có tìm được người, nhưng trong nước có lẽ không có nguy hiểm gì. Huyền Quy là duy trì thời gian để đến được, tự nhiên biến mất. Tới trước nơi khác đi xem một chút ta. Vân Tiêu Hoan nói rằng, ở chỗ này làm chờ không hề có tác dụng. Lại nhìn chằm chằm đại biến dạng hồ nước một mắt, đám người một lần nữa xuất phát. Có khắc động thiên A. Hắc ám, đưa tay không thấy được 5 ngón dưới mặt đất, đường lạc đem gỗ cong lưng ở trên người, cảm thán một câu. Này thương chất phát gỗ cung, là một cái trang bị, tên là thương bụi cung. Phía trên tựa hồ che lại một tầng mãi mãi cũng không cách nào lao đi cho bụi. Đại khái cũng là tên tồn tại. Bổ sung 2 cái kỹ năng, cái thứ nhất cùng đường lạc không rõ khí huyết bắn có chút tương tự, gọi là khí huyết tiễn. Kéo cung người khí huyết ngưng tụ thành tiễn, hữu hiệu giải quyết rồi thời khắc mấu chốt, bắn dược thiếu thốn vấn đề. Về phần tiêu hao, khẳng định so một phát khí huyết bắn phải lớn. Khác một cái kỹ năng thì là gọi là bạo tạc tiễn. Bắn ra một phát đặc thù cung tiễn, tại chạm đến vật thể thời điểm sẽ sinh ra mênh mông lực bạo tạc lượng, thời gian cún đổ vì 12 tiếng đồng hồ. Một cái trung quy trung củ viễn trình công kích trang bị. Chỉ tiếc, Liêu Tiến tại nhiệm vụ này bên trong, liền kéo cung cơ hội đều không có. Căn cứ chuyện phát sinh ngày hôm qua, còn có Liêu Tiến nói suy đoán, tại hắn cùng đại bộ đội tách ra trước đó, hồ lô màu tím chỉ sợ cũng đã thay xà đổi cột, ve sầu thoát sắc rồi. Kia phiến lá cây biến thành rồi bản thể chỗ này, hồ lô chỉ là thừa xuống một cái thể xác. Đây cũng là lúc đó vô luận Triệu Cái Luân khuyên như thế nào nói, cuối cùng đều bị đường lạc làm thành hồ lô canh rồi, hồ lô màu tím ý liền nguyên không phản ứng chút nào nguyên nhân. Về phần Liêu Tiến là hoàn toàn bị động mà bị hồ lô bên trong ăn mòn, vẫn là nói bị hồ lô nhàn rỗi, liền không cách nào biết rõ rồi. Căn cứ Liêu Tiến vết thương trên người, giống như là hắn ăn kia phiến hồ lô lá lại phá thể chạy đi rồi. Đường lạc một cước xuống dưới, cũng là vì rồi nhìn xem có thể hay không làm bị thương kia phiến chạy trốn hồ lô lá. Nhìn xem có thể hay không sờ đến thưởng. Nói thế nào đường lạc hiện tại cũng là hơn 1/10 công lực, có đôi khi thủ đoạn nhưng lấy thô bạo một điểm. Có hay không làm bị thương hồ lô lá đường lạc không biết rõ, nhưng một cước này, lại giẫm ra rồi có khác động thiên. Vốn chỉ là coi là hồ nước tính cả sông ngầm dưới lòng đất, không nghĩ tới dãy núi này bên trong, vẫn còn có 4 phương thông suốt thế giới dưới đất. Bất quá bây giờ, khẳng định không có một lúc mới bắt đầu như vậy bốn phương thông suốt rồi. Đường lạc một cước kia, hủy rồi không ít thông đạo cùng dưới mặt đất không gian. Đỉnh đầu trên lúc thỉnh thoảng có giọt nước rơi, dưới chân còn có một đầu dòng suối nhỏ, đường lạc hiện tại chỗ này dưới mặt đất thông đạo, hơi chút nghiêng về hướng xuống. Không biết rõ thông hướng phương nào. Nếu như có thể mà nói, đường lạc đương nhiên hy vọng là thông hướng xà tinh sơn động, vận khí tốt tìm tới xà tinh, liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ. Ách, vừa rồi một cước kia, hẳn là sẽ không đem xà tinh hang ổ làm sập, đập chết ra ra à. Đường lạc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức lại phủ định rồi chính mình ý nghĩ, nói thế nào cũng là xà tinh, hẳn là không món gì. Hồ lô kia em bé nhưng lấy tại đường lạc thủ hạ đào mệnh, mạnh hơn xà tinh khẳng định phải có tốt hơn biểu hiện. Không phải chỗ nào xứng đáng đường lạc trấn áp nhiệm vụ. Quả nhiên bốn phương thông suốt. Rắc rối phức tạp dưới mặt đất thông đạo để đường lạc nhớ tới 8G thành thị, cũng muốn nổi rồi danh xưng mê cung ít kinh tàu điện ngầm. Dù sao hắn hiện tại đã triệt để lạc đường, không biết rõ đông nam tây bắc, chỉ có trên dưới cùng trái phải có thể phân rõ. Mấu chốt là, cùng nhau đi tới, liền nửa cái quỷ cái bóng đều không nhìn thấy. Duy nhất âm thanh chính là đường lạc tiếng bước chân, còn có không biết rõ từ chỗ nào chuyển đến tiếng nước chảy. Hy vọng bọn họ có thể tìm được cái gì liên quan đầu mối. Đường lạc ở trong lòng thầm nói. Nếu như thực sự tìm không thấy xà tinh ở nơi đó, hắn dự định tìm chút thời giờ đem phiến khu vực này, triệt để cày một lần, đem xà tinh tìm cho ra. Ngẫm lại, vì cái gì mỗi lần đều là dạng này. Những nhiệm vụ kia mục tiêu nhóm, cả đám đều ẩn tàng được như thế sâu. Liên nguyên vốn phải là chiếm núi làm vua, dưới tay con rơi, nô công, cóc tinh làm tiểu đệ bỏ cặp tinh, xà tinh đều bắt đầu chơi mất tích. Phim kinh dị mặt trong quỷ cả đám đều biết rõ ra đến dọa người, bị phong ấn ác ma loại hình, vô cùng khát vọng phá phong mà ra, trắng trợn tàn sát, làm hại nhân gian. Làm sao đặt đường lạc nhân vật mặt trong, liền không thể thực hiện được. Hắn cũng không có tận lực phóng thích ra cái gì đáng sợ khí tức à, những cái kia yêu ma quỷ quái chạy cái gì. Vẫn là nói, dù sao cũng là thụ thương trạng thái, trong lúc lơ đãng liền bá khí lộ ra rồi. Nắm chặt, khôi phục lại một chút mới có thể thu được càng thêm hoàn mỹ. Đường lạc nghĩ như vậy. Đột nhiên, một hồi thanh âm yếu ớt chuyển đến lỗ tai bên trong. Giống như là trầm muộn gõ đánh. Đi qua thông đạo trọng trọng điệp điệp hồi âm, rất khó xác định tại vị trí nào. Đường lạc bước chân ngừng lại, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe rồi một hồi, hướng lấy phía trước bước nhanh tới. Bởi vì đi qua thông đạo truyền bá quan hệ, âm nguyên khó tìm. Đường lạc chỉ có thể dùng so sánh đần biện pháp, chính là không ngừng mà tiến lên, biến ảo phương hướng, căn cứ không có ngừng âm thanh lớn nhỏ biến hóa miễn cưỡng phán đoán. Về phần trong thông đạo làm sao căn cứ cần lấy biến ảo phương hướng, như thế không khó, ngàn tay không thể phòng thi triển đi ra, vài phút đào ra hoàn toàn mới thông đạo. Coi như lập tức đổ sụp cũng không có quan hệ, còn có thể lấy lập tức lại móc ra. Đào móc, chính là đơn giản như vậy. Chắc không được nửa cái quỷ ảnh đô không nhìn thấy, nguyên lai là bị chắn đi lên. Ước chừng sau 10 phút, đường lạc tìm tới âm nguyên chỗ này. Một khối nằm ngang ở thông đạo ở giữa, triệt để phá hỏng thông đạo to lớn hòn đá. Trầm muộn tiếng va đập liền từ hòn đá mặt sau truyền ra. Trung quanh đều có đá vụn cùng chút ít bùn đất tại hướng xuống rơi. Dưới chân, hai bên vách tường cũng có một điểm chấn động nhẹ nhẹ. Rất tốt. Đường lạc quả quyết đấm ra một quyền, trước mắt đá lớn trên, theo lấy của hắn nằm đấm, bị đại lượng rất nhỏ vết rách che kín, như là tinh tế dày đặc mạng nện. Như là tan ra thành từng mảnh xếp gỗ đồng dạng, hướng hai bên ngã xuống. Bất quá này đá lớn mặc dù ngăn chặn rồi thông đạo, nhưng cũng đồng dạng trở thành rồi thông đạo chèo trống. Theo lấy đường lạc đánh nát tảng đá, này thông đạo cũng có rồi sụp đổ ý tứ, đại lượng đá vụn bùn đất rơi xuống. Đá lớn phía sau tồn tại liền tại tình huống như vậy dưới, vọt tới đường lạc. Rõ ràng là một cái to lớn đầu rắn, miệng há mở, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ thông đạo, mặt trong không phải bình thường răng độc, mà là từng vòng sắp xếp đi xuống hàm răng. Ở giữa nhất là một đoàn lô đen, nhìn qua như là cối xay thịt. Rắn. Đường lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một chiêu không trưởng dùng ra. Lực lượng hóa thành đồng dạng lấp đầy thông đạo vô hình bàn tay, đánh vào trước mắt xoay con ngụm lớn bên trên. Thật giống như một cỗ xe lửa đụng lên núi thể, toàn bộ đầu rắn va chạm thành rồi một bãi mơ hồ huyết nục, thân rắn dây dưa thành một đoàn, hướng về sau bay đi. Mặt sau cũng không phải là thông đạo, mà là một cái cùng loại với hang động đá vôi dưới mặt đất không gian. Đường lạc bước chân đạp mạnh, sải bước truy lên, phía sau là không ngừng sụp đổ thông đạo, chờ hắn đứng ở dưới mặt đất không gian, lúc đến thông đạo cũng triệt để lún. Cái này có chút rộng lớn dưới mặt đất không gian, chỉnh thể bộ dáng giống như là một cái móc ngược bát. Tiến đến thông đạo thì là tại vị trí giữa, khoảng cách dưới đáy có đủ cao hơn 10 mét. Đường lạc xông ra thông đạo sau rơi xuống đất, dưới chân dẫm lên không phải kiên cố hoặc là vũng bùn mặt đất, mà là chân nhắn miếng vảy. mấy cây cột đá đỉnh thiên lập địa, phía trên quấn quanh lượn vòng lấy màu xanh đen đại xà. Đường Lạc túi đầu, dưới chân đồng dạng là từng đầu quấn quýt lấy nhau, không ngừng nhúc nhích xanh đen đại xà, chiếm cứ tất cả mặt đất. Lớn nhất chỉ sợ liền vừa rồi thông đạo đều không chui vào lọn, nhỏ nhất, chí ít cũng 10 mét dài. Bị Đường Lạc đánh bay kia một đầu, tại bầy rắn ở giữa cũng chỉ là trung đẳng lệch trên. Nơi này, rõ ràng là ổ rắn. Vẫn là, một đống xà yêu ổ. Người xa lạ xâm lấn, để bọn này xà yêu bắt đầu sao động, tê tê âm thanh không ngừng vang lên, hắc ám bên trong, một đôi đối u con ngươi tỏa ra lấy hơi ánh sáng. Hung tàn, ngang ngược, điên cuồng, tựa như hỏa diễm đang thiếu đốt. Loại này nồng đậm tạm không che giấu chút nào bạo ngược yêu khí, thật lâu, chưa từng cảm thụ rồi. Đường Lạc chậm rãi nâng lên đầu, thì thào tự nói, tầm mắt đảo qua hang động, hai mắt nhưng không có tập trung, tựa hồ tại nhớ nhung quá khứ. Bị kia song nhìn qua có chút thất thần con ngươi đảo qua, từng đầu mới vừa rồi còn tại bốn éo người xà yêu đột nhiên đứng im bất động, như là san sát pho tượng. Chương 120, thế giới trên vốn không có đường. Đường Lạc đứng đấy, hai tay tùy ý rũ xuống hai bên, không hề động. Những cái kia xà yêu cũng không có động, dưới chân kia một đầu cũng là như thế, tùy ý Đường Lạc giẫm tại đầu mình trên. Như thế bạo ngược cuồng loạn yêu khí, cơ bản không thành được tinh, không cứu nổi. Đường Lạc hai mắt một lần nữa tập trung, mở miệng nói rằng. Nặng nghề đến thực chất hóa, đem tất cả xà yêu đều cầm cố lại áp lực lập tức buông lỏng. Giống như hồng thủy sông phá rồi đê đập, đổ xuống mà ra, đứng im bất động xà yêu trong nháy mắt điên cuồng, dương miệng to như chậu máu nhào về phía Đường Lạc. Số lượng thực sự quá nhiều, không ít đều cắn được rồi cái khác xà yêu, cũng không có đình chỉ, ngược lại điên cuồng lẫn nhau cắn xé nuốt bắt đầu. Đường Lạc hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, dưới chân trầm xuống. Dưới chân chung quanh xà yêu nổ bể ra đến, xuất hiện một mảnh hình tròn màu máu đất trống. Chắp tay trước ngực hai tay mơ hồ, lộ ra không phải như vậy rõ ràng, trường ảnh đầy trời, quyền ảnh tại Đường Lạc chung quanh xuất hiện. Ngàn tay không thể phòng. Lần này cũng không phải là dùng để đào móc, mà là dùng tại rồi chân chính công dụng trên, sát phạt. Quanh thân tất cả đến gần đầu rắn, tại tiếp xúc đến mơ hồ tay bóng trong nháy mắt bạo liệt, một đám xương máu giữa không trung bên trong tràn ngập. Không chỉ như thế, những cái kia văng khắp nơi xương cốt mảnh vỡ, hàm răng, thậm chí một chút huyết nục đều biến thành rồi cực kỳ đáng sợ vũ khí. Không đến nửa phút, Đường Lạc bên thân liền trồng chất nổi rồi đại lượng không trọn vẹn thân rắn, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, sền sệt tám sắc huyết dịch bao phủ tới đây, lại bị công đức sen ngọc tản mát đi ra hơi ánh sáng ngăn cách. Đường Lạc nhảy lên một cái, giơ tại một đầu vừa lúc nhào tới xà yêu đầu trên, nhảy hướng một cây cột đá, đưa tay tại đầu trên một điểm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tức sẽ rơi xuống đất thời điểm, lại tại phần dưới một điểm. Đưa tay trộn một cái, Đường Lạc bàn tay giống như bắt vào đầu hũ ở giữa, đem này cây hai người đều cùng ôm không hết đến cột đá tách rời ra, chộp vào trong tay, xem như vũ khí quét ngang ra ngoài. Châm muộn tiếng thét ở cái này cơ hồ phong bế động huyệt quanh quẩn. Dần dần tạo thành rồi gào thét cuồng phong. Cuồng phong bên trong là tràn ngập mưa máu. Chân chính gió tanh mưa máu. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, hang động lay động hai lần, cột đá bị Đường Lạc nện vào dưới mặt đất, lặng đứng tại bên người. Động huyệt cơ hồ không có rồi hoàn hảo xà yêu, khắp nơi đều là thân thể tàn phế, huyết dịch đem nóc huyệt động bộ đều nhuộm thành rồi đỏ sẫm chi sắc. Chỉ có Đường Lạc y dị nguyên không nhiễm chân thế, tăng bảo, thậm chí lòng bàn chân đều không có nhiễm phải lên bất luận cái gì một điểm vết máu. Một mảnh màu máu không sạch sẽ không gian bên trong bạch liên hoa, ngược lại cho người ta một loại cực đoan quỷ dị, cảm giác nguy hiểm. Xà tinh quả nhiên không ở nơi này. Không có một đạo quang trụ rơi xuống, biểu thị Đường Lạc hoàn thành rồi nhiệm vụ. Một tổ xà yêu, không có hắn cần lấy chấn áp xà tinh. Bất quá. Lần nữa bắt lấy cột đá, rút ra, tại trước mặt quét rồi một chút, quét ra một mảnh đất trống. Đất trống trên, là một đầu nhìn qua coi như hoàn chỉnh xà yêu, chỉ có cái đuôi bộ phận máu thịt bé bét. Bị quét ra đến nháy mắt, con rắn này yêu lập tức bắn lên, không phải hướng Đường Lạc vào công, mà là tại rời xa. Đường Lạc lại có thể bị đầu này lọt lưới chi rắn chạy mất, ném xuống cột đá đồng dạng nhảy lên, trong nháy mắt truy lên, đưa tay đặt tại rồi xà yêu đầu trên. Bất quá, Đường Lạc không có phát lực đem nó bạo đầu, mà là thi triển ra độ hồn. Trong lúc nhất thời, nồng đậm đến cực hạn đoán khí, âm khí, hóa thành sâu nhất chìm màu đen, tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất không gian. Thường nhân tại này loại đoán khí ở giữa, sợ rằng sẽ tại ngắn ngủi trong vài giây tử vong. Cho dù là một cấp, thậm chí cấp 2 thần ma đi lại, đoán chừng cũng sẽ cảm thấy ngạt thở, băng lãnh cùng với bốn phương tám hướng truyền đến, vô cùng vô tận áp lực. Đường Lạc thần hồn, nắm lấy một cái hồ lô. Cùng Liêu Tiến linh hồn một cái hình dạng, phải lớn rất nhiều hồ lô. Nhưng cùng Liêu Tiến một cái hình người xoay cong trở thành hồ lô khác biệt, cái hồ lô này, do rất nhiều người cộng đồng tạo thành.
7 cái.
Xoay con khuôn mặt tiếng gào thét, nồng đậm oan khí, từ lớn lên màu đen miệng mồm, trống rông hai mắt lan tràn ra đến.
7 cái anh em hồ lô.
Đường Lạc minh bạch rồi Liêu Tiến nói tới rất nhiều, vậy căn bản không phải anh em hồ lô là có ý gì.
Trước mắt hồ lô, rõ ràng chỉ nửa bước đều bước vào ác đọa chi vật cửa lớn.
Ách, chẳng lẽ là ta làm ra?
Đường Lạc cũng không nhịn được sửng sốt một chút.
Ngay từ đầu dùng không trưởng chụp chết đầu kia đại xà, hắn mơ hồ thì có chút cảm giác, giống như là tại hồ bên trong nện Liêu Tiến kia một chút, có cái gì đồ vật từ bên trong chạy mất.
Quả nhiên, đây là anh em hồ lô, tạm thời liền gọi cái đồ chơi này anh em hồ lô, làm ra bấy giờ.
Đem Đường Lạc dẫn tới rồi có đại lượng xà yêu hang động bên trong.
Ngay từ đầu để ý, cuối cùng Đường Lạc cũng thành công bắt lấy rồi anh em hồ lô, hắn liệu định vật này không phải người lương thiện, nhưng cũng không nghĩ tới lại là dạng này đồ chơi.
7 cái anh em hồ lô đè ép xoay cong thành một thể, chẳng lẽ là bởi vì Đường Lạc hủy rồi bọn hắn nguyên bản hồ lô?
Không, sự tình không có đơn giản như vậy.
Nay loại nồng đậm oán khí, xoay cong dung hợp, cũng không phải một sớm một chiều nhưng lấy hình thành.
Ngay tại Đường Lạc sững sờ một lát, hồ lô nguyên thần bắt đầu giằng co, liền muốn tránh thoát Đường Lạc khống chế.
Đường Lạc bản năng mà thu nạp rồi một chút tay, hồ lô nguyên thần trực tiếp tại hắn lực lượng dưới sụp đổ, biến mất không còn tăm tích.
Chạy rồi.
Thu tay lại. Đường Lạc nhíu lại lông mày, hồ lô nguyên thần không có chết, mà là gãy đuôi cầu sinh, chạy mất.
Thực lực không tầm thường, hoặc là nói, có không tầm thường đặc tính, không dễ dàng như vậy giết chết.
Tiêu diệt những này bạo ngược xà yêu, đồng dạng mang cho Đường Lạc một chút công đức chi lực, muốn vượt qua tiêu diệt những cái kia cóc.
Trung quanh có một ít chút ít xương trắng, nhìn qua có mấy phần nhân loại xương cốt bộ dáng.
Nhìn quanh bốn phía, cái huyệt động này, chỉ có một cái cửa vào, hiện tại còn bị phong kín, trở thành rồi một chỗ tuyệt địa. Không biết rõ hồ lô kia nguyên thần chạy đến địa phương nào đi rồi.
Lần này, liền không cần thiết lại đến cái lớn phạm vi AOE rồi, lại tới một lần, chẳng khác gì là đem chính mình cho chôn xuống.
Đường Lạc đi đến đất trên cột đá bên cạnh, đưa tay đặt tại phía trên.
Khai quang.
Quang mang bao trùm cột đá một lát, lập tức chậm rãi tán đi.
Cái này cường độ có lẽ không sai biệt lắm.
Đưa tay bắt vào cột đá, đem nó một lần nữa dựng thẳng lên, Đường Lạc tay phải dương lên, hướng lên ném đi.
Tiếp lấy. Chân trái trên đá, một cước đá vào cột đá đáy.
Một tiếng trầm muộn tiếng vang, cột đá như là hỏa tiễn đồng dạng lên không, trong nháy mắt xông phá rồi đỉnh đầu hang động, tựa như mũi khoan, xông thẳng tới chân trời.
Thế giới trên vốn không có đường, mở ra một con đường, chính là bình thường thao tác.
Không có nghĩ tới đây còn có cái thôn.
Ẩn tàng được sâu như vậy, không phải kia đột nhiên chấn động, nói không chừng chúng ta còn không thể phát hiện.
Đường Lạc tiến vào mê cung giống như thế giới dưới đất.
Tần Mộng Lam bọn hắn thì là tìm được rồi một cái thôn xóm, một cái ẩn tàng tại mật độ vượt xa chung quanh rừng cây rừng rậm bên trong thôn xóm.
Nếu như không phải chấn động để này bên cũng nhận rồi một chút ảnh hưởng, bọn hắn thật đúng là không nhất định nhưng lấy phát hiện nơi này.
Phi thường tự nhiên, đám người đi vào thôn, hy vọng có thể tìm tới liên quan đầu mối.
Thôn trung tâm, là một thanh vứt bỏ giếng cạn, toàn bộ thôn cũng là vứt bỏ, không có bất kỳ ai.
Đủ loại nhà gỗ lấy giếng cạn vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phúc khuyết tán. Sắp xếp tùy ý.
Cao nhất nhà gỗ có 2 tầng lầu, tuyệt đại đa số phòng đều là một tầng, cùng Tân Mộng Lam bọn hắn ở bên ngoài thấy qua đồng dạng, do tảng đá, mảnh gỗ cùng một chỗ xây dựng mà thành.
Không ít nhà gỗ hai bên còn có nhà kho nhỏ, bên ngoài hàng rào tường bốn phía trên.
Cảm giác trên bỏ phế không ít thời gian, nhưng vì cái gì liền điểm cỏ dại đều không có mọc ra đến.
Tân Mộng Lam mở miệng nói rằng,
bọn hắn dưới chân giẫm lên mặt đất, bao quát phòng chung quanh, đều không có nữa điểm cỏ dại dấu vết.
Lý luận đi lên nói, chỗ như vậy bỏ phế sau một thời gian ngắn, khẳng định là cỏ dại rậm rạp, một lần nữa bị tự nhiên chiếm cứ.
Mà lại liền xem như có người sinh sống thôn, cũng không khả năng đem cỏ dại thanh lý được như thế sạch sẽ.
Nơi này không nhỏ, chúng ta tách ra A, tìm đầu mối nhanh một điểm.
Triệu Cái Luân nói rằng, bọn gia hỏa này làm sao lằng nhà lằng nhằng.
Nói xong lời này, kết quả mọi người lại dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn lấy chính mình.
Trang cảnh hết sức quen thuộc.
Triệu Cái Luân lập tức không cao hứng rồi, người khác coi như xong, kinh công ngươi vì cái gì cũng thấy như vậy ta.
Ngươi không có nhìn qua phim kinh dị sao?
Kinh công nói rằng.
Không, ta không thích nhìn loại kia phía tử.
Triệu Cái Luân nói rằng.
Coi như chưa có xem, ngươi cũng biết rõ tách ra hẳn phải chết này nhất định luật ta, coi như không chết, cũng khẳng định ra chuyện.
Kinh công nói rằng.
Ách.
Triệu Cái Luân sửng sốt một chút, vậy ngươi ngay từ đầu còn cùng chúng ta tách ra.
Người khác coi như xong. Ngươi kinh công đến cùng bằng cái gì nói ra dạng này nói, ngươi rõ ràng là cái thứ nhất cùng mọi người tách ra.
Thứ nhất, lúc kia chung quanh cũng không nguy hiểm.
Thứ hai, lúc kia ta cũng đối với chính mình có lòng tin. Kinh công nói rằng, kia bây giờ không có.
Không có rồi.
Kinh công âm thanh hơi chìm, nhiệm vụ này, so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm.
Đừng sợ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, khẳng định nhưng lấy hoàn thành.
Triệu Cái Luân nói rằng, ta nói đây là vì rồi nhắc nhở ngươi đừng làm loạn, không phải để ngươi an ủi ta.
Kinh công nói rằng, ngữ khí bất mãn, lao tử giống như là cần lấy an ủi người sao.
Há, nha.
Triệu Cái Luân ứng hai tiếng.
Mèo.
Ngay tại lúc này, nguyên bản yên tĩnh ở tại Tần Mộng Lam đầu vai Hao Thiên Khuyển đột nhiên nhảy đến đất trên, phát ra một tiếng mèo kêu. Không giống với nũng nịu miêu miêu mèo, này âm thanh mèo kêu hơi có vẻ thê lương, uy hiếp gầm nhẹ.
Có đồ vật.
Cẩn thận.
Tần Mộng Lam nói rằng, nàng nhớ kỹ cậu tử có tương đương không tầm thường trinh sát năng lực.
Lần trước liền cầm ra rồi ẩn tàng tiểu lý phi đao.
Thì sao?
Triệu Cái Luân lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, khí tức nghiêm nghị.
Tần Mộng Lam nhìn hướng Hao Thiên Khuyển, đối lấy chỗ nào, nguy hiểm có lẽ liền đến từ nơi đâu.
Chỉ là lần này, Hao Thiên Khuyển cũng không phải là không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào một cái hướng khác, mà là chậm rãi chuyển động thân thể, mang ý nghĩa nguy hiểm đến từ bốn phương tám hướng.
Nói không chừng, chỗ nào đều có.
Tần Mộng Lam hít thật rồi sâu một hơi nói.
Chẳng lẽ lại là loại kia to lớn góc?
Nhưng chung quanh rừng rậm, tuyệt đối không phải loại kia góc nhưng lấy tùy ý hoạt động nơi trốn.
Có người.
Triệu Cái Luân đột nhiên hô lớn một tiếng, mọi người nhìn hướng hắn chỉ vào địa phương.
Một phòng nhỏ mặt sau, vươn một đầu cánh tay, cơ hồ đứng tại nóc nhà vị trí.
Cứ việc chỉ có một tầng, này một tầng làm sao cũng có cao hơn 2 mét.
Người bình thường dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tận lực đưa tay đứng ở dạng này độ cao, hắn là dự định từ nhà gỗ mặt sau leo ra.
Không phải người.
Vân Tiêu Hoan nói rằng,
nhà gỗ đỉnh chót, chậm rãi xuất hiện rồi một đôi sừng, nhìn qua cùng sừng hiệu có chút tương tự.
Tiếp lấy, một cái hiệu đầu lộ ra.
Chỉ bất quá, cái này hiệu đầu là xương trắng đầu lâu, màu đen hai cái mắt lỗ thủng, cứ việc mặt tròng không có con mắt.
Đám người cũng sinh ra rồi một loại bị nó chằm chằm trên cảm giác.
Giả thần giả quỷ.
Diệp Khai.
Vân Tiêu Hoan hừ lạnh một tiếng, tay trái hất lên, một khối tảng đá bay ra, thẳng đến hiệu đầu mà đi.
Xương sọ tại cục đá va chạm phía dưới vỡ vụn.
Nhìn qua không chịu nổi một kích, còn lâu mới có được ra sân lúc cảm giác chấn động.
Làm nửa ngày, nguyên lai là cái hàng lợm.
Thức ăn ngon.
Ta đi, đây là cái gì a?
Triệu Cái Luân âm thanh nương theo lấy một hồi không đè nén được buồn nôn nôn khan.
Chương 121, đói.
Theo lấy Vân Tiêu Hoan đánh nát đối phương đầu lâu, trốn ở nhà gỗ phía sau đồ vật cũng lảo đảo ra đến, hướng đám người biểu hiện ra rồi toàn cảnh.
Chợt nhìn phía dưới. Cái đồ chơi này tựa như là bán nhân mã.
Nửa người dưới là con ngựa, từ cái cổ bắt đầu thì là biến thành rồi nhân loại nửa người trên.
Có lẽ là tại nhưng lấy tiếp nhận phạm vi bên trong, sẽ không để cho người sinh ra nhìn rồi san giá trị cuồng rơi cảm giác.
Thế nhưng là, nếu như thuộc về nhân loại nửa người trên, không phải hoàn toàn cùng thân thể tương liên, mà là trôi nổi giữa không trung bên trong đâu.
Nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, lấy một loại bị người ngạnh sinh sinh xé rách phương thức, chỉ có một cây cột sống tương liên. Giống như một sợi dây đồng dạng kết nối lấy cả hai.
Thuộc về người thân thể gầy như quét ủi, da thịt bày biện ra người chết đồng dạng xanh đen chi sắc.
Về phần đầu, thì là hiệu xương sọ, bị Vân Tiêu Hoan đánh nát.
Này hiệu đầu, người, thượng, thân, hiệu, hạ, thân đồ chơi, theo lấy đầu vỡ vụn, lảo đảo lấy thua bởi rồi đất trên, hai tay tại mặt đất lung tung mà đào kéo lấy.
Sinh mệnh lực ngược lại là rất ngoan cường bộ dáng, không có đầu còn có thể sống.
Đói.
Hữu khí vô lực âm thanh theo nó trên thân truyền ra.